nhưng vì an toàn suy nghĩ, hắn vẫn để cho Lạc Tiểu Mộng các nàng ở trên xe vân vân. Chính mình này đi ra phía ngoài, tiếp tục cùng Vương Phúc Lai bắt chuyện lên. Cũng không lâu lắm, Lục Chu liền đại khái hiểu rõ nơi này tin tức. Tòa kiến trúc này liền như cùng đối phương lúc trước nói như vậy, là một tòa trung chuyển trạm. Tác dụng của nó chính là dùng cho gửi từ cây lúa chợ hoa tìm thấy vật tư, sau đó sẽ tập trung đưa đến địa phương khác đi. Cho tới Vương Phúc Lai mọi người, bọn họ nguyên bản là cây lúa chợ hoa người may mắn còn sống sót, sau đó bị quân đội xin mời đi đến chỗ tránh nạn tị nạn. Chỉ là bởi vì bao vấn đề, dẫn đến bọn họ trên đường trệ ở lại chỗ này, chờ đợi quân đội đến tiếp sau sắp xếp. Sau khi xem thời gian cũng không còn sớm, Vương Phúc Lai liền bắt đầu xin mời nói: "Lãnh đạo, các ngươi ăn cơm chưa? Nơi này cũng không có thiếu vật tư, các ngươi có thể tùy tiện nắm." "Tốt." Lục Chu gật đầu nói: "Vậy ta liền cảm ơn trước ngươi." Vương Phúc Lai nghe xong nhưng vội vã xua tay: "Ai nha, nơi đó lời nói, những này vật tư bản liền là chính phủ cho." "Ha ha ha." Lục Chu đột nhiên nở nụ cười: "Ta liền khách khí với ngươi một hồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên thật sự a." "Vương Phúc Lai, tây." "Ha ha, nói đùa với ngươi." Sau khi Lục Chu lại xe bọc thép bên trong Lạc Tiểu Mộng mấy người kêu lên, mà trung chuyển trạm những người may mắn sống sót đang nhìn đến cái kia xe bọc thép bên trong đi ra không phải nữ nhân chính là đứa nhỏ, nếu không chính là cậu thời điểm, vẻ mặt dù sao cũng hơi tròn váng. Chỉ có Vương Phúc Lai xem tới đây, trong mắt lấp loe khôn khéo ánh sáng. Dưới cái nhìn của hắn, có thể tùy ý mở xe bọc thép mang theo người nhà đi ra du ngoạn ra hỏa, địa vị e sợ đều không thấp. Đối với cơ hội như thế, hắn Vương Phúc Lai nhất định phải hảo hảo nắm mới được. Liền hắn lại đón khuôn mặt tươi cười: "Đồng chí, đi, chúng ta hiện tại liền đi nhà kho đi dạo, nơi đó có thể có không ít ăn ngon đây, chờ một lúc những người bạn nhỏ có thể muốn ăn nhiều một chút." Chương 221, vì rút vaccine. Trung chuyển trạm bên trong, Lục Chu một nhà ở Vương Phúc Lai dẫn dắt đi, bắt đầu tham quan bên trong phương tiện. Sau khi ở đại thể hiểu rõ tình huống sau, đều phi thường tán thành nơi này. Không thể không nói nơi này hoàn cảnh rất tốt, những người may mắn sống sót không cần làm thức ăn vật mà phát sầu. Bọn họ ở ăn uống no đủ đồng thời, còn có thể tụ tập cùng một chỗ xem phim trò chuyện. Cái kia nhàn nhã dáng dấp, phóng tới trước đây hay là còn rất bình thường. Nhưng đối với hiện tại mặt đất người may mắn còn sống sót tới nói, đã có thể nói là cực kỳ xa xỉ. Đi đến trạm cuối cùng, Vương Phúc Lai chỉ vào trước mặt chất đống vật tư nói rằng: "Những thứ này đều là trước quân đội lưu lại, cũng nhờ có những thứ đồ này, chúng ta mới có thể sinh tồn được." Lục Chu liếc mắt nhìn trước mặt vật tư liền không còn hứng thú, dù sao những thứ đồ này chính mình trong không gian nhiều chính là. Đúng là Trương Bảo Bảo cùng Lý Văn đối với những này cảm thấy rất hứng thú. Hai cái tiểu cô nương khi chiếm được Vương Phúc Lai sau khi đồng ý, liền bắt đầu vơ vét bên trong đồ ăn vặt. Cái kia dường như đào bảo cảm giác, làm cho các nàng liên tiếp lộ ra nụ cười vui mừng. Ba cái đại nhân đứng tại chỗ chờ đợi. Vương Phúc Lai đang nhìn đến Lục Chu không vì là những này lay động thời điểm, trong lòng càng thêm xác thực tin đối phương lãnh đạo thân phận. Dù sao cái nào dân chạy nạn chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn vặt những thứ đồ này. Húng chi Lục Chu trên người cái kia như ẩn như hiện khí thế, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường hoảng sợ. Một bên khác, Trương Bảo Bảo ở tìm kiếm đồ ăn vặt thời điểm, không cẩn thận đem chất đống cái dương đụng tới. Đồ vật bên trong lăn xuống dưới đến tán lạc khắp mặt đất. Chính đang ôm hải tử Lạc Tiểu Mộng thấy này hơi nhướng mày, đây chính là ở khách mời trước mặt làm sao có thể như vậy thô lỗ đây. Nàng xoay người đem hải tử kín đáo đưa cho Lục Chu, tiến lên liền muốn giáo dục trẻ trâu. Có thể mới vừa bước ra bước chân, ánh mắt của nàng liền bị cái kia giải rác ở địa đồ vật hấp dẫn. "Ồ, cái này là..." Lạc Tiểu Mộng nhặt lên vật phẩm, nhìn mặt trên giải thích, sông băng vi rút một lần tiêm vào vaccine phòng bệnh. Nàng nhìn về phía bên cạnh Vương Phúc Lai. "Loại này vaccine phòng bệnh cũng là quân đội lưu lại sao?" Người sau nghe vậy gật gật đầu. "Đều là quân đội lúc đó lưu lại, có điều ngươi yên tâm, chúng ta mỗi cái người cũng đã tiêm vào vaccine phòng bệnh, tuyệt đối không có chuyển nhiễm nguy hiểm." Vương Phúc Lai cho rằng lãnh đạo muốn tra cương, lại cố ý nói bổ sung: "Loại hình khác vaccine phòng bệnh chúng ta cũng đã tiêm vào, những này thực đều là còn sót lại." "Loại hình khác?" Lạc Tiểu Mộng đột nhiên nghĩ đến hầm trú ẩn bên trong trình đạo. Sau đó quay đầu cùng Lục Chu liếc mắt nhìn nhau, người sau dây hiểu. Lục Chu đứng dậy, vỗ vỗ Vương Phúc Lai vai nói rằng: "Vương đồng chí, chuyện như vậy ngươi nói không thể được, gần nhất bao đột kích, các loại kiểu mới vi rút tầng tầng lớp lớp. Bây giờ làm sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, nhanh đem các ngươi trước tiêm vào vaccine phòng bệnh đều một vừa nói ra, đương nhiên tốt nhất đem còn lại vaccine phòng bệnh cũng lấy ra. Ta xem một chút có hay không hạ xuống, tính đến thời điểm các ngươi bỏ qua vi rút chứ mới, không công làm mất mạng." Vương Phúc Lai nghe xong cũng là lạnh ứa ra mồ hôi. Đối mặt Lục Chu yêu cầu, hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng: "Lãnh đạo ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong cũng không trì hoãn, bước nhanh đi vào vật tư bên bắt đầu tìm kiếm lên. Lục Chu thấy đối phương tích cực như vậy, còn không quên khích lệ vài câu. Đối với này, lại để cho Vương Phúc Lai tìm cơ hội vỗ mấy lần mình nói: "Ha ha ha." Lục Chu cảm giác này làm lãnh đạo cũng rất tốt, nhưng nhìn thấy Trương Bảo Bảo các nàng cái kia ánh mắt kỳ quái sau, hắn rồi lập tức ngậm miệng lại. "Khá lắm, suýt chút nữa lưu lại hắc lịch sử." Mấy phút sau, Vương Phúc Lai đem còn lại vật xin phòng bệnh đều tìm được, đưa tới Lạc Tiểu Mộng trước mặt. Lục Chu thấy này cũng hiếu kỳ xuống tới. Hắn nhìn còn đứng ở một bên Vương Phúc Lai, khoát tay áo một cái thúc giục: "Ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút, lưu lại chúng ta kiểm tra xong còn muốn ăn cơm đây." "Vâng, lãnh đạo, vậy ngươi cực khổ rồi." Vương Phúc Lai đáp một tiếng, xoay người liền chạy đi chuẩn bị. Lạc Tiểu Mộng thấy không có vướng bận, cũng đem sự chú ý phóng tới vật xin phòng bệnh trên. Trước đem lẫn lộn cùng nhau vật xin phòng bệnh ngăn cách mở, sau đó bắt đầu xem tin tức phía trên. Sông băng virus, hắc xấu huyết virus, khoa áo vi khuẩn virus. Nàng càng là nhìn xuống, sắc mặt liền càng nghiêm nghị. Mà theo virus tên từng cái bị đọc ra đến. Đứng ở bên cạnh Lục Chu cũng cảm giác thận đến hoảng, hắn không nghĩ đến hiện ở bên ngoài đã nguy hiểm như vậy. Thời khắc này, hắn cũng có chút vui mừng. cũng còn tốt bọn họ mỗi lần lúc ra cửa đều là ăn mặc nắm giữ loại bỏ hiệu quả đồ chống lạnh. Bằng không đối mặt này quỷ thế đạo, nói không chắc vẫn đúng là đến tài bộ nào. Nhưng là tại sao mình không có chữa trị năng lực đây? Lục Chu nghĩ siêu năng lực, trong lòng khá là không rõ. Hắn không biết là thật không có phương diện này sở kỳ hiệu chi, vẫn là nhất định phải hướng về độc vòng bên trong đi một lần mới được. Ý nghĩ này đột nhiên để hắn dục giả dục dịch, nhưng nghĩ đến những người vi rút tên, Lục Chu lại không nhịn được dùng mình một cái. Nghĩ thầm hay là thôi đi, chính mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bên này, ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Lạc Tiểu Mộng cũng kiểm tra xong xuôi sở hữu vật xin phòng bệnh, hơn nữa nàng cũng không có ý định trả lại. Ở thu thập xong sau, liền nhét vào Trương Bảo Bảo đồ ăn vặt trong túi. Lục Chu thấy này dò hỏi: "Thế nào? Có kết quả sao?" Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu. Tổng cộng có 4 loại virus vật xin phòng bệnh, phân biệt đối ứng một cái cấp 4 virus, hai cái cấp 3 virus cùng một cái cấp 2 virus. "Hả?" Lục Chu lơ ngơ. Hắn chỉ nghe đã hiểu phía trước câu nói kia, còn mặt sau virus đẳng cấp hoàn toàn không hiểu. Lạc Tiểu Mộng thấy này than nhẹ một tiếng: "Ngươi có thể lý giải chính là virus nguy hại tính, liền tỉ như cái kia sông băng virus, nó liền thuộc về cấp 4 virus." "Ồ, ta rõ ràng." Lục Chu lại nhìn Tiểu Văn một ánh mắt, ôm hỏi dò: "Cái kia hầm trú ẩn bên trong cái kia, cấp 3 hắc xấu huyết bệnh, cái kia chí tử xuất đây, đang không có đối ứng thuốc trị liệu tình huống, tỷ lệ tử vong lên đến 50." Dứt lời, hai người đều trầm mặc. Bọn họ nhìn chính đang ăn kẹo Tiểu Văn, không biết nên làm gì báo cho đối phương tin tức này. "Hô." Lục Chu quét tới ý nghĩ rối loạn trong lòng. Ngược lại lại không phải 100% phải chết vong, đều sẽ có cơ hội, huống chi Lý Kiến Quốc thân thể như vậy khỏe mạnh, cũng không giống như là như vậy dễ dàng xong đời người. "Ân." Lạc Tiểu Mộng đối với những thứ này cũng không có bao nhiêu thương cảm. Nàng sở dĩ lưu ý, cũng là bởi vì không muốn để cho Tiểu Văn như vậy tiểu liền trở thành cô nhi thôi. Sau khi hai người lại sẽ đổ vật đều đóng gói than ngô. Vương Phúc Lai cũng ở thích hợp thời gian chạy tới, hắn nhìn Trương Bảo Bảo cái túi trong tay, hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. "Lãnh đạo, đồ ăn lên một lượt bàn, là hiện nấu nồi lẩu, các ngươi mau tới đây đi." Lục Chu khen ngợi gật gật đầu. "Các ngươi vật xin phòng bệnh ta đều đã kiểm tra, chủng loại rất hoàn thiện, có điều hiện tại không bài trừ ngoại giới có tân virus xuất hiện, vì lẽ đó các ngươi vẫn là thành thật đợi, không có chuyện gì không nên ra khỏi cửa." Vương Phúc Lai nghe vậy vội vã bảo đảm: "Ngươi yên tâm đi, lãnh đạo, chúng ta nhất định nghe theo sắp xếp." Chương 222, nhân tạo mặt trời. Buổi tối, ở Vương Phúc Lai thịnh tình chiêu đãi sau, ăn uống no đủ mấy người cũng bỏ không dưới. Trương Bảo Bảo mang theo Tiểu Văn chạy vào xe bọc thép bên trong phân đồ ăn vặt đi tới, mà Lục Chu thì lại cùng Lạc Tiểu Mộng ở trung chuyển trạm bên trong tản bộ tiêu cơm. Đi đến bên cửa sổ, bọn họ hướng về phương xa nhìn lại, đứng lặng một lúc lâu. Lạc Tiểu Mộng hơi nghi hoặc một chút nói rằng: "Ngày hôm nay bên kia tại sao không có lượng? Lẽ nào là gặp sự cố sao? Đại khái là vẫn không có xây dựng hoàn thành chứ? Dù sao nguyên kế hoạch là cần 3 năm, hiện tại mới quá bao lâu a?" Lục Chu giắt tay của nàng: "Đi nghỉ trước đi, chuyện về sau đợi được địa phương chẳng phải sẽ biết." Ngày thứ hai, Lục Chu sáng sớm rồi cùng Vương Phúc Lai cáo biệt. Đối phương đối với này cũng không có giữ lại, mà là rất thức thời cho xe bọc thép đổ đầy xăng. Sau đó lại nhấc lại đây một dương đồ hộp để bọn họ ở trên đường ăn. Lục Chu không có từ chối, ở lại thổi phồng đối phương vài câu sau, liền chạy khỏi trung chuyển trạm, hướng về mục tiêu của bọn họ mở ra. Sau khi ở chạy trong quá trình, ngoại giới gió tuyết tựa hồ nhỏ rất nhiều. Ít nhất Lục Chu đã không có loại kia nhẹ nhàng cảm giác. Trong lúc lại trải qua khác một tòa thành thị, quy mô cùng cây lúa chợ hoa gần như, chỉ có điều bây giờ cũng người đã đi lầu trống. Trên đường bọn họ còn cố ý sưu tầm một phen. Đáng tiếc cũng không có tìm được tương tự trung chuyển trạm như vậy kiến trúc vật. Lục Chu đến đó cũng âm thầm suy đoán, chỉ sợ bọn họ bây giờ cách chỗ cần đến cũng không xa, bằng không chính thức hẳn là sẽ không hạ xuống nơi này mới đúng. Xe bọc thép lại chạy khỏi một khoảng cách, vào đêm ngừng xe nghỉ ngơi. Lục Chu còn chờ đợi ánh sáng có thể lại lần nữa bay lên. Bên này, Lạc Tiểu Mộng đem trước thu hoạch vật xin phòng bệnh đều lấy ra, mở ra ở trước mặt của hắn. "Những thứ đồ này nên làm gì?" Lục Chu hơi nhướng mày. "Ngươi là muốn để chúng ta tiêm vào những thứ đồ này?" "Ừm." Lạc Tiểu Mộng gật đầu đáp. "Bài xích phản ứng đã khảo nghiệm qua, chúng ta cũng có thể dùng những thứ đồ này. Nếu cần tốt nhất nhanh lên một chút tiêm vào, dù sao này vài loại vật xin phòng bệnh tiêm vào thời gian tính ngược lại, khoảng cách đã vượt qua một tháng. Hơn nữa cái kia Vương Phúc Lai cũng đã nói, hiện tại muốn gia nhập chính thức chỗ tránh nạn cũng là muốn tiêm vào vật xin phòng bệnh." Lục Chu nghe xong có chút đau đầu. "Sách, như thế phiền phức sao?" Hắn đối với những người virus vaccine vẫn là bản năng bài xích, dù sao ai có thể bảo đảm tiêm vào vật xin phòng bệnh sẽ không xuất hiện nó tác dụng phụ. Quay đầu hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, do dự qua sau, hắn vẫn là cự tuyệt nói: "Phản chính thời gian cũng không hơn nhiều, không bằng đến địa phương thời điểm nhìn lại một chút đi, hiện tại cũng không cần thiết cản này chút thời gian." Lạc Tiểu Mộng cũng không có khuyên can. "Cái này đúng là không thành vấn đề, chính là sau khi phòng hộ phương pháp nhất định phải làm tốt, không thể cho ma bệnh xâm lấn cơ hội." Lục Chu gật đầu liên tục, một bộ tham sống sợ chết dáng dấp. "Vậy khẳng định, hiện tại biết ngoại giới có nhiều như vậy virus sau, ta là đánh chết cũng không đi ra ngoài." "A." Đối diện, Trương Bảo Bảo đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ kinh hô: "Các ngươi mau nhìn nha, mặt trời dĩ nhiên bay lên đến rồi." "Cái gì?" Chính đang tán gẫu hai người vội vã nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền ngay cả chó Á Hoàng cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên kia. Ở mọi người nhìn kỹ, vàng rực rỡ ánh sáng lại lần nữa từ chân trời sáng lên, cái kia vô cùng ánh sáng chói mắt, để cách đó không xa mấy tòa lầu cao lôi ra từng cái thật dài hình chiếu. Đây trời gió tuyết càng là tại đây loại bầu không khí dưới có vẻ tràn ngập mộng ảo sát thái. Mấy người si ngốc nhìn tình cảnh này, càng là các bé gái con mắt đều không nỡ lòng bỏ rời. "Hoa, thật sự thật là đẹp a." Trương Bảo Bảo lau một cái ngụm nước, lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lục Chu thì lại đang cảm khái một phen sau, xoa xoa có chút cay cay con mắt. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, khả năng không khỏi cũng quá chói mắt đi.
Ừm.
Lạc Tiểu Ngộng cũng phản ứng lại, nàng còn không biết đây là cái gì nguyên lý phát sáng đây, vạn nhất đến lúc có nguy hại làm sao bây giờ. Nhìn con ở tham lam xem xét hai cái tiểu cô nương, nàng đem người thu lại đây. Sau đó lại thuận tiện kéo lên rèm cửa sổ, qua loa kết thúc ngày hôm nay mỹ cảnh. Tiểu Ngộng tỷ, câm miệng. Lại dám nói chuyện phạt ngươi 10 ngày không cho ăn đồ ăn vặt. Trương Bảo Bảo lập tức che miệng lại. Ha ha ha. Lục Chu đang muốn cười nhạo cái này túm bao. Bên này Lạc Tiểu Ngộng cũng đưa mắt tiến đến gần. Còn có ngươi, vì an toàn suy nghĩ, sau đó buổi tối liền không phải lái xe, không phải vậy đến thời điểm mù làm sao bây giờ? Nào có khuyết đại như vậy. Lục Chu cảm giác thấy hơi chuyện bé xé ra to, có thể nhìn thấy Lạc Tiểu Ngộng căng tới ánh mắt sau, hắn vẫn là tán đồng gật gật đầu. Lão bà nói không sai, vật này xác thực rất nguy hiểm, sau đó không thể lại nhìn.
Ừm.
Lạc Tiểu Ngộng thỏa mãn đáp một tiếng. Sau khi tuy rằng trải qua chuyện này, nhưng bọn họ đối với nhân tạo mặt trời hứng thú trái lại càng ngày càng đậm. Sắc trời mới vừa hừng sáng, Lục Chu liền ở tiểu cô nương thúc dục bên trong, lái xe khởi hành. Có tối hôm qua ánh sáng chỉ đường, bọn họ cũng không cần lo lắng đi nhầm phương hướng. Ở một đường bay nhanh bên trong, xe bọc thép khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Khi bầu trời lại lần nữa hắc ám thời điểm, xa xa ánh sáng đúng giờ sáng lên. Mà lúc này Lục Chu bên này, bọn họ đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia to lớn hình tròn đường biển.
Hoa.
Trương Bảo Bảo lại lần nữa kích động kêu gào lên.
Go go.
Bên cạnh nàng theo gọi chính là A Hoàng. Liền ngay cả vốn là còn ý kiến Lạc Tiểu Ngộng cũng không có tâm tình bất kể các nàng. Giờ khắc này, mọi người đều chìm đắm ở phía xa chấn động bên trong. Đây thật sự là trong thời gian ngắn có thể kiến tạo ra được sao? Lục Chu tự đủ. Ngay ở hắn còn muốn tiếp tục tới gần thời điểm, xe bọc thép phía trước nhưng chuyển đến tiếng sáo trúc. Sau đó chính là một gửi thư báo bắn ra lại đây. Lục Chu thấy này vội vàng đạp lên phanh lại, sắc mặt khó coi xem hướng về phía trước. Bên trong xe nàng người cũng phản ứng lại. Chỉ thấy ở tại bọn hắn nhìn kỹ, mấy chiếc xe bọc thép từ đằng xa lái tới. Bọn họ phân công sáng tỏ, rất nhanh liền đem Lục Chu vị trí xe bọc thép vây quanh lên. Hai bên rằng có ở tại chỗ, ai cũng không nghĩ xuống xe. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, ngay ở Lục Chu bắt đầu cân nhắc có muốn hay không tuấn di chạy trốn thời điểm. Để ở một bên điện thoại di động nhưng chấn động chuyển động.
Ông ngong.
Do dự chốc lát, hắn nhìn ngoài cửa sổ quân đội, cuối cùng vẫn là bấm điện thoại di động. Loa phát thanh mở ra, đối phương tiếng gào tùy theo mà tới. Các ngươi là cái nào bộ ủng mô khóa cắt tỉ vung viết si giam đốt ken khảm khôi là cứ chắp tường tinh hạ sát tuấn.
Hả?
Lục Chu cũng phản ứng lại đây, thiết bị điện tử cái gì, bắt đầu liền bị chính mình hủy đi. Hơn nữa đối phương thật giống hiểu lầm cái gì. Lúc này điện thoại di động còn thỉnh thoảng truyền đến đối phương tiếng gào. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là dự định như thực chất báo cho.
Xin chào, chúng ta không phải quân đội, chúng ta là...
Cái gì? Đối phương sau khi nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe bọc thép cửa xe mở ra, một vị ăn mặc đồ chống lạnh sĩ quan đi ra.
Chương 223, thủ vệ cùng nơi tụ tập.
Nhân tạo mặt trời bên cạnh. Lục Chu đang bị quân đội ngăn lại sau, liền bị mời đến đối phương xe quân sự bên trong. Hai bên ở một phen giao lưu sau, mới giải trừ trước mắt hiểu lầm. Sĩ quan liếc mắt nhìn Lục Chu trên người đồ chống lạnh, lại muốn chiếc xe bọc thép, không khỏi thở dài nói:
Ngươi tình huống như thế chúng ta nơi này vẫn là lần thứ nhất phát sinh, trước đây có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Lục Chu nghe nói có chút không rõ.
Cái này không thể nào chứ?
Bên cạnh động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào sẽ không có đem người may mắn còn sống sót khác hấp dẫn đã tới?
Sĩ quan cười lắc lắc đầu.
Ta nói chính là quân dụng xe cộ, tuy rằng trước cũng có từ địa phương khác chạy nạn mà đến xe bọc thép, nhưng trên xe đều có hệ thống truyền tin, bọn họ đang đến gần thời điểm, liền sẽ bị bộ chỉ huy khuyên cách.
Cái nào giống như ngươi vậy, liên thiết bị điện tử đều phá hết.
Nói tới chỗ này, sĩ quan nhìn hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
A,
chuyện này. Lục Chu có chút chột dạ, nhưng vẫn là cực lực giải thích.
Xe ta đây là ở trên đường kiếm, lúc đó cũng đã như vậy, ngươi cũng không nên vô cớ oan uổng ta.
Ha ha ha.
Sĩ quan gật gật đầu.
Ngươi yên tâm, chúng ta đã điều tra xe này xe bọc thép đánh số, đúng là thuộc về chiến tổn trạng thái, vì lẽ đó sẽ không oan uổng ngươi.
Hô.
Lục Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến xe bọc thép, hắn lại vội vàng hỏi tới.
Cái kia chiếc xe này vẫn là thuộc về ta sao?
Đồng thời trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm, nếu như đối phương dám mở miệng nói muốn tịch thu, vậy mình liền chọn cái đêm đem gió cao thời gian, trộm đi đối phương một cái liền, không, một cái doanh xe bọc thép.
Đương nhiên thuộc về ngươi.
Ha.
Lần này ngược lại là Lục Chu sẽ không.
Sĩ quan kiên trì giải thích.
Căn cứ mới nhất tuyên bố nhặt rác dự luật quy định, những người may mắn sống sót phạm là ở mặt đất ở ngoài thu được không người vật phẩm, đều vì chính mình sở hữu.
Lục Chu, còn có chuyện tốt như thế.
Đương nhiên, dù sao chỗ tránh nạn ở ngoài sự tình chúng ta đã rất khó can thiệp, người khác coi như cầm là đồ cấm chúng ta cũng quản không được.
Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút.
Có điều có một chút ngươi phải chú ý, nếu như muốn tiến vào chính thức chỗ tránh nạn lời nói, cái kia mang theo là đồ cấm cũng là gặp bị ngăn cản.
Lục Chu trên mặt xuất hiện do dự.
Ngươi nói là đồ cấm là?
Sĩ quan chỉ trên xe bậy pháo.
Những vũ khí này liền là đồ cấm, ngươi nên rõ ràng, nơi tụ tập bên trong có những thứ đồ này sẽ là hậu quả gì.
Lục Chu gật gật đầu.
Ta đồng ý tổ chức sắp xếp, có điều ngươi nói nơi tụ tập là có ý gì?
Chẳng lẽ không là lòng đất chỗ tránh nạn sao?
A.
Sĩ quan tựa hồ đang cười nhạo hắn ngây thơ.
Ngươi biết hiện tại biểu có bao nhiêu người sao?
Có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện gia nhập.
Chờ đã.
Lục Chu đúng lúc ngăn cản hắn tiếp tục chăn bước.
Ngươi nói ta đều hiểu, không phải là tiêu chuẩn cung không đủ cầu sao?
Ta không đến liền đúng rồi.
Hả?
Lần này đến phiên sĩ quan nghi hoặc, hắn có thể nhớ tới nam tử trước mặt mang nhà mang người đây, không lý do không nóng trong cuộc sống tốt hơn à?
còn tưởng rằng đối phương không hiểu, hắn lại tiếp tục dặn dò. Ta cũng nhắc nhở ngươi, nơi tụ tập không phải là như vậy an toàn. Tuy rằng có quân đội ở quản lý, nhưng luôn có một ít địa phương là chính phủ quản lý không tới. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Lục Chu gật đầu hỏi thăm, nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần sầu dung. Sĩ quan thấy này mới tỉ mỉ mà đánh giá hắn một ánh mắt, đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán, có thể duy trì loại thái độ này, nếu không chính là không biết trời cao đất rộng kẻ ngu si, nếu không chính là thật chắc chắn ứng đối ngon nhân. Mà Lục Chu cho hắn cảm giác, không thể nghi ngờ liền thuộc về người sau, sẽ không lại là một vị giết người không chớp mắt côn đồ chứ? Có thể nhìn đối phương mang nhà mang người dáng vẻ cũng không giống a. Sĩ quan suy tư chốc lát, quyết định mặt sau muốn quan tâm kỹ càng một hồi mới được, đừng đến thời điểm lại nháo có đại sự xảy ra cố. Sau khi hắn lại nói một chút phải chú ý sự hạng, cũng lấy ra văn kiện bắt đầu ghi chép Lục Chu một nhà tin tức. Tin tức điền xong xuôi, Lục Chu đi ra xe quân sự. Phía sau còn theo hai tên lính, bọn họ ở giám sát Lục Chu đồng thời, còn phụ trách thanh lý những người bị cấm vũ khí. Lục Chu thấy này cấp trước một bước trở lại xe bọc thép bên trong, ánh mắt thoáng nhìn, đem trước những người ẩn đi thương đều thu vào trong không gian. Đợi được binh sĩ tới được thời điểm, hắn liền một mặt như vô sự dịch ra vị trí, làm cho đối phương lục soát. Có thể binh sĩ cũng không có tiến vào bên trong xe ý tứ, bọn họ ở kiểm kê xong nhân số sau, liền gọn gàng bỏ lên trên xe bọc thép. Sau đó dùng mỏ hàn hơi đem những người nòng pháo nòng súng toàn bộ phá hỏng sau, liền tự nhiên trở lại xe quân sự bên trong. Trong lúc này, bọn họ toàn bộ hành trình đều không có dò hỏi Lục Chu có hay không tư tàng súng đạn, phản phất căn bản là không thèm để ý như thế. Nhưng chính là kết quả như thế, cũng làm cho Lục Chu trở nên càng ngày càng cẩn thận lên. Nếu như có thể lời nói, hắn tự nhiên hy vọng là loại này kiểm tra càng nghiêm ngặt càng tốt. Dù sao mình có không gian, không cần xem người khác như vậy lo lắng phương diện này quá nhiều, thuộc về quản càng nghiêm càng ăn ngon loại kia. Mà bây giờ loại này làm qua loa lục soát, liền đại diện cho nơi tụ tập đúng trọng tâm chắc chắn lượng lớn xuống ống. Tại đây loại bầu không khí dưới, đám người bọn họ an toàn liền không cách nào được bảo đảm. Cái kia đến thời điểm chính mình vì tự vệ, khẳng định lại miễn không được giết chóc. Xách, thật phiền phức. Lục Chu trở lại bên trong xe, bất đắc dĩ gãi gãi tóc. Vẫn ở trong xe đợi Lạc Tiểu Mộng thấy này, còn tưởng rằng xuất hiện vấn đề gì, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi: "Làm sao? Những người kia muốn gây phiền phức sao?" "Không phải." Lục Chu đem một tấm bằng điều đưa cho nàng. "Tin tức đã đăng ký xong xuôi, chúng ta có thể ở chính thức thành lập nơi tụ tập ở lại, có điều trong lúc này muốn kiểm tra sức khỏe, còn muốn đúng hạn tiêm vào vật xin phòng bệnh mới được." "Ồ." Lạc Tiểu Mộng tiếp nhận bằng điều, xem lướt qua tin tức phía trên, cũng phát hiện bên trong vấn đề. "Chúng ta đây là ở mặt đất ở lại." "Không sai. Vậy còn không như chúng ta trước sinh hoạt đây. Dù sao nhiều người vấn đề liền nhiều, hơn nữa còn dễ dàng truyền bá virus." Người phụ nữ nói ra ý nghĩ trong lòng, trước hầm chú ẩn thảm trạng nàng còn ký ức chưa phai đây. Lục Chu nghe vậy tán thành gật gật đầu. "Ta cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó dự định trước tiên phía bên ngoài định cư nhìn. Chờ quen thuộc tình hôm sau, lại lựa chọn đi ở, dù sao tiểu Hạo vẫn là quá nhỏ, không thích hợp ở thời gian dài bốn ba." Lạc Tiểu Mộng nghe này cũng không do dự nữa. "Vậy cũng tốt, ngược lại loại này quỷ khí trời cũng sẽ không có nhiều như vậy hoàn tình." "Đô đô." Ngay ở hai người còn ở nói chuyện tiếp lúc, phụ trách dẫn đường xe quân sự đã bắt đầu thúc giục. Lục Chu thấy này cũng không làm phiền, khởi động xe bọc thép, tùy tùng xe quân sự hướng về gần nhất nơi tụ tập chạy tới. Trên đường, nương theo khoảng cách nhân tạo mặt trời càng ngày càng xa. Bọn họ cũng ở chạy nửa giờ sau, đi đến gần nhất người may mắn còn sống sót nơi tụ tập. Xe quân sự đem bọn họ mang đến kiểm dịch trạm trước cửa, liền quay đầu rời đi. Mà xe bọc thép xuất hiện, cũng đem chu vi người may mắn còn sống sót tầm mắt hấp dẫn lại đây. Chương 224, ác liệt công nhân. Nhìn xung quanh phụ trách bảo an xe bọc thép, Lục Chu một nhà đi vào trung tâm y tế. Nơi này bố trí tận thế trước gần như, người đến người đi, dù cho đến buổi tối, đều có rất nhiều người xếp hàng tiêm vào và xin phòng bệnh. Lục Chu ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên ở không cấm súng tình huống, nơi này dân phong đều khá là dũng mãnh. Đám người bọn họ vừa tới, liền bị hưu tâm nhân chú ý tới. Một số người liền Long Quốc đặc hữu nội hàm đều không còn, trong mắt chỉ còn dư lại cái kia rõ ràng giống như tham lam. "Ai?" Túi đầu nhìn nhân sợ sệt mà lôi chính mình ống quần hai cái tiểu cô nương, hắn than nhẹ một tiếng. "Đem khẩu trang đều mang được rồi, chờ làm tốt kiểm tra sau, ngày mai là có thể phân phối nhà." "Ừm." Lạc Tiểu Mộng cũng như vô sự kéo lại cánh tay của hắn. Hắn ở trung tâm y tế bên trong đi rồi một vòng, cũng không biết có phải là chữa bệnh tài nguyên căng thẳng nguyên nhân, bất luận là cái nào bộ ngành cũng đã đầy áp người. Bọn họ đang hỏi thăm một phen sau, mới tìm được nạn dân kiểm tra sức khỏe khoa. Nơi này tựa hồ là chuyên môn vì tiếp thu người may mắn còn sống sót mà thiết lập, đến thời gian này cũng không có công việc gì. Chờ Lục Chu lúc tiến vào, phát hiện chỉ có hai vị nhân viên y tế còn đang đuổi kịch bò cá. Nhìn những người đơn sơ máy móc, hắn nhíu nhíu mày. "Các ngươi khỏe, chúng ta là lại đây kiểm tra sức khỏe." "Ồ." Đối phương tùy ý đáp một tiếng, cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm video. Sau khi tựa hồ cảm thấy đến không thích hợp, lại tự mình tự nói rằng: "Các ngươi trước tiên đợi một chút, chờ phía ta bên này hết bận lại nói." "Ừm." Hai vợ chồng lẫn nhau đối diện. Thành tựu trước nhân viên y tế Lạc Tiểu Mộng trong lòng cực kỳ bất mãn, nàng đối với hai người này thái độ làm việc cảm thấy phẫn nộ. Mà ngược lại chính là, Lục Chu thật không có cảm thấy đến như thế nào. Hắn thấy đối phương không có thời gian quan tâm chính mình, liền như quen thuộc ở bên trong bắt đầu đi dạo. Nhìn thấy trên mặt bản đo lường giấy thử, ở phát hiện này trong phòng dĩ nhiên không có máy thu hình sau, liền nắm một chút nhét tiến vào túi áo bên trong. Còn bên cạnh còn đang chờ đợi Lạc Tiểu Mộng xem tới đây, vẻ mặt cũng có chút chán vắng, nàng không nghĩ đến còn có loại này thao tác. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, các nàng ở chỗ này chờ đợi cũng không mất mát gì. Liền một lát sau, làm Lục Chu túi áo đều bị nhồi vào thời điểm, hai vị kia y tá cũng rốt cục dành ra thời gian. Lúc này các nàng còn không biết kiểm tra sức khỏe khoa mất trọng sự, lại thấy đến Lục Chu những này mới tới như vậy thức thời sau,
cũng không có tiến một bước làm khó dễ. Kiểm tra sức khỏe như thường lệ tiến hành. Không có nhiều như vậy rườm rà trình tự, y tá lấy thêm bông chám một chút nước vào sau, liền tuyên bố kết thúc. Sau khi Lục Chu cầm nắp trương bằng điều đi ra khỏi phòng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Tiểu Mộng. Người sau cũng mê man lắc lắc đầu. Ta cũng không biết trình tự gặp đơn giản như vậy, trước đây không phải như vậy a. Quên đi. Lục Chu vừa nhìn về phía bên chân A Hoàng nói rằng, đối phương liền cậu đều không có buông tha, nói vậy nên không phải vì ứng phó. Ừm. Lạc Tiểu Mộng đối với này cũng tán thành. Đón lấy là muốn đi tiêm vaccine sao? Không sai, có điều có chút phiền phức a. Lục Chu nhìn cái kia đội ngũ thật dài, cân nhắc có muốn hay không giả bộ một chút xã hội đen, không phải vậy này cần phải đợi được đêm khuya không thể. Ôm xoắn suýt tâm tình đi đến đội ngũ bên. Liên ở tại bọn hắn quan sát thời điểm, một cái mặt hướng về hèn bọn người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới. Hắn há mồm liền bắt đầu giới thiệu chuyện làm ăn. Huynh đệ, các ngươi muốn chen ngang sao? Ồ, Lục Chu đến rồi hứng thú. Ngươi có biện pháp gì hay sao? Đương nhiên là có biện pháp. Nam tử chỉ trong đội ngũ nào đó khu vực nói rằng, bên kia mấy cái đều là chúng ta người, chỉ cần ngươi có thể cho một điểm chỗ tốt, cái kia là có thể trực tiếp bài quá khứ. Chỗ tốt? Lục Chu đưa tay nhét tiến vào túi áo bên trong. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Cái này dễ bàn. Nam tử thấy Lục Chu nói như vậy, liền biết đối phương là cái người mới. Liền chớp mắt một cái, bắt đầu thổi phồng giá cả cao. Một vị trí 5 viên đạn, hoặc là một cái đồ hộp cũng được, đương nhiên dược phẩm ta cũng thu. Như vậy à? Đối với cái giá này, Lục Chu làm bộ rất do dự dáng dấp. Bên cạnh Lạc Tiểu Mộng thấy này còn muốn ngăn trở hắn, dù sao này rõ ràng chính là ở chém khách mà. Có thể ở nam tử ánh mắt mong chờ dưới, Lục Chu vẫn là lựa chọn đáp ứng vụ giao dịch này. Chỉ thấy hắn từ trong túi tiền móc ra một cái chữa bệnh vật tư hỏi, ngươi xem vật này có thể không? Chuyện này, nam tử hiển nhiên cũng nhận ra những này giấy thử, tuy rằng rất nghi hoặc đối phương vì sao lại có vật này, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Vật này đúng là có thể, có điều giá trị. Ai nha, được rồi được rồi. Lục Chu đem đồ vật đều kín đáo đưa cho hắn. Những thứ này đều là ngươi, nhanh lên một chút đem vị trí cho ta chữa ra. Nói chuyện trong lúc, khí lực trên tay cũng bắt đầu gia tăng. Nam tử sắc mặt trong phút chốc liền khổ lên, sau đó nhanh chóng gật đầu đáp. Không thành vấn đề, ngươi nhanh lên một chút buông tay, vị trí lập tức liền an bài cho ngươi. Đây mới gọi là cộng thắng mà. Lục Chu thỏa mãn cười cợt. Mặt sau ở trên ngang sau, bọn họ cũng rốt cục trong khoảng thời gian ngắn trích ngừa vật xin phòng bệnh. Người một nhà vui vẻ rời đi trung tâm y tế, trở lại xe bọc thép bên trong. Lục Chu cũng không có ý định rời đi, chuẩn bị đêm nay ngay ở trung tâm y tế qua đêm. Dù sao bên cạnh còn có miễn phí bảo an, này có thể so với địa phương khác an toàn hơn nhiều. Sau buổi cơm tối, bọn họ liền có lại trong chăn đàm luận ngày hôm nay hiểu biết. Ngay bên ngoài huyên náo, người cả nhà đều có một loại dường như đang mơ cảm giác. Từ khi ở tận thế đến sau, bọn họ cũng không còn cảm nhận được người như thế yên khí tức. Sáng sớm hôm sau, ở rửa mặt qua đi, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng đi đến phân phối phòng ốc nơi làm việc. Vừa mới vào nhà, bọn họ liền bị bên trong khí ấm bao vây. Lúc này nơi này mấy vị công nhân viên đều ở buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Trước mặt trên bàn làm việc còn bày ra thuốc lá, đồ hộp loại hình đồ vật. Gặp lại được hắn đến thời điểm, đối phương cũng là một bộ không nhìn thấy dáng dấp. Lục Chu ánh mắt một lạnh. Con bà nó, nơi này công nhân viên làm sao đều là loại công việc này thái độ. Vô vô mặt bàn. Các ngươi khỏe, ta là tới xin phòng ốc, có thể giúp ta giải quyết một chút không? Thích. Có người đối với Lục Chu thái độ cực kỳ bất mãn. Có thể nhìn thấy hắn vóc dáng sau, sắc mặt cũng là hơi ngưng lại. Liền sán lạn lấy ra một tờ bản đồ ném ở trên bàn. Đều ở phía trên, chính ngươi chọn. Hừ. Lục Chu liếc hắn hoang giác muộn dục nói nhạc cơ. Chờ nhìn thấy mặt trên biết ra sau, lại đầy mặt khó chịu nhìn về phía đối phương. Ngươi chuyện này làm sao còn thu phí? Trước mang chúng ta đến quân đội cũng đã có nói đây là miễn phí. A ha ha ha. Mấy vị công nhân viên đều phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Đi đầu càng là một mặt trào phúng nói rằng, ngươi thật là khôi hài, ai nói miễn phí, vậy ngươi liền hướng đi ai muốn nhà ở đi. Ngược lại chúng ta nơi này là thu phí. Ngươi chính là ít một chút nhì cũng không được. Còn bà nó. Lục Chu lửa giận trong lòng bốc lên, hắn đã lâu chưa từng thấy như thế như bức nhân vật. Chương 225, giết người cùng tình báo. Người kia tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm, trực tiếp đưa tay một đảo, thông thạo đem thương đập ở trên bàn. Sau đó đẩy mặt phách lối nói, làm sao nhỏ? Ngươi còn muốn tạo phản phải không? Lục Chu sầm mặt lại, bắt đầu cân nhắc đem đối phương chôn ở nơi nào. Mà vào lúc này, Lạc Tiểu Mộng nhưng mở miệng ngăn cản hắn. Lục Chu, ta xem vẫn là quên đi, những thứ đồ này chúng ta lại không phải cầm không ra đến. Không cần thiết cùng mấy tên cặn bã này tính toán. Nàng thực trong lòng cũng rất cáu, hận không thể một súng đập chết đối phương. Có thể này dù sao cũng là ở người khác trên địa bàn, làm lớn chung quy là muốn ăn thiệt thòi. Lục Chu cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt hòa hoãn không ít, dự định chờ buổi tối lúc không có người lại đem đối phương giết chết. Nhưng dù là điều này, cũng làm cho đối phương nhận vì muốn tốt cho Lục Chu bắt nạt. Làm lên sự đến cũng biến thành càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lạc Tiểu Mộng. Trên dưới đánh giá một phen sau, ngữ khí trêu nói: "U, nay còn là một nữ, không bằng đem khẩu trang hái xuống cho ta nhìn một chút." Nếu có thể để ta thỏa mãn lời nói không chắc ta liền không thu. Ẩm. Người kia lời còn chưa nói hết, đầu liền bị nổi giận Lục Chu lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đặt tại trên mặt bàn. Ở một trận mê muội sau, đối phương cảm giác đầu của chính mình đều sắp bị mất. Hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, há mồm liền uy hiếp giết chết Lục Chu toàn ra. Người khác cũng dồn dập mở miệng uy hiếp Lục Chu không muốn cản rỡ. Nhưng đã khí ở trên đầu Lục Chu cũng sẽ không quản những này, nhìn đối phương sắc mặt, hắn là càng nghĩ càng giận. Sau đó không để ý Lạc Tiểu Ngộng ngăn cản. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, giơ lên nắm đấm mạnh mẽ đập về phía đối phương. Vành. Theo hắn toàn lực một quyền đệ xuống, người kia đầu tại chỗ liền nứt ra rồi. mà nguyên bản thực cái bàn gỗ cũng biểu thị chịu đựng không được áp lực, theo sát sau cắt thành hai đoạn. Rầm. Đồ trên bàn tán lạc khắp mặt đất. Cái kia đã biến thành một đoàn không thể miêu tả màu sắc, cũng triệt để tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Ồ. Cách đến gần nhất Lạc Tiểu Mộng xem tới đây không khỏi nôn khan lên. Hắn công nhân viên càng là sợ đến cất giàn rủa, co quắp ngồi dưới đất, dù sao bọn họ khi nào nhìn thấy loại này hung tàn tình cảnh. Hô. Lục Chu nhìn chu vi chật vật, nhưng trong lòng đặc biệt thoải mái. Nhưng nghĩ đến lao bà còn ở bên người, hắn nhất thời vừa sốt sáng lên, nghĩ thầm lần này sẽ không cần xong xuôi chứ. Một bên khác, Lạc Tiểu Mộng ở hoán lại đây sau, vội vàng nói, còn lo lắng làm gì? Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi, không phải vậy đến thời điểm nhưng là chậm. Ai? Lục Chu đối với này có chút bất ngờ. Ngươi không giận ta sao? Rõ ràng như vậy máu canh. Cái gì nhỉ? Lạc Tiểu Mộng không nói gì lườm hắn một cái. Này có gì đáng kinh ngạc? Ngươi này không cũng là giúp ta hạ giận sao? Được rồi, chúng ta mau nhanh rời đi đi. Dứt lời, nàng lôi kéo Lục Chu liền muốn trốn ra phía ngoài. Có thể Lục Chu nhưng không có động, mà là móc súng ra đối với còn lại mấy người bắt cỏ. Diệt khẩu sau khi đi đến bên trong xe, Lục Chu cũng không do dự nữa. Quả đoán khởi động xe bọc thép, sau đó vội vội vàng vàng hướng về giao chạy ra ngoài. Mà ở tại bọn hắn chạy trốn trong quá trình, cũng không có chính thức người đi ra ngăn cản. Vì lẽ đó rất may mắn rời đi nơi tụ tập, cũng tìm một chỗ ẩn nấp góc bắt đầu trốn. Sau khi chính là lo lắng chờ đợi. Lục Chu vốn tưởng rằng gặp có quân đội ra tới bắt chính mình, có thể ở phía xa quan sát một lúc, lại phát hiện động tĩnh gì đều không có. Tình huống như thế để bọn họ khá là không rõ. Đến chạng vạng, người chiếu mặt trời lại lần nữa sáng lên. Lục Chu hai người đang thương thảo một phen sau, quyết định chờ tra xét tình báo sau làm tiếp định đoạt. Liền xe bọc thép đi đến nơi tụ tập phụ cận. Lạc Tiểu Mộng ở lại chủ vị trí tài xế phụ trách tiếp ứng, mà Lục Chu thì lại lén lút chuẩn vào nơi tụ tập. Nơi tụ tập bên trong, lúc này nơi này và trước lẫn nhau so sánh tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Mọi người còn ở ngóng trông thường như vậy vì kế sinh nhai buôn ba bận rộn. Lục Chu cũng không ẩn giấu, mà là phi thường rộng rãi đi ở trên hành lang. Dựa vào hắn cao to vóc dáng, sắc thực hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng mọi người cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại hứng hở thu hồi ánh mắt, phản phất căn bản là không quen biết hắn. Lục Chu thấy này phi thường không rõ. Này không đúng vậy, chính thức phản ứng như thế chậm sao? Chẳng lẽ mình lúc đó che mặt, đối phương sẽ không có thủ đoạn? Nghĩ còn muốn tra xét tình báo, hắn đưa tay ngăn cản từ bên cạnh đi ngang qua một vị đại gia. Vị đại gia này, ngày hôm nay có cái gì tin tức lớn sao? Tin tức lớn? Đại gia cóng lấy phồng lên túi, có chút cảnh giác nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn hỏi cái gì cứ nói thẳng đi, ta còn không có thời gian đây. Được. Lục Chu mở miệng hỏi. Ngày hôm nay có phải là người chết? A. Tin tức truyền ra nhanh như vậy sao? Đại gia hơi kinh ngạc, có điều vẫn gật đầu một cái. Xác thực người chết, có người nói phong hỏa đài bên kia đào đường hầm thời điểm phát sinh lún. Lần này chết rồi mấy trăm người la hết đây, ai? Không biết lại có bao nhiêu thiếu gia đình muốn xui xẻo đi. Hả? Lục Chu nhìn đại gia, nghĩ thầm hai ta là ở một cái tên sao? Đại gia, ngoại trừ những này còn có địa phương khác người chết sao? Đại gia nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi sao như thế máu lạnh đây? Này chết rồi mấy trăm người la hét còn chưa đủ, vẫn muốn nghĩ chết bao nhiêu người? Không phải, ta muốn hỏi chúng ta cái này nơi đóng quân người chết không? Xách, cái này nơi đóng quân không phải mỗi ngày người chết sao? Nào có cái gì tin tức lớn? Đại gia mặt lộ vẻ xem thường, sau khi lại đánh giá một ánh mắt Lục Chu. Tiểu tử, ngươi là mới tới đây phải không? Có muốn hay không từ ta chỗ này mua chút tình báo, ta có thể cho ngươi giảm 20% ưu đãi. Ai? Lục Chu quay đầu liền muốn rời khỏi. Bên này đại gia lại tiếp tục theo tới chào hàng đồ vật khác. Ngươi là muốn hỏi thăm tin tức đi. Ta chỗ này có phương pháp, có thể giới thiệu cho ngươi, rất tiện nghi. Lục Chu nghe vậy dừng bước. Sau 10 phút, hắn ở trả giá một viên đạn sau, căn cứ đại gia cung cấp địa chỉ, đi đến tòa này nơi đóng quân cái gọi là trung tâm tình báo. Nhìn mặt trên bảng hiệu, nhíu nhíu mày. Hóa ra là ở quán 3A, không trách cái kia đại gia chạy như vậy nhanh. Lục Chu cảm giác mình bị xáo lộ, nhưng vẫn là đường kính đi vào. Tiến vào bên trong quầy rượu bộ. Tao tạp tiếng huyên náo trước một bước truyền vào trong hai, sau đó đập vào mi mắt chính là rất nhiều tử khách. Chỉ có điều cùng dĩ vãng không giống chính là, trên bàn của bọn họ bày ra rượu đại thể đều chỉ là đơn độc một ly mà thôi. Hơn nữa từ đồ chống lạnh lưới lọc bên trong, nghe thấy được cũng là thấp kém rượu vị. Lục Chu không để ý đến hắn, học điện ảnh bên trong bước đi, trực tiếp tìm tới quầy ba nhân viên phục vụ. Xin chào, ta muốn đánh nghe một ít tin tức. Hả? Bạt Kẹn Đờ nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không có nghe hiểu. Lục Chu xem tới đây đột nhiên lung túng lên, ám đạo chính mình sẽ không tìm sai chỗ chứ. Ngay ở hắn chuẩn bị ở xã trước khi chết lúc rời đi, Bạt Kẹn Đờ rốt cục mở miệng đáp lời. Ngươi muốn đánh nghe cái gì? Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Chương 226, mua sắm trí phòng ốc. Lục Chu đúng lúc ngừng lại bước chân. Ta muốn đánh nghe ngày hôm nay nơi tụ tập bên trong phát sinh cái nào sự. Ngày hôm nay sao? Bạt Kẹn Đờ đang hồi ức một lát sau, đem biết được sự đều nói ra. Ngày hôm nay có người ở bên ngoài nhặt rác thời điểm, tìm tới hơn 10 dương rượu đế. Phong hỏa đài phát sinh sụt xuống, chết rồi vài cái đều là số 38 xa khu. Nơi làm việc bên kia, nghe nói có cái kẻ xui xẻo bị người đánh nổ đầu, người khác cũng đều không chạy mất. Lục Chu nghe đến đó ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không có đánh gậy đối phương. Chờ Bạt Kẹn Đờ đem mấy cái tin tức đều nói xong, hắn lại hỏi Han Ân cần một phen sau, mới đưa vấn đề dẫn tới mục tiêu trên. Ngươi nói cái kia nơi làm việc quái thảm, lẽ nào chính thức không có bắt đến hung thủ sao? Bắt hung thủ? Bạt Kẹn Đờ mất cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi để ai đi bắt hung thủ a? Lẽ nào là quân đội sao?
Phải biết toàn bộ nơi tụ tập 5 số và người, tổng cộng mới chỉ có 2 cái bộ binh liền trú thủ tại chỗ này. Ở tình huống như vậy, những quân nhân kia làm sao có thời giờ đi quản những này chuyện vặt vãnh việc vặt. Mẹ nó, chuyện vặt vãnh. Lục Chu nghe xong khỏe miệng co giật, xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp cái này nơi đóng quân hung tàn. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là tiếp tục hỏi tới. Có thể lời nói như vậy, hung thủ kia không phải nhân nhận ngoài vòng pháp luật sao? Bắt kẽn đỡ đối với này chỉ có thể bất đắc dĩ run lên vai. Cái kia có biện pháp gì? Nơi này vừa không có máy thu hình, hơn nữa hiện tại cũng không thiếu người, chết rồi mấy cái lại đổi là được rồi. Hắn nói ra câu nói này thời điểm rất tùy ý, nhưng đối mặt này máu lạnh lên tiếng. Dù cho thành tựu người giết người Lục Chu cũng có chút đau lòng, hắn không nghĩ đến thế giới này đã tan vỡ thành bộ dáng này. Nhìn chính chờ mong cái gì bạt kẹt đờ, Lục Chu khi chiếm được đáp án sau cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp chạy về phía chủ đề. Cần bao nhiêu thù lao? Cảm tạ, một cái đồ hộp. Ừm. Lục Chu đưa tay nhét tiến vào túi áo bên trong, từ trong không gian lấy ra một cái đồ hộp ném cho đối phương. Bạt kẹt đờ vui vẻ tiếp được đồ hộp, đang quan sát chu vi sau liền cấp tốc nhét tiến vào túi áo bên trong. Lục Chu thấy này cũng chuẩn bị rời đi. Bạt kẹt đờ lúc này nhưng gọi hắn lại. Chờ một chút, ngươi nên là mới tới đây phải không? Xách. Lục Chu không nói gì nghiêng đầu sang chỗ khác, làm người khác nói ra câu nói này thời điểm. Vậy thì đại biểu hắn muốn hố ngươi. Bạt kẹt đờ xem Lục Chu không có dừng chân, lại tiếp tục ở phía sau hô. Vậy ngươi cần nơi ở sao? Chúng ta nơi này có thể cung cấp. Ừm. Lục Chu lại lần nữa lui trở lại, nhìn đầy mặt ý cười bạt kẹt đờ hỏi. Nhà không phải chính phủ cung cấp sao? Các ngươi nơi này làm sao cũng có. Đối phương nghe vậy nụ cười trên mặt càng đồng. Cái này ngươi liền không cần biết rồi, ngươi chỉ phải hiểu, phàm là nơi làm việc có thể cung cấp nhà. Chúng ta nơi này đều có, hơn nữa giá cả càng tiện nghi. Thiện nhân. Lục Chu nghe đến đó cũng rõ ràng bên trong con đường, nguyên lai chính là bang này rất rưởi, ở ô nhiễm Long Quốc chính sách. Có điều khiển trách quy khiển trách, ngược lại có sẵn có đường tắt, hắn cũng không cần đi làm sự nơi mạo hiểm. Dù sao này bên trong nước sâu bao nhiêu cũng không ai biết, vạn nhất đến lúc lật thuyền trong mương làm sao bây giờ. Nhìn còn đang đợi bạt kẹt đờ, Lục Chu không xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn mua. Đem bản đồ lấy ra, ta muốn chọn cái vị trí thật tốt. Được rồi. Nửa giờ sau, Lục Chu lấy ra một dương đồ hộp, ở cùng tương tự bang phái tổ chức thành viên giao tiếp xong sau, cũng rốt cục ở nơi tụ tập bên trong có chỗ đặt chân. Xong xuôi những này, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, chạy hướng về phía xe bọc thép, muốn cùng Lạc Tiểu Mộng cộng đồng chia sẻ cái tin tức tốt này. Cũng không lâu lắm, thương lượng xong sau hai người lại lần nữa lái xe trở lại nơi tụ tập. Trên đường xe bọc thép hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng đại thể đều là kính nể vẻ mặt. Mà Lục Chu một nhà cũng ở thông suốt kẹo mấy cái cua kẹo sau, đi đến nơi tụ tập phía ngoài xa nhất, cũng chính là nhân khí ít nhất một cái xã khu, số 39 xã khu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về nhìn ra ngoài, phát hiện bố cục của nơi này cùng nơi đóng quân thân cây quảng trường cách biệt rất lớn. Nhìn cái kia một loạt hàng khác nào nghĩa trang giữa chôn thức phòng ốc, Lục Chu đều không có tâm tình nhổ nước bọn. Cảm tình công việc này chết đều có thể dùng a. Mang theo thất lạc tâm tình, bọn họ tìm tới chính mình cái kia gian phòng ốc. Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng trước một bước xuống xe kiểm tra. Mở cửa đầu tiên nhìn chính là cái kia hướng phía dưới lan tràn cầu thang. Lục Chu đi đầu đi vào trong nhà, giờ khác này bên trong đen kịt một mảnh, cũng không có mở điện. Sau khi hai người ôm thăm dò trong lòng ở trong phòng đi dạo một vòng, kết quả phát hiện diện tích này tuy rằng chỉ có 30m², nhưng phòng ốc toàn thể chất lượng nhưng rất tốt. Vách tường sử dụng vật liệu cũng là có thể đưa đến rất tốt giữ ấm tác dụng tấm vật liệu. Hơn nữa liền làm cơm sưởi ấm dùng nhiều chức năng táo lô cũng có, như vậy ấm áp thiết kế, cùng bọn họ trước tưởng tượng ổ ăn mày hoàn toàn khác nhau. Lạc Tiểu Mộng ngồi ở bên trong phòng chỉ có một tấm phản trên, có chút hài lòng nói rằng: "Hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm mà, hơi hơi cải tạo một hồi liền có thể trải qua rất thoải mái." "Ừ." Lục Chu vui mừng gật gật đầu. "Ngươi thỏa mãn là tốt rồi, ta hiện tại liền đi chuyển hành lý." Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Lạc Tiểu Mộng thấy này cũng đứng dậy đuổi tới. Phòng ốc ở ngoài, Lục Chu mới vừa hiện thân, liền nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh quay chung quanh xe bọc thép, thân đầu tham não, nhìn dáng dấp liền không giống người tốt. Hắn tại chỗ lớn tiếng cửa trách: "Làm gì chứ? Ai để cho các ngươi chạy nơi này đến ăn trộm đồ vật?" Này đột nhiên đến một tiếng hống, cũng đem những người kia sợ hết hồn. Bất quá bọn hắn cũng không có chạy trốn, mà là lại thấy đến Lục Chu sau, đều cùng phong chạy tới. Chờ hai bên chạm mặt, Lục Chu mới phát hiện những này nguyên lai đều là hải tử, ngay ở hắn còn không biết tình huống thời điểm. Những này thanh niên nhưng tranh nhau chen lấn giới thiệu chính mình. "Thúc thúc, ngươi cần quân đồ sao? Ta có thể hỗ trợ, chỉ cần một bữa cơm là được." "Thúc thúc tuyển ta đi, ta khí lực lớn, ăn thiếu." "Van cầu ngươi tuyển ta đi, ta mụ mụ đều sắp chết đói." Theo bọn nhỏ dồn dập nói tự tiến cử, Lục Chu bên tai vang lên ong ong, buồn bực hắn trực tiếp hét lớn: "Tất cả im miệng cho ta." Giọng nói này trực tiếp che lại sở hữu hài tử, liền phụ cận chỉ có hàng xóm cũng bị náo đến. "Ố ga." Xe bọc thép bên trong đột nhiên vang lên tiểu Lục Hạo tiếng khóc, liên quan A Hoàng cũng chó sủa lên. Lục Chu nghe này trong lòng khá là bất đắc dĩ, tiểu tử này cũng quá không cho mặt mũi đi. Bên cạnh Lạc Tiểu Mộng thì lại lườm hắn một cái, không vui nói: "Sau đó tính khí không muốn như thế táo bạo, ngươi xem một chút đem hải tử sợ hai đến." "Ta rõ ràng." Lục Chu sắc mặt lại hòa hoãn hạ xuống. Nhìn mặt trước còn có chút không rõ các thanh niên, hắn cân nhắc chốc lát, cho rằng có thể điều động đại GDP về cũng không sai. Liên liên mở miệng đáp: "Ta có thể tạm thời thuê các ngươi, nhưng nhớ kỹ tay chân cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nếu như cầm không nên nắm đồ vật, cũng đừng trách ta quản giết mặc kệ trôn." Dứt lời, hắn lại móc ra một cây súng lục biểu thị quyết tâm của chính mình. Chương 227: Ác liệt hoàn cảnh. Các thanh niên nghe vậy sửng sở, nhưng lại lập tức gật đầu đồng ý. Dồn dập biểu thị chính mình rất thành thực, tuyệt đối sẽ không nắm một chân một đường, để Lục Chu nhất định phải tin tưởng bọn hắn. "Ta tin ngươi cái quỷ." Lục Chu bĩu môi. Kể từ cùng bạn kẹn đỡ tiếp xúc sau, hắn liền biết nơi này dân phong có bao nhiêu thuần phát. Đối mặt gian khổ hoàn cảnh, người tốt toàn hắn mẹ chết đói, có thể sống sót không có chỗ nào mà không phải là người làm ăn. Ngược lại hiện tại hắn diện đối với nơi này bất cứ người nào đều ôm ấp lòng cảnh giác, dù cho đối phương chỉ là một đứa bé. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút bắt đầu làm việc đi. Hắn ở tại chỗ giám sát các thanh niên công tác, sau khi còn không bỏ qua cơ hội này, lại sẽ càng ngày càng mập Trương Bảo Bảo nhị nữ kéo ở một bên quan sát. Để các cô gái nhỏ nhìn những này ở gió tuyết bên trong công tác thanh niên, lấy rõ ràng cuộc sống của chính mình là cỡ nào đến không dễ. Sau 10 phút, ở chư vị thanh niên nỗ lực, xe bọc thép bên trong hành lý bị dọn sạch. Lục Chu thấy bọn họ toàn bộ hành trình tay chân đều thành thật sau, cũng thỏa mãn gật gật đầu. Sau khi các thanh niên đồng thời đi tới, đầu linh cái kia nói mình mụ mụ nhanh chết đói thanh niên đứng dậy nói rằng: "Thúc thúc, ngươi xem hoạt đều làm xong, có thể phân chúng ta một điểm ăn sao?" Hắn vào lúc này cũng không tiện nói một bữa cơm. Dù sao làm việc người nhiều như vậy, thù lao đối lập nhất định phải giảm thiểu chút. Lục Chu nhìn bọn họ khát cầu ánh mắt, cũng gọn gàng đưa ra thù lao. "Cho, đây là 3 bình đồ hộp, đầy đủ chi trả cho các ngươi tiền lương." "Cảm tạ, cảm tạ." Các thanh niên dồn dập kích động nói tạ. Tình cảnh này, để Lục Chu thầm hô chính mình lại thành oan đại đầu. Có điều nhìn bọn họ đáng thương dáng dấp, hắn cũng không có ý định lại tính toán chi ly. Sau khi các thanh niên ở bắt được đồ hộp sau cũng chưa có về nhà, mà là ôm đoàn hướng về quảng trường chạy đi, cũng không biết muộn như vậy muốn làm gì. Lục Chu mãi đến tận thấy bóng người của bọn họ biến mất ở trong màn đêm sau, mới yên tâm đến trong phòng. Trong phòng, lúc này Lạc Tiểu Mộng đã thu dọn được rồi giường chiếu, Lục Chu thấy này cũng theo tiến lên thu dọn hành lý. Chỉ trong chốc lát, bên trong gian phòng táo lô liền bị nhen lửa, không gian nhỏ hẹp bên trong, nhiệt độ rất nhanh liền tăng lên trên lên. Mà Lục Chu một nhà, cũng ở thư thích trong hoàn cảnh, rất sớm tiến vào ổ chăn. Ân. Trương Bảo Bảo thỏa thích mở rộng tứ chi, khuôn mặt nhỏ kích động nói: "Cùng trong xe so với, nơi này quả thực là quá thoải mái." Nói xong, lại ở trên giường vui vẻ bắt đầu lăn lộn. Còn bên cạnh Tiểu Văn tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng đều là tán thành vẻ mặt. "Được rồi, nên đi ngủ." Lục Chu cảm giác ngày hôm nay thực sự là bạch giáo dục các nàng, không có chút nào thành thục. Sau khi vì rèn luyện các nàng, lại sẽ tiểu Lục Hạo nhét vào quá khứ. "Ngày hôm nay chúng ta đều mệt muốn chết rồi, tiểu tử này liền giao cho các ngươi tới chăm sóc đi." "A." Không nhìn tiểu cô nương sầu khổ, Lục Chu lôi kéo Lạc Tiểu Mộng, chuyển qua bên kia giường bắt đầu nói tới lặng lẽ nói. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người ngủ đều đặc biệt chân thật. Lục Chu có chút hoảng hốt nhìn nóc nhà đờ ra, đến hiện tại hắn còn có một loại không chân thực cảm giác. Nhìn chung quanh trong phòng liếc mắt một cái là rõ mồn một không gian. Hắn nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, quyết định ngày hôm nay liền đem gian phòng cách ly đi ra. Không phải vậy có Trương Bảo Bảo những này bóng đèn ở, chính mình buổi tối muốn vận động đều không vững vàng. Đẩy hàn khí rời giường, chờ một lần nữa thiêu đốt táo lô sau, hắn mới nhớ tới đến nguồn nước vấn đề. Nơi này nên có vệ sinh công cộng chứ? Lục Chu lẩm bẩm nói, sau đó đi ra ngoài phòng. Chờ nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, cái kia nguyên bản gào thét bao đã lắng xuống, lúc này ngoại giới lại lần nữa trở về bình tĩnh. Cuối cùng kết thúc sao? Hô, hô một cái nhiệt khí. Lục Chu hướng về hai bên phòng ốc nhìn lại, thấy xã khu hắn cư dân đều không có rời giường. Kẻ nhạt hắn liền ở xã khu bên trong bắt đầu đi dạo. Đánh giá cái kia nghìn bài một điệu nhà, Lục Chu đi rồi một vòng cũng không có tìm được mục tiêu. Ngay ở hắn chuẩn bị thời điểm, bên cạnh gian nhà cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Sau khi từ bên trong đi ra một vị nam tử xa lạ, trong tay còn nhấc theo một cái thùng nước. Đối phương ở phát hiện Lục Chu thời điểm lập tức trở nên cảnh giác lên. Người là mới tới sao? Đúng. Người kia nghe vậy do dự một chút, vẫn là mang theo thùng gỗ đi ra. Sau đó ở Lục Chu nhìn kỹ, hắn đem bên trong thùng đã bị đông cứng ngũ cốc luân hồi đồ vật, ngã vào cách đó không xa. Mẹ nó. Lục Chu bị tình cảnh này chỉnh không nói gì, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ mới là bình thường thao tác. Thùng thùng. Nam nhân lại dùng sức lực dập đầu xuống nước thùng gỗ sau, liền không nhìn Lục Chu ánh mắt kinh ngạc, tự mình tự trở lại gian phòng. Cho tới cái kia thùng nước, cũng bị đối phương mang vào trong nhà. A. Quá tàn bạo. Lục Chu vội vàng bước nhanh rời đi nơi này. Có thể sắp lúc về đến nhà, bước chân hắn lại là một trận. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một bóng người chính cầm thùng nước trắng tuyết. Ta rời ạ. Lục Chu cả người cũng không tốt, hiện tại nhân khẩu vị đều nặng như vậy sao? Ngay ở hắn muốn dùng thuần gì, rời xa trước mặt ô nhiễm thời điểm. Cái kia đào tuyết người cũng nhận ra được phía sau động tĩnh, sau đó liền vội vàng đứng lên nhìn sang. Là ngươi, tối hôm qua mới chuyển đến cái kia thúc thúc. Nha. Lục Chu nghe âm thanh quen thuộc đó, đánh giá hắn một ánh mắt. Ta nghĩ tới, ngươi tối hôm qua giúp ta chuyển qua đồ vật, ngươi tên gì tới? Ta tên Mao Đậu. Thanh niên vội vàng đáp. Hả? Lục Chu sắc mặt nghi hoặc. Mao Đậu? Ngươi không có tên của hắn sao? Mao Đậu lắc lắc đầu. Trước đây có điều hiện tại ta gọi Mao Đậu, đây là chúng ta Hải Tử giúp quý cụ. Hải Tử giúp? Các ngươi nhỏ như vậy thì có bang phái sao? Hết cách rồi, ở đây nếu như không báo đoàn lời nói, vậy nhất định sẽ bị người khác bắt nạt chết. Lục Chu nghe đến đó trầm mặc, nghĩ đối phương cái kia nhanh phải chết đói mẫu thân, hắn quyết định không đề cập tới những người đề tài nhạy cảm. Cái kia Mao Đậu, ngươi gọi ta Lục Chu là tốt rồi. Còn có, ngươi đào những này tuyết làm gì? Những này nên rất bẩn chứ? Dơ. Mao Đậu nhìn thùng nước gãi gãi đầu. Những này tuyết không dơ, chúng ta xã khu bên trong tuyết đều là ở đây làm. Như vậy à? Lục Chu phát hiện mình thật giống hiểu lầm cái gì. Tại đây loại không có nước tình huống, tuyết không phải là bọn họ lựa chọn duy nhất à? Có điều coi như là như vậy, trải qua báo tàn pha sau, những này tuyết cũng không thể nói là sạch sẽ đi. Nhìn còn đứng tại chỗ Mao Đậu, hắn than nhẹ một tiếng, cũng biết mình quản không được nhiều như vậy. Ở cùng Mao Đậu cáo biệt sau, liền ôm phức tạp tâm tình về đến nhà bên trong, tiến vào phòng. Táo lô trên bày đặt đun nóng đồ hộp, mà Lạc Tiểu Mộng chính đang cho Tiểu Lục Hạo quán mãi. Đứa nhỏ này khẩu vị cũng nhiều vô cùng, một bữa cơm là phổ thông trẻ con gấp ba không nói, ăn không đủ no đều không ngừng gào khóc. Lục Chu nhìn cái kia đã không đi sữa bột bình, xem ra sau khi còn muốn tìm cái lý do đem bên trong không gian còn lại sữa bột lấy ra mới được. Chương 228, nạn dân công tác. Sáng sớm sau khi ăn cơm xong, Lục Chu dùng điện thoại di động cùng bạn Kender liên lạc, dự định đem bên cạnh nhà cũng mua lại. Thuận tiện tu nhà vệ sinh cái gì, bạn Kender đối với này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau khi lạ nước lạ cái bọn họ cũng không có ý định ra ngoài. Vốn là cho rằng một ngày liền như vậy bình tĩnh quá khứ, ai biết cũng không lâu lắm cửa phòng của bọn họ liền bị văng lên. Ầm ầm ầm. Không muốn ngủ, đi ra làm việc. Người kia nói xong, lại ngay lập tức hướng về dưới cái gian phòng đi đến. Mà lúc này trong phòng mấy người vẫn còn choáng váng trạng thái. Trương Bảo Bảo càng là mê man nhìn về phía Lục Chu. Làm gì hoàn nhỉ? Lục Chu phản ứng lại. Nghe cái kia dần dần đi xa âm thanh, lửa giận trong lòng là thỉnh thịch tăng lên. Mình mới đến mấy ngày, những người này làm sao không để yên không còn. Hắn một tay nhấc lên cây búa, không để ý Lạc Tiểu Mộng khuyên can, khí thế hùng hổ hướng về bên ngoài đi đến. Đáng ghét ta. Ta ngược lại muốn xem là tên khốn kiếp nào đến tìm cớ. Vành. Cứng rắn mở cửa phòng. Hắn nhìn sát vách chính đang gõ cửa Lục Đại Y Y, tiến lên đem đối phương nâng lên. Người kia mắt thấy tình huống không đúng còn muốn lấy súng ra, có thể hành động này, càng thêm để Lục Chu xác nhận hắn phần tử khủng bố thân phận. Cấp tốc đoạt quá tay của đối phương thương, sau đó ở người kia trong ánh mắt kinh hãi, giơ tay đem đối phương nện ở trên mặt tuyết. Ai u, đau chết ta rồi. Lục Đại Y hẹp che ngực, tại chỗ kêu dây lên. Lục Chu thấy thế suýt chút nữa bị tức cười. Còn muốn hoa ta? Dứt lời, liền đem nòng súng nhắm ngay Lục Đại Y. Đối phương vừa nhìn là đến thật sự, lập tức đình chỉ diễn kịch. Cũng biết từ dưới đất bò dậy đến, trong miệng còn gọi không cần nổ súng, thương không có trên bảo hiểm loại hình lời nói. Nói, là ai bảo ngươi tìm đến ta phiền phức? Lục Chu ngay lập tức nghĩ đến chính là cái kia bartender, dự định chờ giải quyết cái này cá tạp sau, liền đem cái đám này xã hội đen đều thanh tẩy. Có thể đối mặt hắn vấn đề, Lục Đại Úy nhưng rất choáng váng. Vị huynh đệ này, ngươi có phải là hiểu lầm? Ta không có muốn tìm ngươi phiền phức nha. Còn dám mạnh miệng. Lục Chu đem họng súng ép, chuẩn bị phế bỏ đối phương một cái chân. Mà đối phương tựa hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, trực tiếp sợ hai đến hô to oan uổng. Lão thiên gia a, ta xin thề thật không có tìm người phiền phức, bằng không liền để ta đẻ con không có lô đi. Nha. Lục Chu thấy hắn phát sinh như vậy ác độc lời thề, trong lòng cũng không khỏi do dự. Lẽ nào thật sự chính là chính mình hiểu lầm đối phương? Nếu không muốn gây phiền phức, vậy ngươi tại sao muốn gõ ta nhà môn? Còn nói muốn cho ta làm việc cái gì? A. Lục Đại Uy nghe đến đó, quay đầu nhìn về phía gian phòng tách lách. Giờ mới hiểu được hóa ra là đối phương hiểu lầm, vội vã mở miệng giải thích. Ta không phải muốn cố ý muốn tìm ngươi phiền phức, thực các ngươi nơi này mỗi người đều giống nhau. Mỗi người đều giống nhau. Lục Chu nghe đến đó, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mà Lục Đại Úy cũng phát hiện trong giọng nói nghĩa khác, lại vội vàng đổi giọng nói ra chính mình công tác. Ta là phụ trách cho công trường chiêu công, bởi vì đại thể mọi người là trốn ở nhà không ra. Vì lẽ đó gọi người thời điểm, đều là lần lượt từng cái gõ cửa, để ngừa có người bỏ qua tin tức. Hắn nói xong những này, vừa chỉ đã tới phương hướng. Lục Chu quay đầu nhìn tới, phát hiện quả thực có người chính ló đầu hướng bên này nhìn xung quanh. Lửa giận trong lòng tiêu hơn nữa, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chính thở một hơi Lục Đại Úy, lại mở miệng nhắc nhở nói: "Ngày hôm nay ta liền không truy cứu, lần sau không muốn lại gõ ta nhà môn, không phải vậy ta liền đem ngươi lộ sạch chôn ở trong tuyết." Lục Đại Úy nghe xong liền vội vàng gật đầu chịu thua: "Ngươi yên tâm, ta sau đó tuyệt đối vòng quanh đi." "Ừm." Lục Chu đem súng lục ném cho đối phương, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mà Lục Đại Úy ở tiếp nhận thương sau, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đối phương như thế dễ như ăn cháo khẩu súng trả lại. Nhìn Lục Chu rời đi bóng lưng, ánh mắt của hắn lấp loé mấy lần, cuối cùng vẫn là không có dũng khí tìm về bãi. Lục Chu bên này, chờ hắn đi đến cửa nhà sau, thấy đối phương chậm chạp không có động tác, cũng từ bỏ lần này câu cá cơ hội, không phải vậy ngày hôm nay trong tuyết e sợ lại muốn nhiều một bộ thi thể. Dẫm thượng giai thê, vừa vặn cùng cầm súng tiểu liên lạc tiểu mộng trước mặt va vào. Nữ nhân nhìn cầm cây búa Lục Chu, mang theo lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Ngươi sẽ không lại giết người chứ?" Hắc. Lục Chu giả bộ bất mãn: "Cái gì gọi là lại giết người? Lẽ nào ta ở trong mắt ngươi chính là loại kia quỷ giết người đầu hay sao?" Ngươi còn nói? Lạc Tiểu Mộng lườm hắn một cái. Lục Chu thấy này cũng không ẩn giấu, đem chuyện đã xảy ra đều nói ra. Lạc Tiểu Mộng sau khi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chỉ là hiểu lầm, không phải vậy lần này thật đến dọn nhà. Nàng nói tới chỗ này, lại nghĩ đến một chuyện khác. Không nghĩ đến bên trong trả lại sắp xếp công tác, không biết ta có thể hay không. Ngừng ngừng ngừng, đừng nói. Lục Chu ngăn lại ý nghĩ của nàng. Chúng ta hiện nay lại không thiếu vật tư, không cần thiết đi làm những người vừa khổ lại mệt hoạn. Huống chi bây giờ còn có rất nhiều người đều không được ăn cơm đây, ngươi cũng không thể tăng cường vào nghề áp lực a. Sì. Lạc Tiểu Mộng trực tiếp bị chọc cười, nện a hắn một hồi. Cái gì vào nghề áp lực a? Ta cái này gọi là an cư tư nguy, dù sao chỉ ăn không làm, đồ vật sớm muộn hữu dụng xong một ngày. Lục Chu nghe vậy vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Cái kiếp như ngươi vậy cũng không được, chúng ta có xe bọc thép, không cần xem người khác như vậy vùi đầu gian khổ làm ra. Thật muốn là thiếu mất vật tư, quá mức lại đi bên ngoài kéo một xe trở về chính là, ngược lại cũng lãng phí không được thời gian bao lâu. Lạc Tiểu Mộng sắc mặt ngơ, phát hiện tốt như vậy xem xác thực càng hợp lý chút. Dù sao tùy tiện ở bên ngoài tìm một tòa cửa hàng tạp hóa, liền có thể đỉnh người bình thường một năm tiền lương. Ở tình huống như vậy, lựa chọn công tác quả thật có chút đốc. Bên cạnh, Lục Chu thấy lao bà còn đang ngẩn người, liền xoa xoa nàng mặt. Như thế nào tiểu bà bối, nghĩ thông suốt không? Được rồi, ta không đến liền đúng rồi. Hai người nói xong trở lại trong phòng. Hai cái thời điểm, Bắt Kẽn Đờ vị trí đoàn thể phái người đến cho Lục Chu đưa chìa khóa, đồng thời còn kéo tới một gian di động thức nhà vệ sinh công cộng báo cáo kết quả. Lục Chu ở nghiệm xong hàng sau, đối với bọn họ phục vụ tương đương thỏa mãn. Đám người này mặc dù là xã hội đen, nhưng làm lên sự tới vẫn là rất coi trọng chữ tín. Đang làm việc trong quá trình, cũng sẽ không làm chuyện dư thừa. Cho tới mặt sau thù lao, Lục Chu thì lại đưa ra 100 khắc các loại vitamin mảnh. Hiện tại cái này loại vật tư, ở nơi tụ tập bên trong cực kỳ quý hiếm, thậm chí một lần thay thế được viên đạn trở thành tân tiền. Đương nhiên đối với những thứ này hắn cũng không đau lòng, dù sao mình lúc trước nhưng là từ máy bay vận chuyển trên lôi hơn 10 tấn vật tư đây. Lấy hiện nay phân lượng đến xem, mình coi như ăn cơm, cũng phải ăn đến mấy năm mới có thể ăn xong. Sau khi lại cự tuyệt đối phương chào hàng sau, hai bên giao dịch xem như là triệt để kết thúc, lúc này hai bên đều là một bộ chính mình kiếm được dáng dấp. Lục Chu cũng ở đưa đi những này xã hội đen sau, đem hai gian phòng ốc cách xa nhau vách tường mở ra. Chương 229, xa khu Triệu chủ nhiệm. Phòng ốc không gian được tiến một bước mở rộng. Lục Chu mượn cơ hội đem Trương Bảo Bảo các nàng chạy tới ở sát vách, chính mình thì lại cùng Lạc Tiểu Ngọc mở ra hai người thế giới. Khi đem đến, xa khu ở ngoài vang lên ô tô tiếng động cơ, Lục Chu nghe được động tĩnh ra ngoài kiểm tra. Sau đó liền nhìn thấy bốn chiếc xe vận tải đứng ở cách đó không xa. Những người sáng sớm ra ngoài công tác, những người may mắn sống sót, lúc này đang từ vậy chỉ có túi vải buồn khỏa bên trong buồng xe nhảy ra. Đại gia trạng thái nhìn cũng không tốt, vừa xuống đất liền bắt đầu run lẩy bẩy. Có thể cho dù như vậy gian khổ, bọn họ vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề rời đi. Một lát sau, chờ tất cả mọi người đều đi xuống xe, Lục Chu trước tình cờ gặp Lục Đại Y cùng hắn mấy cái đồng bọn, hợp lực từ trên xe khiêng xuống đến hai cái ủy nột thùng gỗ. Mà xã khu cư dân xem tới đây dồn dập nhích lại gần. Sau khi ở Lục Đại Y một phen quát lớn dưới, bọn họ mới cầm lấy chuẩn bị kỹ càng hộp cơm xếp hàng đánh cơm. Lục Chu hiếu kỳ ở phía xa quan sát, phát hiện cái kia bên trong thùng đều chỉ là phổ thông cháo loãng, cũng không có cái gì mỡ. Hắn thấy này cũng không có hứng thú, xoay người đã nghĩ trở lại trong phòng. Nhưng vào lúc này, xa xa Lục Đại Y nhưng gọi hắn lại. Lục Chu dừng bước lại, nhìn chính đang hướng về mình đi tới Lục Đại Y đồng bọn, lông mày chính là vừa nhíu. Những người này không phải là muốn đến gây phiền phức chứ? Chờ đối phương đi đến trước mặt, Lục Đại Y như quen thuộc chào hỏi. Huynh đệ, nửa ngày không gặp mặt, ở đây sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Lục Chu liếc hắn một ánh mắt. Vẫn được, đương nhiên ngươi không đến lời nói cái kia sẽ tốt hơn. Hạch. Lục Đại Y khỏe miệng co giật, cũng không chuẩn bị tiếp lời. Sau đó lắc mình dọn ra vị trí, bắt đầu giới thiệu bên cạnh đồng bọn. Giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là chúng ta tổ quản đốc Triệu chủ nhiệm, đồng thời cũng là các ngươi xã khu quản sự. Hắn nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, ngữ khí rõ ràng tăng thêm một chút. Lục Chu nghe vậy cũng nhìn về phía đối phương. Ân, dù cho cái bọc chặt chẽ, nhưng quang từ cái kia ngạo nghễ bụng bia liền có thể nhìn ra, đối phương phi thường phù hợp chức vị này. Nhìn Lục Đại Y còn đang nổ giới thiệu, hắn cũng không có tâm tình lại nghe tiếp, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi đến cùng có sao không? Không có chuyện gì lời nói ta còn muốn đi ăn cơm đây. Chuyện này, Lục Đại Y nghe vậy theo bản năng nhìn về phía bên người chủ nhiệm, mà Triệu chủ nhiệm thấy này cũng không có để ý. Ở cười ha ha nói một tiếng không sau đó, liền không nhìn Lục Chu đi tới xe bọc thép bên. Lúc này xe bọc thép đã bị vải che mưa bao trùm, nhưng so với cái kia rộng lớn thân xe, vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra nó không giống. Triệu chủ nhiệm đầu tiên là gõ gõ thân xe, sau đó lại xốc lên vải che mưa quan sát một lúc. Sau khi thỏa mãn gật gật đầu, xoay người liền đối với một bên Lục Chu hào khí nói rằng: "Xe của ngươi không sai, ta bây giờ nhìn lên, tùy tiện cho một cái giá đi." Hắn tao nhã vỗ vỗ trên ống tay áo hoa tuyết, xem biểu hiện thật giống là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hóa ra là cái mục đích này sao? Lục Chu nghe vậy lại xem xét một ánh mắt bên cạnh Lục Đại Y, thấy đối phương đầy mặt vẻ mặt vô tội. Hắn cũng không có ý định cùng những người này lãng phí thời gian, liền thuận miệng nói rằng: "Chiếc xe này theo ta rất nhiều năm, cảm tình rất sâu, người bình thường ta là không nỡ lòng bỏ bán." Nói tới chỗ này, Lục Đại Y bọn người có chút choáng váng, này rất nhiều năm là cái gì quỷ nhỉ? Loại này loại hình xe bọc thép mới sản xuất mấy tháng được rồi. Đầu lĩnh Triệu chủ nhiệm cho rằng Lục Chu là muốn cố ý tăng giá mới nói như vậy, liền tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói: "Người trẻ tuổi, quá độ tham lam sẽ làm ngươi lạc lối bản tâm, do đó rước lấy tai họa, vì lẽ đó có lúc nên buông tay liền không phải kiên trì. Có điều ngươi yên tâm, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thanh toán thù lao tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi cung cấp một cái ở dưới tay ta làm việc cơ hội." Dứt lời, hắn dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lục Chu. Cho là mình nói đến nước này, đối phương chỉ cần không đốc, vậy thì nhất định sẽ lựa chọn khuất phục. Chỉ là đối mặt sự uy hiếp của hắn, thanh thiệu người trong cuộc Lục Chu nhưng là mỉm cười cự tuyệt nói: "Thật không tiện, ta người này trời sinh liền đầu sắt, nghe không được người khác đạo lý lớn. Xe này ta sẽ không bán, có điều chống đỡ lấy cựu đổi tân, ngươi nếu như thật yêu thích lời nói, có thể nắm lượng tân cùng ta đổi." "Trời ơi." Lớn lối như thế lên tiếng, để Lục Đại Y mấy cái tay chân đều trận to hai mắt, ám đạo nói đều nói đến đây mức, lẽ nào đối phương còn không thấy rõ tình thế sao? Lý chủ nhiệm nghe đến đó cũng là sầm mặt lại, bất quá nghĩ đến thân phận của chính mình, hắn cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói hết, mà là ở ý tứ sâu xa nhìn Lục Chu một ánh mắt, liền dẫn Lục Đại Y mọi người rời đi nơi này. Cách đi trong lúc, Lục Đại Y bọn người là dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn Lục Chu, phảng phất tiếp đó sẽ có cái gì việc vui xem như thế. Xách. Lục Chu cực kỳ khó chịu nặng nặng ngón tay, nghĩ thầm này chuyện vật làm sao nhiều như vậy đây. Nghĩ ánh mắt của đối phương nhi, hắn liền biết phía sau lại muốn cho người. Trở lại trong phòng, nhìn đang cùng bọn nhỏ chơi đùa Lạc Tiểu Mộng, hắn cũng không có ý định đem chuyện này nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, những này vấn đề nhỏ không cần thiết ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Đi đến sát vách ốc, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị hướng về Bạt Kẽn Đờ hỏi thăm tin tức,
dù sao đến thời điểm thật sự muốn động thủ, vậy khẳng định là không thể có cá lọt lưới. Điện thoại truyền được, hai bên ở một phen câu thông sau, Lục Chu cũng đại thể hiểu rõ Lục Y Nam mọi người tin tức. Nguyên lai bọn họ đều là đến từ một người tên là Hội Tam Điểm Bang phái đoàn thể. Tôn chỉ chính là trợ giúp xã khu cư dân, khiến mọi người có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khẩu hiệu gọi vang dội, cái này bang hội thực tế nghiệp vụ chính là ở trong giới, kéo người đi giúp chính phủ làm việc. Bọn họ thì lại trong quá trình này thu lấy đầy đủ lợi nhuận, do đó để tự thân trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Vì lẽ đó mỗi khi chính phủ trợ cấp vật tư hạ xuống thời điểm, chân chính có thể phân đến xã khu cư dân trong tay vật tư đều rất ít, bên trong phần lớn đều bị cái này Hội Tam Điểm cho tham ô. Hơn nữa những người này ở ăn uống no đủ đồng thời, còn đem vốn là nên phân phát cư dân vật tư, lại lấy chính mình danh nghĩa tài trợ đi ra ngoài. Do đó để cho mình thu được danh dự cùng lợi ích xong được mùa chuyện tốt. Đương nhiên, những này đều chỉ là mang vào. Bởi vì bọn họ tướng ăn quá khó coi, hơn nữa hắn đỏ mắt bang phái hết sức tuyên truyền. Vì lẽ đó Hội Tam Điểm hành động, ở nơi tụ tập cũng không là cái gì ẩn nấp sự, rất nhiều cư dân bình thường thực đều biết. Nhưng đại gia đối với này cũng không có cách nào, công tác con đường đều bị đối phương lũng đoạn. Người bình thường muốn chính mình đi tìm việc làm, đều chỉ có thể đi Hội Tam Điểm con đường. Không phải vậy hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là đang len lén lúc làm việc, bị đối phương tóm lại trực tiếp vùi vào một chỗ không người đất tuyết bên trong, từ đây trở thành một cụ cứng ngắc thi thể. Lục Chu yên lặng mà nắm điện thoại di động tự đủ. Những người này nguyên lai đều như thế tàn nhẫn sao? Bình thường thôi đi. Trong điện thoại bật kẹn đở sau khi nghe xong trả lời một câu. Chương 230, giáo sư Lý Thanh Sơn. Lục Chu không nói gì. Được rồi, xem ra ta vẫn là quá trẻ tuổi. Trong điện thoại cũng truyền đến bật kẹn đở tán đồng thanh. Đúng rồi, Lục Chu, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Không phải là muốn đi Hội Tam Điểm tìm việc làm chứ? Nếu như muốn công tác lời nói có thể tới chúng ta Tuyết Hồ xã đoàn, nơi này tuy rằng tiền lương ít một chút, nhưng dù gì cũng không có như vậy mệt. Cảm tạ, ta hiện nay cũng không tính gia nhập bang hội. Lục Chu ở bắt chuyện một tiếng sau, cúp điện thoại. Đắc tội rồi Hội Tam Điểm sự hắn không nghĩ đến nơi lộ ra, không phải vậy đến thời điểm thật chết rồi nhiều người như vậy, vậy mình chẳng phải là chính là hiểm nghi lớn nhất người. Trở lại phòng ngủ. Cá ướp muối giống như ngồi ở trên ghế sofa, nhìn vui cười đùa giỡn người nhà. Hắn yên lặng nhắc tới. Hy vọng các ngươi đừng chạy đến tìm cái chết ta. Vào đêm. Người một nhà chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Lục Chu tìm cớ đi ra phía ngoài. Hắn không biết đối phương có thể hay không trả thù, nhưng vẫn là có ý định dò xét một lần tốt hơn. Trước tiên dùng lực lượng tinh thần nhìn quét một vòng, đang xác định không có cái gì khả nghi người sau. Hắn liền ở tại chỗ, buồn bực ngán ngẩm quan sát. Lúc này xã khu cư dân cũng đã nghỉ ngơi, nhưng có thể bước lên pháo hoa sưởi ấm như ít ỏi. Quay đầu nhìn về phía Mao Đậu nhà, hai nhà khoảng cách cũng không xa, miễn cưỡng cũng có thể được cho là hàng xóm. Ở trong hai ngày này, hắn phát hiện ra ngoài chỉ có Mao Đậu, nó thời gian điểm Mao ra đều rất yên tĩnh, cũng không có những khác động tĩnh. Tiểu tử này sẽ không đang gạt ta chứ? Lục Chu tự đủ. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được phía sau truyền đến động tĩnh. Xoay người nhìn về phía nơi bóng tối, lớn tiếng quát lớn nói: "Là ai ở bên kia?" Nói xong hắn còn móc súng lục ra, nếu như đối phương không đáp ứng, vậy hắn trước hết dùng viên đạn dò đường. "Hiểu lầm, hiểu lầm." Người đến nghe được tiếng la sau cũng hơi kinh ngạc, sau đó giơ hai tay lên đi ra. Vừa đi còn một bên giải thích: "Ta không là cái gì người xấu, ta tên Lý Thanh Sơn, là sát vách số 38 xã khu lão sư." "Lão sư?" Lục Chu hơi nhướng mày. Thấy người tới là vị diện dung gầy gò người đàn ông trung niên, mặc trên người cũng rất đơn bạc. Cùng những người bóng loáng đầy mặt xã hội đen lẫn nhau so sánh, này quả thật có chút keo kiệt. "Vậy ngươi không ở chỗ cũ đợi, chạy nơi này tới làm gì? Còn có tại sao lén lén lút lút?" Đối mặt chất vấn, Lý Thanh Sơn thả xuống một cái tay, chỉ một cái hướng khác. "Ta là tới thăm viếng học sinh, còn lén lén lút lút, cá nhân ta cho rằng ngươi cái từ này dùng không thỏa đáng." "Thiết." Lục Chu đang ghét nhất những này mạnh miệng người, xem thường nhìn hắn nói rằng: "Còn dám mạnh miệng, ngươi nói ta dùng từ không làm, vậy ngươi tại sao không bật đèn, còn muốn thừa dịp bóng đêm lén lút lưu lại đây?" "Ai?" Lý Thanh Sơn nghe đến đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Ngươi đúng là hiểu lầm ta, không bật đèn là bởi vì ta không có đèn, đương nhiên coi như là có khả năng cũng sẽ không sử dụng." "Ừm. Đây là cái quỷ gì logic?" Lục Chu kỳ quái theo dõi hắn. Lý Thanh Sơn lại tiếp tục giải thích: "Hiện tại một tiết phổ thông số 5 tin nhưng là có thể đổi 5 cân gạo hoặc trắng diện, người bình thường là sẽ không như vậy xa xỉ." Dứt lời, hắn lại nhìn Lục Chu một ánh mắt, rõ ràng đã đem trước mặt vị này phân chia đến người bình thường ở ngoài. Lục Chu thấy hắn nói có lý có chứng cứ, lại đưa ra vấn đề: "Vậy ngươi tại sao không tới ban ngày đây, trái lại chuyên chọn buổi tối thời gian này?" "Bởi vì ban ngày ta muốn công tác nuôi gia đình." "Ngươi không phải dạy học sao? Cần ngao đến trễ như vậy?" "Dạy học chỉ là một phần, ta còn có nó công tác đây." Lý Thanh Sơn nói xong những này, lại trà sát phát lại bay, thành khẩn thỉnh cầu nói: "Ngươi có thể trước tiên thả ta quá khứ sao? Hiện ở bên ngoài quá lạnh, nếu như bị đông cứng cảm mạo lời nói ta nhưng là xong xuôi." Lục Chu nhìn hắn run lẩy bẩy dáng vẻ, biết là hiểu lầm sau, cũng làm cho ra vị trí. Lý Thanh Sơn thấy này, vội vàng bước ra bước tiến đi tới Mao Đậu trước cửa nhà. "Tùng tùng tùng. Mao Đậu có ở nhà không? Ta là Lý lão sư, nhanh lên một chút tới mở cửa a." Lục Chu chậm rãi đi tới. "Ngươi trong nhận thức thiếu niên kia?" "Ừm." Lý Thanh Sơn gật gật đầu. "Đứa nhỏ này mấy ngày nay đều không có tới đi học, ta lo lắng xuất hiện bất ngờ, vì lẽ đó cô ý quá đến bãi phòng một hồi." "Ồ." Lục Chu đăm chiêu suy nghĩ một chút. "Ta có cái nghi vấn, tình huống của các ngươi nhìn dáng dấp liền thấp nhất ấm no đều khó mà giải quyết, chẳng lẽ còn có thời gian dư thừa đi học tập sao?" "Ha ha." Lý Thanh Sơn nghe vậy tự giễu nở nụ cười. "Ngươi không phải cái thứ nhất hỏi vấn đề này, nhưng nói thật, ta cũng không có xác định đáp án. Nếu như chỉ nói là truyền thừa văn minh lời nói, cái kia đều là vô nghĩa, dù sao hiện tại quốc gia vẫn không có diệt vong đây."
Lục Chu thấy này không nhịn được suy đoán nói, chẳng lẽ nói chỉ là vì biết chữ, vẫn là nói quốc gia có trợ giúp. Hắn nghĩ tới rồi trước hội tam điểm, vì lẽ đó vào trước là chủ cho rằng những này làm việc tốt đều là đánh danh nghĩa chiếm tiện nghi. Có thể đối mặt những này, Lý Thanh Sơn nhưng quả đoán lắc lắc đầu. Không có thứ gì, chúng ta bình thường đều là tự nguyện, lớp học thành lập cũng là tràn ngập trùng hợp. Vừa mới bắt đầu là một ít tuổi tác trọng đại giáo sư, ở gặp rủi ro lúc chịu đến cư dân thiết tế, vì lẽ đó quyết định lấy thân dạy học để báo đáp ân tình. Sau đó lại theo nhân số càng ngày càng nhiều, ở đại gia cộng đồng nỗ lực, trường học mới chậm rãi xây dựng lên đến. Nói tới chỗ này, trước mặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Sau đó Mao Đậu bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người, hắn nhìn thấy một bên Lục Chu hơi kinh ngạc, phản ứng lại sau lập tức chào hỏi. Lý lão sư, Lục thúc thúc các ngươi khỏe?
Ân.
Lục Chu đáp một tiếng. Mà Lý Thanh Sơn thì lại quan tâm hỏi: "Mao Đậu, ngươi mấy ngày nay làm sao đều không có đến trường a?"
"Ta mụ mụ sinh bệnh."
"Như vậy a?"
"Ân.
Ta chỗ này còn có chút thuốc chống viêm, ngươi nhường ta vào xem." Nói tới chỗ này, hắn liền một mặt như quen thuộc đi vào trong phòng, Mao Đậu thấy này cũng gấp bận bịu đổi tới. Theo hai người rời đi, Lục Chu cũng không muốn đi tham gia trò vui. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong phòng đột nhiên vang lên Lý Thanh Sơn tiếng kinh hô:
"Mạnh tỷ, ngươi làm sao?
Có tình huống?"
Lục Chu nghe này lại ngừng lại bước chân.
Bên trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại, cũng không lâu lắm, bên trong vang lên Lý Thanh Sơn báo tán thành:
"Mao Đậu, mẹ ngươi không phải sinh bệnh."
"Không phải bệnh.
Vậy còn là đói bụng đi, ta chờ sẽ đi nấu cơm."
Mao Đậu âm thanh mang theo khàn giọng, tựa hồ đang nột ngạt cái gì. Lý Thanh Sơn không hề trả lời, bên trong gian phòng lại lần nữa yên tĩnh lại. Lục Chu ở do dự một chút sau, cũng cắn răng đi vào. Đi đến trong phòng, nhìn còn ở vào tại chỗ hai người, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy cái kia nằm ở trên giường, đã sớm không hề tức giận phụ nhân. Lục Chu há miệng, trong phút chốc cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là một tiếng ai thán, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Chương 231, nhân gian thảm trạng.
Ai?
Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt còn ở mưu toan giãy giụa thanh niên, trong mắt tràn ngập vô tận bi thương. Cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định đánh vỡ đối phương ảo tưởng.
Mao Đậu, ngươi thanh tỉnh một chút, mẹ ngươi thực đã chết rồi.
Chết rồi? Mao Đậu biểu hiện có chút kinh ngạc, sau đó lại điên cuồng lắc đầu, trên mặt còn mang theo bệnh trạng cười.
Lý lão sư, ngươi không muốn đùa giỡn, mụ mụ làm sao sẽ chết đây?
Nàng chỉ là ngủ mà thôi. Lúc này thanh niên mặt lộ vẻ điên cuồng, tinh thần nghiêm nhiên xuất hiện vấn đề. Lý Thanh Sơn thấy này còn muốn tiến lên an ủi, nhưng cũng bị đối phương cứng rắn đẩy ra.
Mao Đậu chạy đến bên giường, đầy mặt nước mắt lung lay trên giường phụ nhân.
Ô ô, mụ mụ, ngươi mau đứng lên nha.
Ta sau đó cũng không tiếp tục chọc giận ngươi tất rồi.
Ô ô,
hắn đau lòng gần chết gào thét, cho rằng như vậy liền có thể đem mẫu thân đánh thức.
Có thể diện đối với sự thực trước mắt, hắn làm tất cả chung quy là phí công.
Lý Thanh Sơn biết rõ tiếp tục như vậy e sợ hải tử cũng đến phế, liền tiến lên một bước ôm lấy Mao Đậu, liên tục nói lời an ủi. Nhưng lúc này thanh niên nơi nào sẽ tiếp thu những này, không thể nào tiếp thu được hiện thực hắn ra sức phản kháng. Cũng không biết có phải là Lý Thanh Sơn không ăn no, một cái đại nhân lại bị Mao Đậu như vậy thiếu niên trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Mà mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, toàn bộ hành trình bảng quan Lục Chu rốt cục không nhìn nổi, tiến lên một bước nắm lấy Mao Đậu cánh tay, ở đối phương còn muốn dãy rủa thời điểm, trực tiếp đem người theo ấn ngã xuống đất. Lúc này Mao Đậu khác nào tôn hầu tử, nhưng đối mặt Lục Chu ngũ chỉ sơn nhưng không cách nào lay động nửa phần.
Một bên khác, Lý Thanh Sơn phản ứng lại sau, ở trong phòng tìm một cái dây dày đem Mao Đậu trói lên.
Xong việc sau, hai người đứng ở một bên, yên lặng nhìn trên đất dãy rủa thanh niên, trong lòng đều cảm giác khó chịu.
Lục Chu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ngươi dự định nên làm gì?
Người sau lắc đầu thở dài, đưa mắt di ở trên giường di thể trên.
Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi, đón lấy ta sẽ đem Mao Đậu mang đến ta bên kia đi sinh hoạt.
Hy vọng ở cùng hắn hải tử ở chung dưới, hắn có thể một lần nữa lên tinh thần đến.
Hắn?
Lục Chu nghe ra câu nói này hàm nghĩa, có chút bất ngờ nhìn mặt trước gầy gò nam tử.
Ngươi nơi đó có rất nhiều xem Mao Đậu như vậy hải tử sao?
A, không kém bao nhiêu đâu.
Lý Thanh Sơn không có trực tiếp trả lời.
Lục Chu thấy này cũng thức thời không có lại hỏi tới.
Sau khi hai người lại trò chuyện vài câu, Lý Thanh Sơn liền dẫn Mao Đậu hướng về số 38 xã khu đi đến.
Trước khi đi, còn xin nhờ Lục Chu bận bịu chăm nom một hồi Mao Đậu mẫu thân di thể. Không nên để cho người khác kéo đi, chờ hắn trấn an được Mao Đậu sau, lại đến đây xử lý.
Lục Chu đối với điều này cũng không có từ chối. Ngược lại cũng là thuận lợi việc, lãng phí không được chính mình bao nhiêu thời gian.
Hai người cáo biệt nhau.
Lục Chu nhìn kỹ bọn họ biến mất ở trong màn đêm bóng người, cảm giác ngày hôm nay thực sự là khủng khiếp. Không có ngồi xổm hội tam điểm người không nói, còn muốn lĩnh ngộ một lần nhân gian khó khăn.
Ai?
Hắn nhìn phía nhân tạo mặt trời phương hướng, chau mày. Đêm nay mặt trời tại sao vừa không có lượng đây?
Ngày thứ hai,
Lục Chu buổi tối đang không có đợi được hội tam điểm trả thù sau, liền lại tiến vào ấm áp ổ chăn. Lúc này trời mới vừa sáng, bên ngoài liền vang lên Lục Đại Uy bắt chuyển thanh. Lục Chu đứng dậy nhìn chằm chằm cửa phòng, hắn đang đợi đối phương có thể hay không lại lần nữa gõ cửa. Có thể lần này nhất định phải để hắn thất vọng rồi. Trước tiên mặc kệ cái kia Triệu chủ nhiệm làm sao, cái này Lục Đại Uy là hoàn toàn phục Lục Chu. Lúc này hắn không ngừng không gõ Lục Chu cửa nhà, thậm chí là liền bên cạnh mấy cái phòng ốc cũng không dám gõ.
Xách,
không cho cơ hội.
Vậy này liền không dễ xử lý.
Lục Chu mặc quần áo vào đi đến ngoài cửa, vừa vặn đụng tới đi ngang qua nơi này Lục Đại Uy. Lúc này đối phương lại thấy đến Lục Chu sau, đầu tiên là thân thể run lên, sau đó lại liền vội vàng nói:
"Ta lần này có thể không gõ nhà ngươi môn, vì lẽ đó ngươi không thể đánh ta."
Lục Chu mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, ám đạo chính mình có đáng sợ như vậy sao?
Ngươi tại sao như vậy sợ ta?
Bởi vì
là ngươi cùng Triệu chủ nhiệm nói ta có xe bọc thép, vì lẽ đó ngươi chỗ dạng, có đúng hay không? Lục Chu dành trước giúp đối phương đem nói bù đắp, Lục Đại Uy nghe xong lại sợ sệt lùi về sau hai bước, sau đó vội vàng giải thích chính mình vô tội. Ta có thể cũng không có làm gì, mật báo chính là này xã khu cư dân. Hắn vì gia nhập chúng ta, liền đem ngươi sự tình nói rồi đi ra ngoài. Là như vậy phải không? Lục Chu dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn, có thể Lục Đại Uy biểu hiện thực sự là quá túng, thấy thế nào đều không giống như là người mật báo. Ngươi nói không phải ngươi, cái kia mật báo cư dân là người nào? Tên kia suốt đêm liền chuyển tới số 4 xã khu ở.
Số 4 xã khu?
Ừ. Lục Đại Uy đưa tay ở trước mặt khoa tay. Chính là số 4 xã khu, chúng ta hội tam điểm người phần lớn đều sinh sống ở nơi đó.
Nha.
Lục Chu rõ ràng, cái này số 4 xã khu nên chính là hội tam điểm đại bản doanh. Cái kia Triệu chủ nhiệm cũng ở số 4 xã khu sao?
Hạch.
Lục Đại Uy sửng sốt, nhưng nhìn Lục Chu nguy hiểm ánh mắt, vẫn là yên lặng gật gật đầu. Sau khi cũng không biết là sợ phiền phức phát sau bị trả thù. Hắn thẳng thắn đến cái hoặc là không làm, trực tiếp đem đối phương môn hảo cũng nói rồi đi ra ngoài. Lục Chu nghe xong khá là bất ngờ nhìn Lục Đại Uy kìa.
Nhân tài a.
Tới đây hắn đột nhiên đối với cái kia Triệu chủ nhiệm cảm thấy bi ai, này dưới tay đều là cái gì quỷ a. Bất quá nghĩ đến đối phương trước chức vị, hắn lại hướng về Lục Đại Uy dò hỏi. Trước ngươi không phải nói hắn là số 39 xã khu chủ nhiệm sao? Tại sao lại chạy đến số 4 xã khu trụ cơ chứ? Lục Đại Uy tựa hồ đối với Lục Chu vấn đề cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thật khai báo nói. Tòa này nơi đóng quân tuy rằng có 50 cái xã khu, nhưng hiện nay chỉ có trước 10 cái xã khu là thông ấm tức giận. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, tự nhiên là nơi nào thoải mái liền ở nơi nào đi. Hắn nói xong, còn hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Chu nhà. Không hiểu như vậy như bức nhân vật, tại sao muốn ở tại nơi này loại keo kiệt xã khu. Đối diện. Nghe xong những này Lục Chu không khỏi rơi vào trầm tư. Trước hắn còn đang hoài nghi tới, tại sao bạn kẽn đỡ cho mình bản đồ không có 10 vị trí đầu cái xã khu, làm nửa ngày hóa ra là nguyên nhân này à. Lục Đại Uy thấy Lục Chu rơi vào trầm mặc, có chút gấp thời gian hắn câu này hỏi.
Cái kia.
Ta có thể đi rồi sao?
Lục Chu phủi hắn một ánh mắt.
Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy đến cái kia Triệu chủ nhiệm xấu hay không?
Xấu.
Lục Đại Uy không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, sau đó lại có chút hối hận. Cảnh giác nhìn về phía chu vi, lại xác định không có người khác sau, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Chu khi chiếm được mình muốn đáp án cũng gật gật đầu.
Ngươi có thể lăn.
Được rồi. Lục Đại Uy như được đại xá, vội vàng chạy về phía xa.
Lục Chu bên này,
nhìn cái kia đẩy giá lạnh chuẩn bị đi công tác xã khu các cư dân, ánh mắt không khỏi bắt đầu trở nên nguy hiểm. Nếu là cái người xấu, vậy ta có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường đây?
Chương 232, biến mất cơm tối.
Lúc xế chiều, ngay ở Lục Chu còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào Triệu chủ nhiệm thời điểm, người sau cũng đang suy nghĩ làm sao đối phó hắn. Số 39 xã khu ở ngoài, xe vận tải âm thanh lại vang lên. Lục Chu nghe đến đó, cũng không có ý định đi ra ngoài tham gia trò vui, vốn là cho rằng ngày hôm nay cũng có thể xem mọi khi như vậy vượt qua. Có thể tâm tư ác độc Triệu chủ nhiệm, cũng đã không kịp đợi muốn trả thù. Xã khu giao lộ, xe vận tải ngừng lại. Các cư dân vẫn như cũ như từ trước như vậy đi xuống xe xếp hàng đánh cơm, có thể lần này đợi nửa ngày cũng chưa thấy có người đem cơm thùng gỗ nhấc lại đây. Ngay ở đại gia còn đang nghi ngờ thời điểm, phụ trách chịu oan ức Lục Đại Uy đi tới. Trên mặt hắn tràn ngập khổ bức vẻ mặt, nhưng vẫn là đem sớm lương thật lời nói ra.
Ê!
Đại gia không muốn lại xếp hàng, tối hôm nay không có cơm. Mọi người nghe đến đó đầu tiên là sức sở, chờ phản ứng lại sau, trên mặt dồn dập treo đầy lửa giận. Có người càng là tâm tình kích động mắng to.
Mẹ!
Các ngươi dựa vào cái gì như vậy làm?
Cái kia vốn là chúng ta nên được.
Đúng đấy. Đừng cho là chúng ta không biết các ngươi hội tam điểm làm việc những người chuyện xấu xa. Nhanh lên một chút cho cơm, không phải vậy chúng ta liền tập thể không làm. Theo đại gia quần tình sụp sôi, những người bình thường không dám nói lời nói cũng dồn dập thổ lộ ra. Hội tam điểm bên này, mấy cái tay chân thấy tình thế không ổn, trong lòng đều có chút nhút nhát. Đi đầu Lục Đại Uy càng là liền đã trúng vài cái quả cầu tuyết. Mà ngay ở đại gia tranh chấp không xuống thời điểm, nào đó lượng xe vận tải trong buồng lái đã ở trong bóng tối ẩn giấu một lúc lâu. Triệu chủ nhiệm thấy này, rốt cục ở thời khắc mấu chốt này đi xuống xe.
Hừ hừ,
mọi người đều yên lặng một chút. Hắn tay chân thấy này, cũng dồn dập hô to để cư dân yên tĩnh. Không thể không nói, Triệu chủ nhiệm tại đây cái xã khu vẫn rất có uy tín. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia nguyên bản sắp mất khống chế tình cảnh cũng rất nhanh liền ổn định lại. Liền ngay cả vốn là gọi sướng nhất cái kia mấy cái, cũng lựa chọn từ tâm ngậm miệng lại.
Ừm.
Triệu chủ nhiệm dò xét lắng xuống đám người, âm thầm thỏa mãn gật gật đầu. Hết thảy trước mặt cùng mình suy tính cách biệt không có mấy, như vậy cũng nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên là hướng về Lục Chu nhà phủi một ánh mắt, sau đó nhìn đoàn người rong rạc hùng hồn nói rằng: "Đại gia tâm tình bây giờ ta đều có thể hiểu được, dù sao không được ăn cơm là ai cũng gặp cam tức, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta, tối hôm nay không được ăn cơm thực sự là vạn bất đắc dĩ a." Đoàn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đại gia cũng không biết vấn đề vị trí. Tới trước đã sớm bị bắt mua gián điệp, nhưng ở đây khắc đột nhiên mở miệng nói rằng: "Triệu chủ nhiệm, ngày trước nghĩ trăm phương ngàn kế vì chúng ta mưu phúc lợi, thực mọi người đều nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó có chuyện gì khó xử trực tiếp nói với chúng ta, nếu như thật sự không lương, quá mức bữa này chúng ta không ăn là được rồi. Dù sao Triệu chủ nhiệm ngài trả giá đã nhiều lắm rồi, tin tưởng các huynh đệ tỷ muội nhất định sẽ lý giải." Hắn định nọt còn chưa nói hết, mọi người chung quanh đều là trợn mắt nhìn, thầm mắng này còn biết xấu hổ hay không. Nhưng là đối với đoàn người phản ứng, diễn kịch mọi người nhưng hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Triệu chủ nhiệm ở lau lau rồi một giọt căn bản là không tồn tại nước mắt sau, đầy mặt cảm động nói rằng: "Không nghĩ đến ta làm tất cả những thứ này, vẫn còn có người nhìn ở trong mắt. Có điều các ngươi đã coi ta là tác gia người, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm." Hắn thay đổi cái vẻ mặt, giảng giải không lương nguyên nhân. Thực ngày hôm nay không cơm thật không phải ta tham ô, đại gia nên rõ ràng, chúng ta lương thực đều là từ sát vách thanh năm nơi tụ tập kéo tới. Mọi người gật gật đầu. Triệu chủ nhiệm thấy này lại tiếp tục nói, nhưng gần nhất không biết từ đâu tới một nhóm côn đồ, bắt đầu không ngừng đánh cướp chúng ta kéo lương xe. Ở tình huống như vậy, tuy rằng chúng ta hội tam điểm thành viên vì bảo vệ lương thực của mọi người ra sức phản kích, nhưng bất đắc dĩ đối phương hỏa lực quá mức hung mãnh, chúng ta dũng sĩ không địch lại rất nhanh liền thua trận. Sau khi lương thực bị người cướp đoạt đi, mà mọi người liền chỉ có thể đói bụng. Dứt lời, hắn còn giả vờ giả vị xoa xoa chính mình bụng mỡ, thật giống chính mình hiện tại cũng không ăn cơm như thế. Mà theo lời giải thích của hắn, mọi người cũng bán tín bán nghi, ít nhất đại gia là sẽ không tin tưởng vị này gặp đói bụng. Nhưng là bất kể nói thế nào, không cơm đã là sự thực. Đoàn người lại lần nữa rối loạn lên, lúc này một vị tuổi tác hơi lớn nam nhân đứng dậy. Hắn nhìn còn ở xoa cái bụng Triệu chủ nhiệm, hỏi dò: "Triệu chủ nhiệm, ngài nói đêm nay không cơm là chỉ giới hạn ở ngày hôm nay sao?" "Hả?" Mọi người cũng bị câu nói này đánh thức, bọn họ dồn dập nhìn về phía Triệu chủ nhiệm, muốn có được một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. "Ha ha ha." Triệu chủ nhiệm đối với này lộ ra tự cho là nụ cười hiền hòa. "Vị huynh đệ này đoán không lầm, không ngừng ngày hôm nay không cơm ăn, ngày mai cùng ngày mốt e sợ đều không có." "Cái gì?" Mọi người nghe đến đó cũng lại chịu đựng không được. Phải biết bọn họ mỗi ngày tiền lương, hơn nữa đêm nay trên một bữa cơm mới có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh ai. Bây giờ bữa cơm này đều không còn, vậy bọn họ vốn là tràn ngập gian khổ sinh hoạt, không khác nào gặp trở nên càng thêm khó khăn. Thậm chí nếu như trong lúc không cẩn thận sinh bệnh lời nói, cái kia trên căn bản có thể nói là tại chỗ tuyên bố tử hình. Thời khắc này, rất nhiều người chán trường đứng tại chỗ đờ ra, đương nhiên cũng có gián điệp nhân cơ hội phát ra tiếng. "Triệu chủ nhiệm, cái kia vấn đề này đến cùng lúc nào có thể giải quyết đây? Ngài xin thương xót, đại gia không được ăn cơm đều không có khí lực làm việc." Đoàn người nghe vậy lại quăng tới ước ao ánh mắt, mà đối mặt đại gia chờ đợi, Triệu chủ nhiệm trên mặt cũng tràn ngập ngượng nghịu. Cuối cùng sâu sắc thở dài, thổ lộ ra chính mình khó xử. Thực chuyện này đây, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Bây giờ trên đường có người cấp lương, chủ yếu hay là bởi vì thực lực chúng ta quá yếu. Chỉ cần đem vận chuyển lương thực đội thực lực tăng cường, vậy dĩ nhiên là có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn nói tới chỗ này, nhìn còn có chút mơ hồ đám người, sau đó thẳng đến chủ đề của ngày hôm nay. Nhưng hiện tại có cái cơ hội bãi ở trước mắt, có thể tăng cường chúng ta vận chuyển lương thực đội thực lực, do đó để mọi người đều ăn cơm. Rào. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, Lục Đại Y thì lại cảnh giác nhìn về phía một cái nào đó phòng ốc. Đang lúc này, gián điệp lại bắt đầu làm việc. "Triệu chủ nhiệm, ngài không phải là muốn để chúng ta hỗ trợ vận chuyển lương thực chứ?" Người khác nghe đến đó đều là đầu co rụt lại, trong lòng là 100 không muốn. Bọn họ hoặc đã đủ thống khổ, cũng không muốn nhạ thao khư am lục thứ. Triệu chủ nhiệm nhìn mọi người làm khó dễ ánh mắt, hướng về gián điệp quăng một cái tán thưởng ánh mắt sau, khó khăn nói: "Vốn là ta là có ý nghĩ này, nhưng là vừa nghĩ tới trên đường nguy hiểm như thế, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái kế hoạch này." Sau khi lại đang một phen suy nghĩ sau, quyết định tự móc tiền túi, giúp đại gia giải quyết lần này lương thực nguy cơ. Chương 233, Triệu chủ nhiệm gây xích mích. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu chủ nhiệm. Bọn họ không nghĩ đến này vắt cổ chảy ra nước còn có nhổ lông một ngày. Nhưng bất kể nói thế nào, có cơm ăn là tốt rồi. Mấy người ngay cả xem hội tam điểm người khác ánh mắt cũng không khỏi hòa hoãn lên, tâm muốn những thứ này người cũng không như vậy xấu mà. Chỉ là cảm động mới vừa kéo dài vài giây, Triệu chủ nhiệm khác mấy câu nói lại sẽ bọn họ đánh tỉnh. "Vì lẽ đó ta quyết định mua một ít vũ khí, lấy dùng để võ trang chúng ta vận chuyển lương thực đội, do đó bảo vệ lương thực của mọi người không bị cướp đi." "Ai?" Cũng không biết là ai hít một tiếng, người khác cũng theo biến đến không nói gì lên. Một số người cũng không muốn nghe hắn tiếp tục nói bậy, xoay người liền muốn về nhà sưởi ấm. Triệu chủ nhiệm thấy sự tình muốn làm hỏng, lại vội vàng hô lớn: "Mọi người trước tiên đừng đi, các ngươi nhìn thấy chiếc kia xe bọc thép không? Chỉ cần vận chuyển lương thực đội có nó, các ngươi đêm nay liền có thể ăn được cơm." "Cái gì?" "Nghe được có cơm ăn, hơn nữa tự thân cũng không muốn trả giá cái gì." Vừa mới chuẩn bị rời đi mọi người, lại không hẹn mà cùng ngừng lại bước chân. Mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia bị vải che mưa cái bọc núi nhỏ, đến hiện tại mới phát hiện cái kia hóa ra là xe bọc thép. Có nhân tâm di chuyển, đương nhiên cũng có người sợ sệt. "Triệu chủ nhiệm, xe bọc thép đều là quân đội, đối phương nếu như không muốn cho, chúng ta cũng không làm chủ được a." "Đúng đấy." Đại gia cũng phản ứng lại, quân đội không phải bọn họ có thể đắc tội. Đối mặt sợ sệt mọi người, Triệu chủ nhiệm đón lấy một câu nói, triệt để bọn họ yên tâm bên trong kiên kỵ. "Các ngươi không cần lo lắng, xe này xe bọc thép nhưng là tư nhân, hơn nữa hắn hay là chúng ta số 39 xã khu cư dân." "Hoa." Các cư dân tất cả xôn xao, bọn họ hiển nhiên không tin những thứ này. Phải biết có thể có xe bọc thép thứ này, vậy ai còn ở đây loại liền khí ấm đều không có xã khu sinh sống. Triệu chủ nhiệm cũng biết rõ những người này ý nghĩ, liên liên hướng một bên Lục Đại Y liếc mắt ra hiệu, để hắn đem người mời đi ra. "Đáng ghét." Người sau đối với này tự nhiên là vô cùng không muốn, nhưng đối mặt đầu lĩnh dâm uy, hắn chỉ có thể nhắm mắt bước ra bước tiến, đi đến trước cửa. Lục Đại Y đang tính gõ cửa, có thể tưởng tượng lên Lục Chu trước cùng lời của hắn nói, sắc mặt lại trở nên do dự lên. Mặc dù mình bên này nhiều người, đối phương không nên dám phản kháng. Phàm là sự chỉ sợ có cái vấp nhất, nếu như đến thời điểm thật xảy ra vấn đề, vậy mình cách đến như thế gần. "Làm gì đây? Nhanh lên một chút gõ cửa a." Xa xa Triệu chủ nhiệm còn ở thúc giục. Lục Đại Y thấy này chỉ có thể tâm hung ác, dự định gõ cửa xong liền chạy. Liền hắn giơ tay lên, đang muốn đập xuống thời điểm, trước mặt cửa phòng đột nhiên sớm mở ra. Sau đó cái kia để hắn cảm thấy hoảng sợ bóng người liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. "Trời ơi." Lục Đại Y không có dừng lực, một quyền trực tiếp nện ở Lục Chu trên người. "Cong." Cái kia dường như nện ở sắt thép trên xúc cảm, để hắn mặt trong phút chốc đau vặn bẹo lên. "A a."
Lục Đại Y hú lên quái dị, tuy rằng rất muốn nói xin lỗi, thế nhưng đang sợ hãi điều động, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Lục Chu bên này, phía trước Triệu chủ nhiệm lời nói, hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều nghe vào trong tai. Cái kia đang ghét sắc mặt thêm vào đê tiện tính toán, để cả người hắn đều căm ghét không ngớt. Bây giờ đối phương chó săn đánh chính mình còn muốn chạy, vậy hắn còn có thể chịu sao? Tiến lên một bước nắm lấy còn đang gọi Lục Đại Y, sau đó ở đối phương xin tha bên trong, mạnh mẽ đem người ném đi ra ngoài. A a a. Tuy rằng Lục Chu không có sử dụng toàn lực, nhưng đối phương vẫn là đang bay ra đi tới hơn 10 mét xa sau nện ở trên mặt tuyết. Sau khi lại trượt một khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Hô, cách đó không xa, còn đang quan sát mọi người tới đây đều choáng váng. Nhìn cái kia nằm ngoài trên mặt tuyết không nhúc nhích Lục Đại Y, trong lòng mỗi người đều là tràn ngập hoảng sợ. Triệu chủ nhiệm càng là âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có lựa chọn tiến lên trăm bước, bằng không kết quả cuối cùng vẫn đúng là khó nói. Xoay chuyển ánh mắt, xem cái kia hướng về như vô sự Lục Chu, trong lòng đột nhiên cảm thấy đáng tiếc lên. Không nghĩ đến trước mặt người này lợi hại như vậy, nếu như đối phương lúc trước chịu phục tùng chính mình, đồng ý cầm trong tay xe bọc thép nhường lại. Như vậy kết quả cuối cùng, e sợ chính là mình ở thu được áo giáp đồng thời, còn có thể mời chào một vị cường lực thủ hạ. Quá đáng tiếc. Triệu chủ nhiệm lẩm bẩm nói. Bây giờ nếu hai bên đã trở mặt, vậy khẳng định là không thể cho đối phương sống sót cơ hội. Dù sao mặc kệ cường hãn hơn nữa thân thể, cũng chẳng không được súng trường đầu đạn. Nghĩ đến bên trong, hắn quay đầu đối với mấy cái tiểu đệ phân phó nói. Các ngươi đều cho ta chi lăng lên, đối phương nếu như dám động thủ, liền cho ta trực tiếp nổ súng, hiểu chưa? Rõ ràng. Bọn tiểu đệ cùng kêu lên đáp. Ừm. Triệu chủ nhiệm nói xong vừa nhìn về phía Lục Chu, trên mặt lộ ra nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc làm sao nhục nhã đối phương. Cũng mặc kệ Triệu chủ nhiệm nghĩ như thế nào, lúc này Lục Chu nội tâm nhưng không hề dao động. Dù cho đối mặt người đông thế mạnh Triệu chủ nhiệm một phương, cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Sau đó liền hướng bốn phía quan sát, thật giống đang tìm kiếm món đồ gì. Mà tình cảnh này cũng trùng hợp để Triệu chủ nhiệm lầm tưởng đối phương là đang đợi quân đội đến, liền vui cười trêu nói. Mới tới, ngươi chỉ sợ là không hiểu quy củ của nơi này. Đang không có phát sinh tử vong sự kiện trước, xã khu bên trong sự là quy ta quản. Huống chi hiện tại ngươi vẫn là hung thủ giết người. Hắn nói xong, nhìn nằm ngoài trên mặt tuyết Lục Đại Y, nghiễm nhiên một bộ ngươi sòng xuôi dáng dấp. Một bên khác, còn không chọn thật mồ Lục Chu nghe được đối phương di ngôn nhiều như vậy, trong lòng thiếu kiên nhận hắn đang muốn đổi vài câu. Nhưng vào lúc này, từ lâu nhận ra được không đúng Lạc Tiểu Mộng đi ra. Lúc này nàng đã mặc xương vỏ ngoài đồ chống lạnh, trong tay còn cầm súng tiểu liên nhóm vũ khí. Đi đến Lục Chu bên người cũng không phí lời, giơ tay liền đem chiếc lao lang đưa này thành xoay vòng sọt gùn nhét vào quá khứ. Cho ngươi. Ừ. Lục Chu thấy lao bà như vậy thẳng thắn, hắn cũng không có rông dài, tiếp nhận sọt gùn sau, liền xoay người nhắm ngay trong đám người Triệu chủ nhiệm. A, ngươi muốn làm gì? Triệu chủ nhiệm thấy thế vội vàng tìm kiếm công sự, mà các tiểu đệ của hắn cũng đem trước mệnh lệnh quên đến không còn một ngống. Ở cầu sinh dục vọng điều động, đều dồn dập tìm vị trí bắt đầu trốn. Cho tới những cư dân kia, đã sớm bị dọa đến giải tán lập tức, kia vén vung tính nghĩa bắt tuân mẫu cùng làm thứ. Nhìn hiện trường hỗn loạn tình cảnh, Lục Chu đem Lạc Tiểu Mộng che chở ở phía sau, sau đó quay về xe vận tải sau Triệu chủ nhiệm hô. Cái kia mập chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng, không nên ở chỗ này quái gở. Cái kia trong bụng biển xú thí, liền ngươi vị kia giả chết tiểu đệ đều sắp chịu đựng không được. Ha ha ha. Không biết ai bị lời này chọc phát cười. Triệu chủ nhiệm nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn sang, cũng đang lúc này, cái kia nằm trên mặt đất giả chết Lục Đại Y rốt cục chịu đựng không được. Chỉ thấy hắn một cái vươn mình đứng lên, trên mặt tràn ngập ngượng nghịu, một bộ giày vò hồi lâu dáng dấp. Chương 234, mất khống chế cùng xung đột. Đáng chết. Triệu chủ nhiệm sắc mặt trở nên càng đen. Hắn cảm thấy đến cái này chó săn nhất định là cố ý để cho mình trước mặt mọi người xấu mặt. Cũng mặc kệ hắn nghĩ tới như thế nào. Lục Đại Ý nhưng trong lòng tràn ngập khổ sở. Vừa nãy ở trang thời điểm chết, hắn nhưng là nhận hết đau khổ. Cái kia trên mặt tuyết hàn ý, giờ nào khắc nào cũng đang tập kích hắn quý giá thân thể. Cho tới đến cuối cùng, dù cho sẽ bị Triệu chủ nhiệm hiểu lầm, nhưng hắn vẫn là đầy áp lực bỏ lên. Nhìn phía xa còn đang tức giận Triệu chủ nhiệm, Lục Đại Ý đầy mặt cay đắng giải thích. Lão đại, không phải như ngươi nghĩ, ta thật không có muốn cười ngươi a. Ha ha. Triệu chủ nhiệm mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Vậy ngươi nhanh lên một chút lại đây, để ta nhìn ngươi một chút có thật lòng không. Chuyện này, Lục Đại Ý có chút do dự. Mà Triệu chủ nhiệm thấy này, kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Đối phương nếu không dám lại đây, cái kia chỉ có thể giải thích hắn chỗ dạng. Một bên khác, Lục Chu nhìn chó căn chó tình cảnh, đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Liên liên đánh gây hai cái hai bước lên tiếng. Ta nói, các ngươi nếu như muốn liếc mắt đưa tình, liền chính mình đi về nhà chơi có được hay không? Dù sao thời gian của ta nhưng là rất quý giá, không có thời gian bồi các ngươi làm ở Mỹ. Đáng trách. Triệu chủ nhiệm lại hung tợn nhìn về phía Lục Chu, Lục Đại Ý thì lại nhát gan cúi đầu. Cho tới những người còn ở vây xem các cư dân, lại thấy đã có người dám đối Triệu lộ ra. Trong lòng tự nhiên là phi thường thoải mái, có người còn nhân cơ hội cười ra quỷ tê. Triệu chủ nhiệm càng thêm phẫn nộ, hắn giờ khắc này như đồng hóa làm một chỉ chó giống như, quay về đám người chung quanh giận dữ hét. Là ai đang cười? Đến cùng là ai con mẹ nó đang cười? Để ta tóm lại cần phải đem hắn chôn hố tuyết bên trong không thể. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Xã khu cư dân trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ ánh sáng. Câu nói này người bình thường còn khả năng chỉ nói là nói, thế nhưng phóng tới Triệu chủ nhiệm trên người nhưng là thật sẽ làm như vậy. Hừ, một đám ngớ người chó hoang. Triệu chủ nhiệm xem thường phủi bọn họ một ánh mắt, vào lúc này hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề nói với Lục Chu. Mới tới, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hiện tại toàn bộ xã khu người đều nhanh không được ăn cơm. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua bản thân tắc thành đại gia. Đưa ngươi xe bọc thép dừng lại, đến thời điểm mọi người chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Lúc này đóng vai gián điệp cư dân cũng nói khuyên giải nói,
cái kia ai?
Chúng ta lão. Chúng ta xã khu chủ nhiệm nói rất đúng, ngươi lớn như vậy cái xe bọc thép lại dùng không được, không bằng trực tiếp cống hiến cho chúng ta tập thể, đến thời điểm mọi người đều có thể hưởng thụ tiền lãi, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Hắn cư dân nghe đến đó, vì ăn cơm cũng tự giác gia nhập khuyên bảo đại quân bên trong.
Hậu sinh a, cái kia đồ vật ngươi nắm bắt không được, vẫn là hiến cho hội tam điểm đi.
Đúng rồi, không muốn hẹp hòi như vậy mà, quá mức để Triệu chủ nhiệm nhiều bồi thường ngươi một ít vật tư là được rồi.
Xin thương xót đi, ngươi liền không muốn lại quật.
Theo đoàn người khuyên bảo thanh càng ngày càng vang dội, bọn họ tựa hồ đem trong lòng ngất ức, toàn bộ chuyển đến Lục Chu trên người, liền nói liên tục cũng biến thành không quen lên.
Hội tam điểm bên này,
Triệu chủ nhiệm lúc này đã cởi ra tiếng heo kêu, hắn một mặt đắc ý nhìn Lục Chu. So với động đao động thương, hắn thực càng yêu thích dùng đại thế đi ép vỡ đối phương. Bởi vì cũng chỉ có như vậy, chính mình mới có thể thu được danh dự cùng lợi ích xong được mùa cục diện.
Đối diện,
mắt thấy thế cục đã biến thành nghiêng về một phía, Lạc Tiểu Mộng rốt cục không nhịn được oán giận lên. Những người này cũng quá đáng đi, rõ ràng một ánh mắt liền có thể nhìn ra là cái kia Triệu chủ nhiệm đang giở trò quỷ. Bọn họ làm sao không đồng thời đoàn kết lên, đi cộng đồng chống lại đối phương nghiền ép đây? Có thể đối mặt nàng bất mãn, Lục Chu chỉ là cười cợt nói rằng, không muốn đi trách bọn họ, đây chỉ là đại chúng bệnh chung mà thôi, làm mọi người vì sinh tồn mà bỏ đi tôn nghiêm thời điểm. Thực bọn họ cũng đã gián tiếp mất đi rất nhiều thứ, bao quát nhân nghĩa, dũng khí, liêm sỉ. Chuyện này, Lạc Tiểu Mộng nghe đến đó không biết nên đáp lại như thế nào, do dự sau lại hỏi, đó là bọn họ sai lầm rồi sao?
Không.
Lục Chu lắc lắc đầu. Những người này chỉ là vì sinh tồn mà thôi, muốn nói sai lời nói, vậy thì chỉ trách Lao Thiên gia. Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn trời, có thể này không nhìn mọi người cử động, cũng rốt cục đem quần chúng cảm xúc mãnh liệt triệt để tiêu đốt. Lúc này hiện trường đã không cần Triệu chủ nhiệm gây xích mích. Mấy cái bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu góc người trẻ tuổi, trực tiếp hoa hoa kêu quái dị chạy về phía xe bọc thép. Bọn họ không nhìn Lục Chu súng trong tay, tự mình tự bắt đầu lôi kéo xe bọc thép trên vải che mưa. Hai người yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Mắt thấy nhân số càng ngày càng nhiều, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên lại hỏi, lần này bọn họ có lỗi sao?
Ân.
Lục Chu gật gật đầu. Đương nhiên là có sai. Con bà nó, lại dám động đồ vật của ta. Nói tới chỗ này hắn cũng không tìm được, trực tiếp tay không vào tới. Mấy người thấy này vẫn muốn nghĩ ngăn cản, nhưng không có một cái có thể đỡ được Lục Chu. Lục Chu đi đến xe bọc thép bên, một quyền một cái người bạn nhỏ. Đối mặt đã mất đi lý trí mọi người, hắn không có trực tiếp hạ tử thủ, nhưng không trừng phạt cũng không còn gì để nói, vì lẽ đó mỗi lần công kích thời điểm, còn cố ý chen lẫn nội lực. Loại kia phu ở da rẻ mặt ngoài, nhưng dường như kim đâm cảm giác, nhất thời để những người này phát sinh chân thành mà lại thuần túy kêu thảm thiết.
A a a.
Theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, rốt cục có người tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn cái kia đầy đất tứ chi vặn vẹo đồng liêu, vừa nhìn về phía cái kia chấn định tự nhiên Lục Chu. Trên mặt đều là vừa hãi vừa sợ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nhìn ra nên làm gì đánh bại đối phương. Đây cũng quá có thể sợ chưa? Toàn bộ hành trình bảng quan hội tam điểm mọi người cũng có chút mê man, loại này khủng bố chiến tích, bọn họ cũng chỉ có ở trong điện ảnh xem qua. Trong đám người, Triệu chủ nhiệm càng là kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm tình cảnh này. Dù sao Lục Chu càng lợi hại, vậy mình mặt sau chẳng phải là liền càng nguy hiểm. Liền cắn răng, đâm đâm bên cạnh tiểu đệ.
Chính là ngươi, nhanh lên một chút mở cho ta thương đánh hắn.
Ha. Tiểu đệ một mặt choáng váng nhìn hắn.
Lão đại, điều này có thể được không?
Đối phương dài đến như vậy tráng.
Ai nha.
Triệu chủ nhiệm tức giận cho hắn một cái tát. Cường tráng đến đâu thì lại làm sao? Lẽ nào hắn còn có thể đỡ được viên đạn? Chờ một lúc ngươi nhớ tới đem viên đạn toàn bộ đánh hết, tỉnh đến thời điểm sai lầm, bỏ lỡ ta chuyện tốt. Hắn tin thể thản thản địa nói, tiểu đệ nghe vậy cũng nhấc lên dũng khí. Liên liên giơ lên súng trường, đang chuẩn bị kéo cò súng thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến xe bọc thép tiếng nổ vang rền. Sau đó một đạo vang dội tiếng gào truyền đến. Hết thể dừng tay cho ta. Là ai để cho các ngươi ở đây gây sự? Các cư dân bị này đột như mà đến khí thế cho chấn động rồi, đứng tại chỗ không biết làm sao. Một bên tiểu đệ thấy này, cũng gấp bận bịu đem thương thả xuống, dù sao ở quân đội trước mặt, hắn là 100 lá gan cũng không dám làm cản.
Đáng ghét.
Liên thiếu một chút.
Triệu chủ nhiệm trong lòng rít gào.
Chương 235, quân đội địch đại đội trưởng. Tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng đối mặt nằm ở thời chiến điều lệ quân đội, hắn là nửa điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Nhìn thấy đi đầu sĩ quan đi tới, Triệu chủ nhiệm lập tức thay đổi cái khuôn mặt tươi cười tiến lên liên tiếp.
Ha ha ha, hóa ra là địch đại đội trưởng a, ngày hôm nay ngươi có chuyện gì không?
Hắn nói xong, còn muốn từ trong túi tiền đào đồ vật. Nhưng địch đại đội trưởng thấy này, nhưng ra tay ngăn lại hắn, sau đó một bộ giải quyết việc trung dáng dấp nói rằng:
"Triệu tên mập, có người hướng về ta báo cáo, nói số 39 xã khu phát sinh quy mô lớn ẩu đả, không biết có phải là ngươi làm việc nhỉ?"
A.
Triệu chủ nhiệm một bộ rất giật mình dáng dấp.
Còn có việc này sao?
Ta làm sao không rõ ràng đây?
Có điều ta nói địch đại đội trưởng, ngươi cũng không nên lung tung oan uổng người à, chúng ta hội tam điểm nhưng là luôn luôn rất thủ quy củ.
Hắn nói xong còn một mặt toan ức dáng dấp.
Nhưng địch đại đội trưởng nhưng nhìn về phía vừa nãy cái kia vị tiểu đệ, hoặc là nói là trong tay đối phương thương nói rằng:
"Quốc gia cho phép các ngươi cầm súng, là để cho các ngươi đối phó tuyết quái, mà không phải dùng để nghiền ép chính mình đồng bào."
Triệu chủ nhiệm nghe xong ám đạo không được, mà cái kia tiểu đệ cũng đã sợ hãi đến toàn bộ nói ra:
"Địch
đại đội trưởng, việc này là lão đại để ta làm việc, ta tuyệt đối không có không tuân quy củ ý tứ."
Còn bà nó,
Triệu chủ nhiệm hận không thể trực tiếp đem hắn ra hỏa tại chỗ chôn sống. Nhưng thấy họ Địch lại đưa mắt đưa tới, hắn cố nén sắp vỡ đi vẻ mặt giải thích:
"Địch đại đội trưởng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều chỉ là chúng ta xã khu bên trong sự, hơn nữa ta làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ."
Hắn chỉ vào trên đất còn ở kêu rên cư dân nói rằng: Ngươi xem một chút những người đáng thương này, bọn họ đều là bị cái kia côn đồ đánh, cái này cần dùng sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đem người đánh thành như vậy a. Địch đại đội trưởng theo phương hướng nhìn lại, trong lòng cũng là âm thầm thán phục. Hắn thật xa nhưng là xem tới đây thảm trạng, chỉ là không nghĩ đến loại tình cảnh này dĩ nhiên là một người gây nên. Sau khi vừa nhìn về phía Lục Chu, đối phương cái kia cường tráng thể trạng cũng làm cho hắn âm thầm hoảng sợ. Cùng người khác không giống, thành tựu quân đội xuất thân địch đại đội trưởng nhưng là có thể đếm tích nhận ra được đối phương độ nguy hiểm. Càng là người kia ánh mắt, để hắn bản năng nhíu mày. Đây là từng giết người, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lại là một tên phiền toái, có điều thời đại này giết người cũng không tính được ngạc nhiên. Hơn nữa từ những này cư dân thương thế đến xem, đối phương toàn bộ hành trình đều ở thu lực, không phải vậy hiện tại chính là một chỗ thi thể. Nghĩ đến bên trong, địch đại đội trưởng hướng về Lục Chu hỏi: "Cái kia ai? Ngươi đối với này có cái gì tốt giải thích sao?" Hô. Lục Chu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói thật: "Tên của ta gọi Lục Chu, không phải gọi cái kia ai." "Nha." Địch đại đội trưởng gật gật đầu. Sau khi Lục Chu liền đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, tuy rằng trong lúc Triệu chủ nhiệm còn muốn phản bác, nhưng hiện trường có nhiều như vậy cư dân, cái khác thì thôi muốn làm giả chứng, cũng không có thời gian như vậy đi chuẩn bị. Địch đại đội trưởng đang nghe xong sau sờ sờ cằm. Nói như vậy đến ngươi cũng rất oan uổng. Lục Chu không có trả lời. Triệu chủ nhiệm mặt nhưng trở nên ông trầm, hắn biết hôm nay sợ rằng không thể làm đi Lục Chu. Địch đại đội trưởng vừa nhìn về phía Triệu chủ nhiệm. "Triệu tiên mập, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói sao? Ta không có gì để nói nhiều, có điều nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta ngày hôm nay coi như xong đi." "Quên đi." Địch đại đội trưởng giọng nói kéo dài, hiển nhiên đối với Triệu chủ nhiệm trả lời phi thường không hài lòng. "Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Triệu chủ nhiệm tựa hồ cũng kiên cường lên. "Địch đại đội trưởng, nơi này mặc dù là ngươi quản sự, nhưng đừng quên chúng ta hội tam điểm ở bên trong cũng là có hậu trường. Có một số việc đại gia không cần thiết làm tuyệt, không phải vậy đến thời điểm từng người trên mặt rất khó coi." Nói tới đây, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Quân đội mấy người nhìn chòng chọc vào Triệu chủ nhiệm, mà hội tam điểm đám hung thần thì lại ánh mắt lơ lửng không cố định, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn phải chạy trốn. Ùng ục. Triệu chủ nhiệm nuốt ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm giác mình có chút quá loa. Bây giờ ở tận thế thời kỳ, quân đội quyền lợi nhưng là rất lớn, giả như đối phương thật sự đem tự lập chết, chuyện này sau nhất định sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến thương gân động cốt mức độ. Địch đại đội trưởng. Triệu chủ nhiệm muốn mở miệng nhận sai, nhưng đối phương nhưng ngoài ý muốn khoát tay áo một cái nói rằng: "Ta cân nhắc một lúc, cảm thấy cho ngươi nói cũng không sai, chuyện này xác thực không thích hợp làm lớn. Vì lẽ đó mọi người liền từng người tản đi đi, mặt sau không muốn lại gây ra động tĩnh gì." "Hả?" Triệu chủ nhiệm có chút bất ngờ, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Địch đại đội trưởng nghe vậy phủi hắn một ánh mắt: "Có một số việc ngươi đừng chỉ ngoài miệng nói, cơ tối hôm nay là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hội tam điểm không khỏi quá tham đi, điểm ấy lương thực cũng không nỡ cho." "Cái gì?" Chu Vi còn ở kêu rên cư dân nghe đến đó, đột nhiên lại không đau. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Triệu chủ nhiệm, tựa hồ muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Nhưng Triệu chủ nhiệm nhưng mang tính lựa chọn mất trí nhớ, đối với chuyện này đưa ra tân giải thích: "Ta cũng không phải cố ý, ngày hôm nay nấu cơm than tuổi không đủ, cho nên mới làm lỡ một chút thời gian. Có điều ngươi yên tâm, cơm tối cái gì tuyệt đối sẽ không thiếu, đợi một chút ta cũng làm người ta đưa tới." "Mẹ nó." Mọi người nghe vậy trợn to hai mắt, bọn họ đều giống như lần đầu nhận thức Triệu chủ nhiệm như thế. Liền ngay cả Lục Chu cũng rất bất ngờ, hắn không nghĩ đến một người ra mặt còn có thể dạy đến mức độ này. Có thể bất kể nói thế nào, quân đội nhưng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Địch đại đội trưởng vô Triệu chủ nhiệm bay: "Tốt lắm, ngươi cũng không muốn làm lỡ thời gian, nhanh lên một chút đi chuẩn bị đi." "Rõ ràng." Triệu chủ nhiệm gật đầu, sau đó xua tay bắt chuyện bọn tiểu đệ đi nhanh một chút người. Theo hội tam điểm mọi người rời đi, chuyện ngày hôm nay cũng coi như có một kết thúc. Lục Chu thấy không có chuyện của chính mình, cũng chuẩn bị về nhà mài đao, buổi tối đi hội tam điểm đại bản doanh đi dạo. Nhưng ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, địch đại đội trưởng nhưng mở miệng gọi hắn lại: "Cái kia, Lục Chu, ngươi có hứng thú gia nhập quân đội sao?" "Hả?" Lục Chu đối với này cảm thấy rất bất ngờ, nhưng phục hồi tinh thần lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao mình dáng vẻ hiện tại, xác thực rất có thiết huyết phong cách sát thái. Chỉ là vừa nghĩ tới quân đội khắc trách điều lệ, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ chối. "Thật không tiện, ta hiện nay không có phương diện này ý nghĩ, có điều cần giúp đỡ lời nói, cũng có thể bắt chuyện ta một tiếng." Nghe đến đó, đồng hành mấy vị quân nhân đều rất kinh ngạc, phải biết vào lúc này gia nhập quân đội nhưng là rất ăn ngon. Bởi vì chỉ cần mặc vào quân phục, cái kia ở mặt đất có thể nói là thông suốt. Có thể trước mắt người này dĩ nhiên từ chối. Địch đại đội trưởng cũng rất bất ngờ nhìn hắn, nhưng khi nhìn thấy đi đến Lục Chu bên cạnh Lạc Tiểu Mộng lúc, trong lòng cũng phảng phất rõ ràng cái gì. Thất vọng lắc đầu. "Vậy thì thật là đáng tiếc, có điều ngươi muốn thay đổi chủ ý lời nói, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Còn có, phải cẩn thận Triệu tên mập người kia, cái tên này nội tâm nhưng là rất nhỏ. Cảm tạ ngươi lời khuyên." Lục Chu biểu thị chính mình gặp nhiều chú ý. Chương 236, Thái Dương Thành. Hai bên cáo biệt nhau. Lục Chu mang theo Lạc Tiểu Mộng về đến nhà. Mà quân đội bên này, các binh sĩ còn đang thảo luận chuyện vừa rồi. Bên trong một tên binh lính không hiểu hỏi: "Đại đội trưởng, ngươi vừa nãy tại sao muốn buông tha cái kia Triệu tên mập a, lẽ nào hắn hậu trường rất cứng sao?" Hắn binh sĩ thấy này cũng dồn dập lên tiếng: "Đúng đấy, tên kia quá ngông cuồng, ở quân đội chúng ta quản hạt dưới còn dám nói như vậy." "Không sai, nói thế nào cũng phải cho hắn điểm màu sắc xem một chút đi." Nhưng không quản bọn họ làm sao biểu đạt bất mãn, địch đại đội trưởng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu: "Các ngươi đều yên tĩnh một lúc đi. Triệu tên mập sự không khó giải quyết, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ, có chút phiền phức hay là muốn tận lực lẩn tránh." "Hả?" Các binh sĩ nghi hoặc nhìn hắn. Địch đại đội trưởng lại tiếp tục giải thích: Tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai Thái Dương Thành đã sắp muốn làm xong, đến lúc đó chúng ta cái này nơi đóng quân gặp sàng lọc một số người đi đến bên trong ở lại. Vì lẽ đó khoảng thời gian này không thích hợp nhiều gây chuyện, bằng không hậu kỳ an bài công việc e sợ sẽ xuất hiện khúc chiết. Hóa ra là như vậy a. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đây là muốn chuẩn bị lên chức. Một tên binh lính càng là kích động hỏi: "Đại đội trưởng, vậy chúng ta đến thời điểm là chức vụ gì a?" Địch đại đội trưởng sờ sờ cằm: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là sẽ bị sắp xếp đóng giữ cổng lớn đi." Bọn binh lính, một vị binh sĩ càng là phát sinh kêu rên: "Làm nửa ngày, hóa ra là phụ trách xem cổng lớn a." Người khác nghe này cũng không còn hứng thú, cảm giác này còn không bằng ở bên ngoài tự do đây. Địch đại đội trưởng tướng sĩ binh vẻ mặt từng cái nhìn ở trong mắt, có chút thổn thức nói rằng: "Các ngươi cũng không nên ôm đoán, hiện nay toàn bộ khu vực 221 cái nơi đóng quân, chỉ có không tới 30 cái nơi đóng quân tham dự sàng lọc. Nói cách khác chúng ta tình huống bây giờ đã vượt qua phần lớn người." Có người không hiểu hỏi: "Nhưng là thật giống cũng không có gì ghê gớm chứ? Ngươi nói cái gì?" Địch đại đội trưởng trừng mắt người binh sĩ kia: "Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể ở đây an tâm sống hết đời chứ? Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, sau đó khí trời chỉ có thể càng ngày càng ác liệt, thậm chí đến thời điểm cái này nơi đóng quân cũng sẽ bị bỏ qua. Hơn nữa Thái Dương Thành bên trong còn có rất nhiều ẩn hình phúc lợi, giáo dục, chữa bệnh, bao quát sau đó chức vị lên cấp, đều là từ trong thành chọn lựa. Các ngươi quang nóng trông tự do, cái kia có nghĩ tới hay không chính mình lao thời điểm nên làm gì? Có hay không vì chính mình đời sau làm cân nhắc?" Hắn đem lời nói xong, các binh sĩ trên mặt đều là xuất hiện thay đổi sắc mặt. Bọn họ xác thực chỉ muốn trước mắt phong quang, đã quên sau đó đường lui. Địch đại đội trưởng thấy bọn họ đều hiểu ra, liền lại rơi xuống một nắm mấy dược. "Còn có Triệu tên mập sự, các ngươi sau khi liền không cần nhiều quản, những này bang phái đoàn thể nhìn như phong quang, nhưng chờ gia nhập Thái Dương Thành thời điểm, bọn họ liền rõ ràng chính mình đem muốn đối mặt là cái gì dạng tình cảnh." T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. "Đại đội trưởng, ngươi là muốn nói mặt trên chuẩn bị động thủ sao?" "Ha ha ha." Địch đại đội trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Quét hắc trừ ác vốn là trách nhiệm của chúng ta, huống chi vì dân tâm hướng về, chúng ta liền càng không thể bỏ qua bọn họ." Nghe đến đó, đại gia lần này đều tự giác không có nói tiếp. Mấy người thậm chí bắt đầu tự xét lại, chính mình trước đến cùng có hay không làm ra cách sự. Sau khi lại một phen căn dặn sau, bọn họ liền điều khiển xe bọc thép rời đi. Nương theo tiếng nổ vang rền đi xa, nào đó liễu lo trên cửa phòng đột nhiên lại lần nữa mở ra. Lục Chu nhìn quân đội phương hướng ly khai, tự lẩm bẩm: "Hóa ra là như vậy a, vậy ta có muốn hay không cũng suy tính một chút đây." Hắn muốn yên ổn sinh hoạt, đối phương trong miệng Thái Dương Thành rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là vừa nghĩ tới cần sàng lọc, cái kia ngoại trừ gia nhập quân đội, cũng không biết còn có cái gì tốt con đường. Xem ra phải nghĩ một chút biện pháp mới được a. Vào đêm, trải qua buổi chiều sự kiện sau, số 39 xã khu bầu không khí cũng biến thành sốt sáng lên đến. Lục Chu nhà. Lúc này hai vợ chồng chính ăn mặc đồ chống lạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đỡ có thể đến tập kích. Trương Bảo Bảo nhị nữ cùng A Hoàng cũng đều mặc vào đặc chế chống đạn phục, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy đồng thời, còn không quên ăn đồ ăn vặt. Giang giác. Lục Chu đem viên đạn lên đạn, Lạc Tiểu Mộng còn ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Lục Chu, cái kia hội tam điểm người đông thế mạnh, một mình ngươi đi có thể bị nguy hiểm hay không? Muốn không phải là ta đưa ngươi đi?" "Không được." Lục Chu nghe vậy quả đoán lắc đầu. "Chúng ta đều đi tới vậy ai ở lại chỗ này giữ nhà? Cũng không thể đem những này thằng nhóc cũng mang tới chứ." "Nhưng là..." "Ai nha, không cần lo lắng." Lục Chu đem Lạc Tiểu Mộng ôm vào trong ngực. "Tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa ta ở nơi nào một bên nhưng là còn có nội quỷ." "Nội quỷ?" Lạc Tiểu Mộng nhớ tới xui xẻo Lục đại ý kìa. "Sẽ không là trước cái kia đốc công đi, ngươi lúc nào đem hắn xúi giục?" "Ha ha ha, sơn nhân tự có diệu kế." Lục Chu không có lựa chọn trả lời, bởi vì hắn vốn là ở nói mò. "Nội quỷ cái gì căn bản là không tồn tại, hắn nói những này đơn giản chính là để Lạc Tiểu Mộng an tâm thôi." Xem thời gian không còn sớm, Lục Chu cũng chuẩn bị hành động rồi. "Được rồi, ngươi liền không muốn lại truy hỏi, chờ một lúc ta lúc rời đi, ngươi mang theo các nàng trước tiên đi xe bọc thép bên trong tránh một chút. Nếu như có đột phát tình huống, đến thời điểm nhất định phải liên hệ ta, hiểu chưa?" "Rõ ràng." "Ừm." Lục Chu thấy này, cũng rốt cục yên tâm đi ra cửa ở ngoài. Ánh mắt hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, đêm nay nhân tạo mặt trời cũng không có lượng. "Cha cha, đúng là cái giết người diệt khẩu thật thời gian." Ngắm nhìn một phía, để ngừa đối phương sớm đánh lén, hắn hay là dùng lực lượng tinh thần quét một lần. "Hả?" Vốn là chỉ là thuận thế cử chỉ, không nghĩ đến vẫn để cho hắn phát hiện đầu mối. Đại thể suy tính ra nhân số của đối phương cùng vũ khí sau, Lục Chu trong mắt lóe ra một vẻ hàn ý. "Hừ, dĩ nhiên các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác." Bước chân đạp xuống, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Số 39 xã khu ở ngoài, một nhóm tổ 5 người tên vô lại chính cẩn thận từng ly từng tí một hướng về xã khu bên trong sơ tới. Mỗi người bọn họ đều là súng ống đầy đủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng cái bọc chặt chẽ. Ở trong quá trình bước đi cũng không nói một lời, vừa nhìn chính là người làm đại sự. Chờ đi đến phụ cận sau, đầu lĩnh tên vô lại thủ lĩnh dừng bước, hắn phất phất tay, đem bên cạnh tiểu đệ chiêu lại đầy câu hỏi: "Thế nào? Tìm tới vị trí của đối phương sao?" "Tìm tới." Tiểu đệ thấp giọng đáp, sau đó duỗi tay chỉ vào một cái hướng khác. "Ừm." Tên vô lại thủ lĩnh gật gật đầu. "Đối phương vũ lực không bình thường, chúng ta không thể chính diện phát sinh xung đột, chờ một lúc ngươi mang hai người quá khứ trực tiếp đem túi thuốc nổ cho lên. Đến thời điểm chúng ta đem cả nhà của hắn tận diệt." Chương 237, trong đêm tối giết chóc. Tiểu đệ nghe xong, lộ ra biến thái nụ cười. "Các cả, đội trưởng ngươi yên tâm, ta bảo đảm đến thời điểm hiện trường không có một bộ hoàn chỉnh thi thể." "Được." Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Vậy ngươi liền nhanh lên một chút đi thôi, chờ xong xuôi chuyện chúng ta lại trở về uống rượu,
khí trời chết tiệt này thực sự là lạnh chết rồi. Hi hi hi. Người khác nghe vậy cũng lộ ra chờ mong nụ cười. Tiểu đệ gật gật đầu, xoay người đã nghĩ bắt chuyện mặt sau huynh đệ đổi tới. Có thể sau khi thấy mới thời điểm, hắn vẻ mặt đột nhiên cứng lại rồi. Đội trưởng, chúng ta tổng cộng có mấy người tới? Ngươi có phải là dược căn có thêm? Chúng ta không phải vẫn luôn là 5 người sao? Đội trưởng nói xong cảnh giác nhìn hắn, chỉ lo đối phương tinh thần xảy ra vấn đề, sau đó cầm túi thuốc nổ tại chỗ nổ tung. Nhưng là hắn nói xong những này, tiểu đệ trở nên càng mê hoặc. Nhưng là này không đúng vậy, chúng ta chuyện này làm sao còn nhiều hơn một người đây? Nói xong hắn còn đưa tay từng cái mấy, kết quả phát hiện người sát thực có thêm. Cái gì? Đám bắt cóc sau khi nghe xong cảnh mắt lạnh, này có thể không mang theo đùa giỡn a. Đội trưởng càng là vội vàng hướng nhìn sau đi, ánh mắt quét qua, quả nhiên phát hiện trong đội ngũ có thêm một người. Bây giờ sắc trời quá đen, hắn cũng không thấy rõ đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề, liền vội vàng hô lớn. Đại gia nhanh tản ra, trong chúng ta có thêm cá nhân. Người khác nghe đến đó, đều dồn dập hướng bốn phía tản đi. Chờ mọi người tỉnh táo lại lần nữa đếm xem thời điểm, phát hiện hiện trường lại chỉ có 5 người. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người sợ sệt thất thanh kêu lên, bọn họ đều là trên mũi lao liếm với người, trên tay đều có không ít nhân mệnh. Bây giờ ra chuyện này, những này kẻ liều mạng đều có chút chột dạ, chỉ lo là cái gì oan hồn lấy mạng. Đội trưởng nghe vậy lại không tin tà đến một lần, kết quả phát hiện nhân số thật giống thật sự không nhiều. Mà tên kia tiểu đệ, lúc này sắc mặt đã sợ đến trắng xám vô cùng. Người khác hay là còn không rõ ràng lắm, nhưng ngay ở vừa nãy, hắn nhưng là rõ ràng nhìn một bóng người đột nhiên từ trước mặt biến mất rồi. Cái kia giống như quỷ mị hiện tượng, để lúc này hắn không ngừng run lên. Tiểu tạp, ngươi làm sao? Đội trưởng ở không có tìm được nguyên nhân sau, lại nhìn thấy đứng tại chỗ dường như chúng ta giống như tiểu đệ, do dự một chút, vẫn là quyết định tiến lên dò hỏi tình huống. Tiểu đệ hàm răng run lên nói rằng: "Đội trưởng, mới ta thật giống nhìn thấy quỷ." "Quỷ? Cái gì?" Đội trưởng nghe vậy theo bản năng lui về phía sau một bước, người khác cũng là nghi thần nghi quỷ hướng bốn phía nhìn xung quanh. Thời khắc này, tâm tình của bọn họ đã không có khi đến nhẹ nhõm như vậy. Đội trưởng sắc mặt biến ảo không ngừng, ngay ở hắn cân nhắc có muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ lần này thời điểm, đột nhiên phát hiện tên kia tiểu đệ chính trừng mắt tròn quần quần con ngươi, đầy mặt kinh sợ đang nhìn mình. Đội trưởng thấy này trong lòng đột ngột, thấy lạnh cả người nhất thời xông lên đầu. Hắn biết mình mặt sau khẳng định xảy ra điều gì đồ vật, liền đã nghĩ hét lớn một tiếng cho mình trấn uy. Có thể chưa kịp hé miệng, tầm mắt của hắn đột nhiên tại chỗ về phía sau xoay chuyển nửa vòng. Giang giác. Ê. Đội trưởng nhìn phía sau bóng người, muốn nói cái gì, nhưng cái cổ vặn vẹo đã không cho phép hắn làm như vậy rồi. Khắc. Khắc. Vô lực ngã trên mặt đất, đội trưởng cảm thụ nhiệt độ trôi đi. Đang giãy giụa đồng thời, lại phát hiện mặt khác ba vị đội hưu không biết lúc đã biến thành giống như hắn hình dạng. Một bên khác, tiểu đệ lại thấy đến bốn vị đội hưu hầu như là trong cùng một lúc chết đi sau, cả người tinh thần đều tan vỡ. Hắn nhìn cuối cùng hướng mình đi tới bóng người, rốt cục lấy dũng khí phát sinh thê thảm tiếng gào. Quỷ a. Vành. Thi thể không đầu ở tại chỗ phun mấy lần sau, liền vô lực ngã trên mặt đất. Lục Chu nhìn đầy đất thi thể, sau đó đem thi thể trên ba lô hái xuống, mở ra hướng phía trong vừa nhìn. Khá lắm, nguyên lai bên trong đều là túi thuốc nổ. Những này tên đáng chết. Lục Chu hung tợn trừng mắt những này đám bắt cóc, nếu như không phải những người này đã chết rồi, hắn cần phải đem những này túi thuốc nổ hết thảy nhét vào những này tên vô lại trong bụng. Đem thi thể kể cả trang bị thu vào trong không gian, hắn hướng về số 4 xã khu vị trí nhìn lại, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua đối phương. Lực lượng tinh thần quét qua, đang xác định không có hắn đồng bọn sau, Lục Chu trực tiếp phát động thuần gì, sau đó trong nháy mắt liền tới đến số 4 xã khu. Cùng số 39 xã khu không giống, nơi này tuy rằng bố cục như thế, nhưng hắn mới vừa hiện thân liền rõ ràng cảm nhận đến đó nơi nhiệt độ muốn cao một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bên ngoài dĩ nhiên mỗi cách một khoảng cách liền nhiên một tòa lò lửa. Tại đây loại nhiệt độ thấp dưới, loại này phương tiện rõ ràng chỉ có thể tạo được chiếu sáng tác dụng. Nhưng đối phương vẫn là không kiêng dè chút nào dùng, từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái này hội tam điểm là cỡ nào giàu nứt đố đổ vách. Lục Chu dựa vào bóng đêm lùi tới bóng tối nơi, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Triệu chủ nhiệm phòng ốc. Lúc này số 4 xã khu phi thường náo nhiệt, xã khu bên trong có tương tự quán rượu cùng quán nhỏ công cộng phương tiện. Một ít hội tam điểm thành viên hạ tí đùa giỡn, còn có chút rõ ràng chính là mới vừa xong xuôi sự, chính ăn mặc quần áo từ nào đó đống trong phòng đi ra. Cha cha, nay cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng thực không tồi mà, không trách những cư dân kia đều muốn gia nhập bang hội. Lục Chu lắc lắc đầu, cũng không có ý định lại trốn, trực tiếp nên ngang đi ra ngoài. Trong lúc đi ngang qua những người thành viên thời điểm, những người này cũng không có phát hiện không đúng, còn ở liên tiếp tự ngu tự nhạc. Ai? Một đám dòi bò. Lục Chu thấy bọn họ như vậy rất rưởi, đột nhiên cảm thấy tối nay chỉ tìm Triệu chủ nhiệm phiền phức thật giống có chút có lỗi với này cái hội tam điểm. Quên đi, đến thời điểm nhìn lại một chút đi. Hắn ở xa khu bên trong đi dạo một vòng, đợi khi tìm được vị trí thời điểm, kết quả phát hiện thủ vệ còn rất nghiêm ngặt. Nguyên bản trên mặt tuyết bị đào ra một cái rãnh, chu vi còn bị lưới sắt quay chung quanh. Liền ngay cả chỉ có một tòa cầu gỗ, cũng có vài tên súng ống đầy đủ tay chân đóng giữ. Lục Chu ở trong bóng tối quan sát một phen, nghĩ thầm nơi này nên chính là hội tam điểm những người cán bộ chỗ ở. Soạt. Lấp lóe phát động, hắn xuất hiện ở bên trong một đống trên nóc nhà. Ở một phen tìm tòi sau, liền dễ dàng tìm tới Triệu chủ nhiệm xào huyệt. Chỉ tay xuyên thùng nóc nhà, Lục Chu không lưng hướng bên trong nhòm nó. Vào lúc này trong phòng đèn đuốc sáng choang, nhưng cũng không có phát hiện Triệu chủ nhiệm bóng người. Lẽ nào tìm sai chỗ? Ngay ở hắn dự định thay đổi vị trí thời điểm, bên hai đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng vang. Sau đó ở hắn nhìn kỹ, nguyên bản bên trong gian phòng sàn nhà đột nhiên bị sốc lên. Ẩn dấu ám đạo hiện hiện, Triệu chủ nhiệm mang theo hài lòng ý cười cùng khác một bóng người đi ra. Hai người ngồi đối diện nhau, Triệu chủ nhiệm còn chi kỷ vì là đối phương pha trà ngon nước. Đến, chính hội trưởng, uống chút trà ấm ấm người.
Ừm. Chính hội trưởng cũng không khách khí, tiếp nhận nước trà tự mình tự phẩm lên. Cái kia nốc từ ngực dáng dấp, nhìn dáng dấp hoàn toàn sẽ không uống trà, nhưng vẫn là giả vờ giả vị tế phẩm nói.
Hừm, mùi vị cũng không tệ lắm.
Chương 238, dối trá từ thiện. Nhà quê. Triệu chủ nhiệm nhìn hành vi của hắn nội tâm tràn ngập xem thường, nhưng trên mặt nhiệt tình nhưng không có giảm xuống nửa phần. Còn đang chủ động giúp đối phương tục trên một ly sau, chi kỷ nói rằng: "Người yêu thích là tốt rồi, lưu lại lúc đi lấy thêm chút lá trà trở về đi thôi." Chính hội trưởng nghe vậy một mặt quan liêu dáng dấp gật gật đầu.
"Hừm, vẫn là tiểu Triệu có lòng à, vậy ta lưu lại cũng sẽ không chối từ, ngươi cất giấu cái kia ba dương rượu ngon cũng thuận tiện cho ta bao lên đi."
"Triệu chủ nhiệm,
làm sao?
Ngươi không muốn?"
"A không không không."
Triệu chủ nhiệm vội vã xua tay giải thích. "Ý của ta là ba dương câu nào, tổng cộng không phải có bốn dương sao? Đến thời điểm ngươi cùng nơi cầm."
"Hả?"
Lần này ngược lại là Trịnh hội trưởng khó chịu, hắn nhấp một miếng nước trà bắt đầu thuyết giáo.
"Tiểu Triệu a, bốn cái chữ này không may mắn, sau đó tặng lễ thời điểm chú ý một chút."
Triệu chủ nhiệm sững sờ, sau đó vội vàng biểu thị chính mình không có ý tứ gì khác. Đồng thời trong lòng liền mắng to đối phương ngu ngốc, có loại đi ôm đoán số 4 xã khu có vấn đề a. Trịnh hội trưởng thấy hắn thái độ thành khẩn, cũng không có ý định tiếp tục truy cứu tiếp, mà là đem đề tài kéo tới một hướng khác.
"Đúng rồi Tiểu Triệu, trước ngươi cho ta ra cái kia chủ ý cũng thực không tồi, sau đó muốn không ngừng cố gắng a."
"Nha?"
Triệu chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút, hắn làm quá thật xấu sự, nhất thời nhớ không rõ là phương diện nào.
Chính hội trưởng thấy này cũng không có để ý những này, mà là phảng phất đang khoe khoang giống như, kể ra trải nghiệm của chính mình.
"Ngươi là không biết ta, những người trong chỗ tránh nạn người thực sự là quá dễ lừa. Trước ta cho bọn họ đưa vật tư thời điểm, vẫn còn có cái tiểu cô nương thấy ta đáng thương liền chủ động đưa bánh mì cho ta ăn. Ta lúc đó liền cảm động hỏng rồi, sau đó liền đem nơi đóng quân bên trong còn có rất nhiều người không được ăn cơm tin tức nói rồi đi ra ngoài.
Kết quả ngươi biết được làm sao?"
Triệu chủ nhiệm rất phối hợp ló đầu hỏi.
"Thế nào rồi?"
"Ha ha ha."
Chính hội trưởng trên mặt thật đắc ý, sau đó khua tay múa chân cười to nói: "Kết quả những người chỗ tránh nạn ngu ngốc đứng xếp hàng cho ta đưa ăn, đưa quần áo, phản đúng lúc cái gì cũng có, lúc trở lại xe đều chứa đầy."
"Mẹ nó."
Thời khắc này, trong phòng ngoài phòng hai cái khách nghe đều chấn kinh rồi.
Lục Chu là đơn thuần cảm thấy chơ chẽn, mà Triệu chủ nhiệm nhưng là tâm động không ngừng. Hắn không nghĩ đến chính mình lúc đó chỉ là tùy tiện nói một chút, xã này ba lão dĩ nhiên thật sự làm, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn vui vẻ sung sướng. Con mắt hơi chuyển động, liền muốn hỏi một chút chính mình có thể hay không cũng tham dự bên trong đồng thời làm to làm cường. Có thể còn chưa mở miệng, nóc nhà đột nhiên phá cái hang lớn. Sau đó ở hai người trong kinh hãi, một bóng người từ phía trên rớt xuống. Lục Chu nhìn vẻ mặt còn cứng ở trên mặt hai người, đó là cả người xương đều ngứa, nắm đấm nắm đùng đùng vang vọng.
"Mặc dù có chút quá loa, nhưng ta là thật sự nhận không được hai người các ngươi tiện nhân, vì lẽ đó các ngươi ngày hôm nay liền an tâm lên đường thôi."
Chính hội trưởng vẫn không có làm rõ tình hình, quay về Lục Chu quát lớn nói:
"Ngươi là ai? Không biết nơi này là ai địa ạ?"
Triệu chủ nhiệm thì lại nhận ra người đến, há mồm liền muốn hô to cứu mạng. Nhưng Lục Chu nhưng lắc người một cái trực tiếp bóp lấy hai người cái cổ, một cước giẫm đạp sàn nhà, nhấc theo bọn họ đi vào ám đạo bên trong.
Mật thất bên trong,
Lục Chu nhìn cái kia trồng đầy nhà kho vật tư, cùng với các loại vũ khí súng ống, cũng là âm thầm liễu lưới. Đưa tay trên sắp nghẹt thở hai người vứt trên mặt đất, bắt đầu thẩm vấn nói:
"Các ngươi hội tam điểm chính là như thế làm việc, lẽ nào lương tâm liền sẽ không đau sao?"
"Lương tâm?"
Mới vừa muốn mở miệng xin tha hai người nghe đến đó đều là sức sở, từng có lúc hội tam điểm vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm, thật giống thì có người nói với bọn họ quá. Chỉ có điều đối mặt loại kia ngu ngốc, bọn họ đã sớm đem người vùi vào tuyết bên trong, dù sao lương tâm có thể coi như ăn cơm. Bây giờ đối mặt cục diện bây giờ, trong lòng bọn họ đều có chút run rẩy.
Đối diện,
Lục Chu thấy bọn họ không nói lời nào, còn tưởng rằng bị chính mình hỏi được. Trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng có chút không rõ, này hai gia hỏa cũng không giống như là có lương tâm người a.
Mặc kệ, ngược lại bọn họ tối hôm nay đều phải chết.
Lục Chu nhìn về phía cái kia Trịnh hội trưởng, quyết định trước hết từ hắn động thủ. Liên liên từ trong túi tiền móc ra một thanh dài nửa mét cây búa, chuẩn bị bắt đầu chấp hành búa hình. Mà Trịnh hội trưởng thấy này tựa hồ cũng ý thức được cái gì, giờ khắc này hắn cũng không hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là làm sao móc ra như vậy trường cây búa.
Đối diện sinh tử nguy cơ, hắn trực tiếp một cái cầu nhào thì nằm trên mặt đất, sau đó đầy mặt gào khóc cầu xin tha thứ.
"Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đồ ăn, mỹ nữ cũng không có vấn đề gì."
Lúc này hắn khác nào một con đi vào tuổi già lão cẩu, hiện lộ hết thê lương bản sắc.
Cái kia cao siêu hành động, liền ngay cả chuẩn bị theo xin tha Triệu chủ nhiệm đều xem sức sở, loại này cao cấp cục hắn theo không kịp a.
"Xách."
Lục Chu một mặt căm ghét nhìn hắn, đồng thời lại không còn gì để nói hỏi.
"Ngươi không phải hội trưởng sao?
Làm sao sẽ như thế không có cốt khí đây?
Đi ra hôn sớm muộn muốn trả, điểm này ngươi làm xã hội đen thời điểm, lẽ nào sẽ không có chuẩn bị tâm lý sao?"
"A."
Nghe đến mấy cái này, chính hội trưởng nhưng phi thường vô tội lắc đầu nói rằng:
"Thiên đại oan uổng a, ta không phải hội trưởng, ta là phó hội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe Triệu tên mập nói mỏ."
"Hô,
ngươi gì ngôn nói xong chứ?"
Lục Chu mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, sau đó yên lặng giơ lên đại búa.
"Ngươi không nên tới a."
Chính hội phó sợ đến phát sinh tiếng thét chói tai, xoay người liền muốn chào bên cạnh Triệu chủ nhiệm đến chặt đao. Nhưng hắn trung quy vẫn là chậm một bước, ở bò sát trong quá trình, bị Lục Chu đánh bạo đầu.
"Vành."
Triệu chủ nhiệm bị bắn tóe một mặt náo hoa, chờ phản ứng lại bắt đầu nôn mẹ liên tục.
Lục Chu bước lên trước, đem nhuốm máu cây búa phóng tới trước mặt hắn.
Triệu chủ nhiệm thấy này, trong miệng ô uế vật không kịp thổ xong liền muốn xin tha.
Nhưng hắn vẻ ngoài thực sự là quá khó coi.
Lục Chu quyết định liền di ngôn cơ hội cũng không cho hắn, liền lại lần nữa giơ lên cây búa.
"Vành."
Nhìn mặt trước hai cố không đầu thi, đem thi thể thu vào trong không gian. Sau đó Lục Chu vừa nhìn về phía khắp phòng vật tư, nghĩ chính mình vì dân trừ hại nói thế nào cũng phải nắm chút thù lao. Liên liên vung tay lên, đem bên trong vật tư thu sạch vào trong không gian. Sau khi còn bất mãn ý, lại lén lút ẩn vào hội tam điểm nhà kho, nhìn cái kia chất đầy núi nhỏ giống như vật tư. Lục Chu dường như rơi vào lu gạo con chuột, ở đem 200 tấn không gian số lượng đều sau khi dùng xong, mới miễn cưỡng lấy đi 1/4. Mãi cho đến trước khi đi, hắn nhìn còn lại vật tư. Cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không tiêu hủy những này vật tư. Làm như vậy cũng không phải nói hắn đáng thương hội tam điểm, chỉ là bởi vì một khi cái gì đều không có. Cái kia mặt sau những này xã hội đen nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm nghiền ép xã khu cư dân, lời nói như vậy, hắn cách làm liền có vẻ lẫn lộn đầu đôi. Quên đi, liền toàn cho là bọn họ đang giúp ta bảo còn đi. Lục Chu lưu luyến liếc mắt nhìn, lại thuấn di đi đến triệu chủ nhiệm nhà. Đem trước từ tên vô lại trong tay thu được túi thuốc nổ sắp xếp cẩn thận sau, liền hướng về số 39 xã khu phát động thuấn di. Chương 239, Lý Thanh Sơn đến thăm. Số 39 xã khu. Lục Chu thuấn di đến nơi này, cũng không có vội vã đi tìm Lạc Tiểu Ngộng, mà là chờ xa xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, mới chậm chạp khoan thai hướng đi xe bọc thép. Xe bọc thép bên trong. Lúc này Lạc Tiểu Ngộng cũng bị tiếng nổ mạnh kinh sợ, đồng thời bản năng đem chuyện này cùng Lục Chu muốn cùng nhau. Làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự là gấp người chết. Nhìn phía xa cái kia ánh lửa chói mắt, nàng là nóng ruột và phần. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mở xe bọc thép trước đi tiếp ứng. Động cơ khởi động, đang lúc này, nàng đột nhiên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy Lục Chu chính hướng bên này phất tay. Một lát sau, Lục Chu đi vào xe bọc thép, Lạc Tiểu Ngộng thì lại mang theo sốt sáng hỏi: "Lục Chu, chuyện bên kia sẽ không là ngươi làm chứ? Là xuất hiện cái gì bất ngờ sao?" Lục Chu nghe vậy lắc đầu thở dài: "Ai, nói rất dài dòng, ta vốn là muốn động thủ, kết quả nhưng trùng hợp gặp phải bọn họ đang nội đấu. Lúc đó hiện trường có mấy cái phần tử khủng bố, còn có người cầm túi thuốc nổ, ở loại kia thời khắc nguy cấp, ta thấy tình huống không ổn liền sớm rời đi." Lạc Tiểu Ngộng đầy mặt kỳ quái nhìn hắn: "Đúng là như vậy phải không?" "Đương nhiên." "Vậy cũng tốt." Tuy rằng nàng cảm thấy đến Lục Chu đang nói dối, nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần an toàn liền không thành vấn đề. Sau khi ở biết sự tình giải quyết sau, bọn họ liền lại lần nữa chuyển tới cư dân trong phòng. Đêm nay tuy rằng nhân tạo mặt trời không có lượng, nhưng nơi đóng quân nhưng bị ánh lửa rọi sáng hơn nửa đêm, nương theo tiếng huyên náo ngủ. Sáng sớm hôm sau, bận rộn một đêm Lục Chu một nhà còn đang nghỉ ngơi. Vốn là bọn họ cho rằng ngày hôm nay sẽ rất yên tĩnh, kết quả Lục đại y tiếng gõ cửa nhưng đúng giờ vang lên. Chỉ bất quá lần này hắn động tác muốn nhẹ rất nhiều, mà lúc nói chuyện cũng phi thường khách khí. Phảng phất đi ngang qua chuyện tối ngày hôm qua kiện sau, hắn đột nhiên trở nên thành thục như thế. Xa khu cư dân đối với này cảm thấy rất bất ngờ, không hiểu cái này đốc công đến tuột cùng là phạm vào bệnh gì. Chỉ là ở mọi người thấy không tới địa phương, Lục đại y ánh mắt thỉnh thoảng thiết hướng về xã khu nào đó gian phòng ốc, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn nghi kỵ. Theo làm công cư dân rời đi, xã khu lại lần nữa yên tĩnh lại. Lục Chu vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ rất yên ổn, kết quả cũng không lâu lắm, bên ngoài liền chuyển đến tiếng gõ cửa. "Lục Chu có ở đây không?" Còn đang nghỉ ngơi hai người đều bị đánh thức. Lục Chu mặc quần áo vào mở cửa phòng, phát hiện người đến là cái kia tên gọi là Lý Thanh Sơn giáo sư. Phía sau còn theo Trầm Mặc Ít Lời Mao Đầu, cùng hai vị khác tuổi tác khá lớn một ít thanh niên. "Các ngươi có chuyện gì không?" Ngoài cửa, Lý Thanh Sơn thấy Lục Chu ăn mặc, tựa hồ cũng ý thức được náo đến đối phương, liền ấy nấy nói rằng: "Chúng ta là chuẩn bị mang đi Mao Đầu mẫu thân di thể, vì lẽ đó cố ý lại đây cùng ngươi nói một tiếng." "Ừ." Lục Chu gật gật đầu. "Vậy các ngươi mang đi là được, mấy ngày nay ta đều nhìn đây, sẽ không có vấn đề." Hắn nói xong cũng muốn trở về ngủ tiếp cái giấc ngủ. Nhưng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Lý Thanh Sơn cũng không hề rời đi ý tứ, nhíu nhíu mày. "Các ngươi còn có việc sao?" "Là như vậy." Lý Thanh Sơn mở miệng nói rằng: "Nghe nói ngày hôm qua các ngươi nơi này phát sinh quy mô lớn tranh đấu, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi có cần giúp một tay hay không?" "Nha." Lục Chu hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. "Ngươi biết đến còn chưa thiếu mà. Có thể ngươi biết ta đắc tội chính là ai sao?" "Biết, hội tam điểm mà." Lý Thanh Sơn cười cợt. Lúc này phía sau hắn một tên thanh niên đột nhiên mở miệng nói rằng: "Ngày hôm qua chúng ta còn giúp ngươi đi quân đội nơi đó báo tin đây, chỉ là không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, dĩ nhiên đánh nằm nhiều người như vậy." "Thì ra là như vậy." Lục Chu trước còn đang buồn bực nhì, quân đội tại sao tới như vậy đúng lúc đây, làm nửa ngày là có người báo tin à? Hắn đánh ra trước mặt hai vị thanh niên, vừa nhìn về phía một bên Mao Đầu, rất hứng thú hỏi: "Các ngươi sẽ không đều là hải tử giúp chứ?" "Ân." Các thanh niên cùng nhau gật đầu, trên mặt phi thường tự hào. Lý Thanh Sơn thấy này thì lại lộ ra cười khổ, thành tựu truyền thống lão sư, đối với những người bang hội hắn vẫn rất có mâu thuẫn. Chỉ là bây giờ tình thế bức bách, hắn đối với này cũng không có cách nào. Một bên khác, Lục Chu ở giải đại khái trải qua sau, cũng đối với cái nhìn của bọn họ khá hơn nhiều. Chỉ là đối với bọn hắn đồng ý trợ giúp, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. "Tuy rằng các ngươi cũng là bang hội, nhưng cũng không thể cùng hội tam điểm đối nghịch đi, cái kia lời nói như vậy, nên giúp thế nào ta đây?" Các thanh niên không nói gì, mà là nhìn về phía lão sư. Lý Thanh Sơn đối với này tiếp tục giải thích: "Chúng ta xác thực không có năng lực cùng hội tam điểm bài cổ tay, nhưng đối phương cũng sẽ không dễ dàng đối với chúng ta ra tay. Bởi vì hài tử giúp tính đặc thù, bọn họ trời sinh mang theo nhược thế nhãn mác, một ít xã đoàn, bao quát chính phủ đều không cho phép bang hội làm những này khác người sự. Là nguyên nhân này sao?" Lục Chu tinh tế suy tư, không nghĩ đến loại này đáng thương nhãn mác vẫn còn có tác dụng kiểu này. Vậy nếu như đến thời điểm đối mặt Thái Dương thành sàng lọc, có phải là cũng có thể đưa đến thêm phân tác dụng đây? Dù sao hài tử nhưng là tổ quốc đóa hoa. Nghĩ đến bên trong, hắn trong nháy mắt rõ ràng nên làm như thế nào. Thấy mấy người còn phải đợi chờ mình trả lời, liền biết thời biết thế hỏi: "Vì lẽ đó các ngươi là muốn cho ta gia nhập hải tử giúp sao?" "Ế?" Lý Thanh Sơn bên này tập thể sững sờ. Bên trong một người thanh niên còn không nhịn được nở nụ cười. Lục Chu thấy này ám đạo chính mình qua loa, đứa bé này rút, nhìn dáng dấp là không cho phép đại nhân gia nhập. Lý Thanh Sơn phản ứng lại sau bắt đầu cải chính nói, ngược lại không là nhờ ngươi gia nhập bang hội, mà là muốn mời ngươi đi số 38 xã khu ở lại. Dù sao cái này xã khu người ngươi đã đắc tội rồi mấy lần, chuyển tới gặp càng an toàn một ít. Lục Chu nghe vậy gật gật đầu. Rõ ràng, ta đồng ý gia nhập. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu đứa bé này giúp không thể gia nhập, cái kia chờ mình sau khi đi qua liền đem cái này bang hội đánh tan, sau đó một lần nữa tổ hợp thành tân bang hội. Đến thời điểm hắn lại dựa vào vật tư thu mua tiểu đệ làm lão đại, cái kia không phải đại công cáo thành sao? Nghĩ đến bên trong, Lục Chu nhìn thanh niên ánh mắt cũng cùng thiện không ít. Sau khi lại ước định cẩn thận thời gian, Lý Thanh Sơn liền dẫn Mao Đậu mẫu thân di thể rời đi, mà Lục Chu thì lại về đến nhà, đem tin tức nói cho Lạc Tiểu Mộng, ở lấy được đối phương sau khi đồng ý, bọn họ dọn nhà lữ trình liền như vậy bắt đầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Vật phẩm còn chưa bắt đầu vận chuyển, hai tử giúp đám nhóc quỷ liền nghe phong cản đến giúp đỡ. Lục Chu không có từ chối, tiếp tục để bọn họ giúp quân vận hành lý. Các loại công việc sau khi kết thúc, hắn ở cho báo thủ đồng thời, còn mỗi người nhiều cho một viên đường. Mà hành động này, quả nhiên để những người trai trai các thanh niên dồn dập cảm động không thôi. Cuối cùng đại gia ở vui cười bên trong cáo biệt. Lục Chu một nhà cũng bắt đầu ở số 38 xã khu định cư, tương tự là hai gian phòng, chỉ bất quá lần này cũng không có thu phí. Căn cứ Lý Thanh Sơn từng nói, số 38 xã khu bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, phòng khế là trực tiếp phóng tới quân đội bên kia, bởi vậy cũng không có chịu đến bang phái chia sẻ. Chương 240, số 38 xã khu. Lục Chu đối với miễn phí nhà, vậy dĩ nhiên là rất vui vẻ. Chỉ là cái kia đặc thù nguyên nhân, để hắn rất là lưu ý. Sau khi đang thẻ nhạt thời gian đi dạo một vòng sau, mới rõ ràng bên trong hàng nghĩa. Nguyên lai số 38 xã khu bên trong sinh hoạt đại thể đều là cô nhi quả phụ, người già yếu bệnh tật. Hơn nữa trước thi công sự cố, hiện tại cái này bên trong, tám đứa bé đều không nhất định có thể tập hợp một đôi hoàn chỉnh cha mẹ. Mà cũng chính là như vậy thê thảm giáng dấp, đối với những người lợi ích tối thượng bang hội mà nói, tự nhiên là không có nửa phần sức hấp dẫn. Tất cả không có cách nào trá ra mỡ người, những người bang hội thành viên liền lừa gạt đều chẳng muốn lừa gạt. Xã khu trường học, đây là do 6 nhà dân tổ hợp mà thành giáo khu. Hải tử giúp phần lớn thành viên, cùng với phụ cận nó xã khu hải tử, ở nhàn rỗi thời điểm, đều là chạy đến nơi đây đến đi học. Lục Chu ở đưa đến ngay lập tức, liền đi tới nơi này cái gọi là trường học quan sát một phen. Tuy rằng phương tiện cái gì đều rất rất rưởi, nhưng dạy học lao sư nhưng đều là thực lực cái thẳng. Hơn nữa những đám hải tử kia đi ngang qua gian khổ tôi luyện sau, cũng đều có thể bình tĩnh lại tâm tình đi học tập. Lục Chu thấy nơi này bầu không khí không sai, liền đem Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Văn cũng sắp xếp tiến vào trường học bên trong. Cho tới học phí mà, lúc đó tuổi già hiệu trưởng nói nhìn cho, liền hắn sẽ theo liền cho hai túi trọng lượng là 50 cân gạo. Chỉ là không nghĩ đến gạo lấy ra, hiệu trưởng con mắt đều trừng trừng. Lục Chu thấy này còn tưởng rằng đối phương ngại ít, đang muốn thầm mắng đối phương dối trá thời điểm, lão hiệu trưởng dĩ nhiên trực tiếp khóc. Sau đó một mặt cảm kích nắm hắn tay, trong miệng nói liên tục người tốt. Lúc đó Lục Chu đều sắp choáng váng, cuối cùng vẫn là nghe đến động tĩnh Lý Thanh Sơn đi tới giải thích ra nguyên do. Nguyên lai cái này trường học phần lớn giáo sư, bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, không cách nào ra ngoài nhặt rác hoặc là tìm việc làm. Vì lẽ đó vẫn quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, bọn họ ở lại chỗ này dạy học, cũng chỉ là đồ học sinh mang đến một miếng cơm ăn thôi. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh, đại thể người chính mình cũng ăn không đủ no. Lại tại sao có thể có dư lực trợ giúp người khác đâu? Các giáo sư cũng bởi vậy đều quá có một trận không có bữa sau nghèo khó sinh hoạt. Nhưng bây giờ Lục Chu dĩ nhiên trực tiếp lấy ra hai túi gạo, có thể nói trực tiếp bảo đảm bọn họ đón lấy một tháng sẽ không bị đói bụng. Như vậy thiên đại ân tình, đối phương như vậy cảm kích, lại thật giống hợp tình hợp lý. Ai? Lục Chu sau khi nghe xong cũng là thở dài một tiếng, nhìn ôm gạo hiệu trưởng, hắn cảm giác cái này thế đạo thực sự là dày vò người a. Có điều đến nơi này, cũng cho hắn cảnh tỉnh. Cái này xa khu nghèo như vậy đến sơn cùng thủy tận thời điểm, khẳng định cũng sẽ có người bí quá hóa liều đi cướp đoạt người khác. Mà thành tiểu giàu chảy mỡ Lục Chu một nhà cũng sẽ trở thành trong mắt người khác dê béo. Dù sao liền A Hoàng đều ăn béo như vậy, bọn họ coi như muốn điệu thấp cũng biết điều không đứng lên a. Xem ra phải nhanh lên một chút đánh vào hải tử rút. Lục Chu nhìn còn đang học tập các thanh niên, bắt đầu cân nhắc từ nơi nào ra tay tốt hơn. Chỉ cần hắn trưởng không những hải tử này, vậy cũng ở giữa tiếp bằng khống chế cái này xa khu. Đến thời điểm không nói nó, chính là tin tức tình báo cũng có thể cho mình thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tan học thời điểm, hắn lôi kéo Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Văn hướng về nhà đi. Có thể ở nửa đường trên liền gặp phải một chiếc xe quân sự. Khởi đầu hắn còn không để ý, nhưng chờ tiếp cận thời điểm, từ bên trong đi xuống quân nhân nhưng đem hắn ngăn lại. Lục Chu hơi nhướng mày, nhận ra người đến. Địch đại đội trưởng, ngươi có chuyện gì không? Đối diện. Địch đại đội trưởng đầu tiên là nhìn Trương Bảo Bảo nhị nữ một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Quả thật có chút sự muốn hỏi ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Ừm. Lục Chu bao nhiêu cũng có thể đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng hắn cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Hai người đi tới xe quân sự, địch đại đội trưởng để một tên binh lính đem Trương Bảo Bảo các nàng trước tiên đưa về nhà. Sau đó nhìn về phía Lục Chu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Lục Chu, ngươi hẳn phải biết ta tìm đến ngươi chính là cái gì chứ? Nha. Lục Chu giả vờ giả vị suy đoán nói, ngươi nên là muốn hỏi Triệu chủ nhiệm sự chứ? Vậy hắn là ngươi giết sao? Địch đại đội trưởng nói xong nhìn chòng chọc vào Lục Chu vẻ mặt, tự muốn xem ra đầu mối. Nhưng sớm đoán tới đây Lục Chu tự nhiên là sẽ không lộ ra sơ sót. Nghe được Triệu chủ nhiệm chết rồi, hắn đầu tiên là hơi kinh ngạc, lại hậu chi hậu giác nói rằng, hắn chết rồi? Chết như thế nào? Đạo là bởi vì tối hôm qua nổ tung sao? Lục Chu suy lý một phen sau, lại cẩn thận nhìn về phía địch đại đội trưởng. Ta nói địch đại đội trưởng, ngươi sẽ không hoài nghi người là ta giết chứ? Tuy rằng ta rất muốn đánh chết hắn, nhưng ta là thế đơn lực bạc cũng không cơ hội đó a.
Ha ha. Địch đại đội trưởng nghe vậy sắc mặt xoay một cái, lập tức động viên nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta đây chỉ là theo thường lệ dò hỏi mà thôi. Dù sao các ngươi ngày hôm qua mới vừa nháo mâu thuẫn, kết quả buổi tối Triệu chủ nhiệm liền ngộ hại, việc này đặt ở ai trên người e sợ đều sẽ hoài nghi. Không có chuyện gì là tốt rồi." Lục Chu dường như thở phào nhẹ nhõm. Địch đại đội trưởng thấy này, lại dò hỏi Lục Chu lúc đó ở nơi nào, thời gian nào nghe được nổ tung các loại vấn đề sau, liền thả người rời đi. Ầm. Cửa xe đóng lại. Địch đại đội trưởng nhìn Lục Chu rời đi bóng người, thần sắc xuất hiện một vẻ sầu dung. Lúc này, xe quân sự xếp sau một tên toàn bộ hành trình cầm súng binh lính hỏi: "Đại đội trưởng, thế nào? Cái tên này là hung thủ sao?" Địch đại đội trưởng lắc lắc đầu. Hắn rất thông minh, nên nói đều nói rồi, không nên nói không nói gì. "Hả?" Binh sĩ đầy mặt dấu chấm hỏi, nghĩ thầm ngươi này không cũng không nói gì sao? Xem sơ ưu sầu sắc mặt, hắn lại thăm dò hỏi: "Đại đội trưởng, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại những người bang hội đều nói là quân đội chúng ta sát hại Triệu Tên Mập. Dù sao so với người khác, cơ hội của chúng ta nhiều nhất, hơn nữa ngày đó Triệu Tên Mập cũng đắc tội rồi chúng ta." "Ai?" Địch đại đội trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chuyện bây giờ làm thành như vậy, hắn cũng rất không nói gì, càng vẫn là loại này thời khắc mấu chốt. "Quên đi, cái kia Trịnh hội phó không phải cũng không còn sao? Chúng ta liền đem việc này định nghĩa vì là hội tam điểm nội đấu, thuận tiện để hắn xã đoàn nhiều truyền bá tuyên truyền." "A, điều này có thể được không? Còn có hội tam điểm nhà kho mất trong sự. Nghe ta sắp xếp là được rồi." Địch đại đội trưởng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa nhân tạo mặt trời. Chuyện này điểm đáng ngờ có rất nhiều, cái kia hơn 100 tấn vật tư làm sao sẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ta hiện tại phi thường hoài nghi có phải là hội tam điểm người sớm nghe được tiếng gió, chuẩn bị rời đi vật tư chạy trốn. Dù sao Triệu Tên Mập bọn họ biến mất thời gian quá mức trùng hợp. Binh sĩ nghe đến đó cũng là cả kinh, nghĩ hiện tại nơi đóng quân tình huống, hắn không khỏi lo lắng hỏi: "Cái kia đại đội trưởng, nếu như những người này bạo động làm sao bây giờ? Chỉ chúng ta chút người này e sợ ngăn cản bọn họ không được bạo động chứ?" Địch đại đội trưởng nghe vậy phủi hắn một ánh mắt. "Vậy thì nghĩ biện pháp mang xuống, chờ Thái Dương Thành làm xong sau, những người đi vào chợ giúp bộ đội liền có thể trở về, đến thời điểm chúng ta lại động thủ." Chương 241, Hải Từ Bang. Lục Chu bên này, rời đi quân đội sau, hắn đầu tiên là dùng điện thoại di động cùng Lạc Tiểu Ngọc báo cái bình an. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền hướng về xã khu một nơi nào đó đi đến. Số 38 xã khu, nào đó mảnh nơi tụ tập bên trong. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít người, trong bọn họ nữ có nam có, nhưng cũng đều không ngoại lệ đều là trai trai thanh niên. Sau khi ở một mảnh rộn rộn ràng ràng bên trong, một cái thân cao 1m8, thân thể dũng mãnh hoa kiểm, ở mấy cái tay chân quay chúng quanh dưới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn thản nhiên tự đắc ngồi ở một tấm da thật dựa vào trên đế, bước chậm tâm kinh nhìn mặt trước mọi người. Phát hiện những này không ánh mắt còn ở liễu ra liễu díu nói cái liên tục, liền sắc mặt không quen hét lớn một tiếng: "Toàn bộ câm miệng cho ta." Vang dội giọng nói gấp khúc, các thiếu nam thiếu nữ đều bế ngừng miệng. Mấy người nhìn hoa kiểm, trong mắt còn ra phát hiện thần sắc sợ hãi. "Ân." Thấy những thành viên này đều thành thật, hoa kiểm thản nhiên tự đắc nhẹ rên một tiếng, sau đó hai chân chéo ngoài, một mặt ngạo mạn búng tay cái đụng. Bên cạnh hắn một tên tiểu đệ thấy này, tiến lên một bước tuyên cáo nói: "Nghe rõ, ngày hôm nay chúng ta Hải Tử Bang kết toán đại hội chính thức bắt đầu, hiện tại các tổ trưởng bắt đầu đăng báo ngày hôm nay thu hoạch." Nói xong, hắn lại lui trở lại. Mà phía dưới đông đảo các thanh niên, ở nghe đến đó sau, lại bắt đầu trở nên huyên náo lên. Hoa kiểm thấy này, thần sắc tràn ngập không kiên nhẫn. Nhưng hắn cũng biết đối phó những này tiểu quỷ không thể chỉ dựa vào ngạnh, liền liền bình tĩnh lại tâm tình chờ đợi. Một lát sau, một tên đầy mặt dỗ thanh niên bị người đẩy đi ra, cứ việc trên mặt hắn ngượng nghịu dùng mặt dỗ cũng không giấu được, nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng: "Báo cáo Hồ ca, công việc bây giờ là càng ngày càng ít, chúng ta ngày hôm nay cũng là cho hội tam điểm vận chuyển một chút than đá. Đám người kia còn phi thường keo kiệt, cho vật tư lại là thiếu cân thiếu hai, hiện tại tự chúng ta đều còn bị đói." "Chờ đã." Hoa kiểm thiếu kiên nhận đánh gây hắn lên tiếng, sau đó nôn nóng gãi gãi gò má. Thô lỗ gãi ngứa tiếng vang lên, các thanh niên nghe đến đó, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Sau một phút, hoa kiểm đem nạo hạ xuống chết ra bắn ra đi, đầu về phía sau một ngưỡng. "Hô, hiện tại thoải mái hơn nhiều." Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn về phía mặt dỗ mặt. "Ngươi mới vừa nói cái kia hết thảy đều không trọng yếu chính là các ngươi ngày hôm nay nhất định phải nộp lên hội phí." Hắn ngữ khí càng ngày càng nặng, cuối cùng kích động trực tiếp đứng lên. Mặt dỗ mặt xem tới đây, sợ sệt vội vã lui về phía sau. Nhưng hoa kiểm nhưng không có để ý hắn cái này con tôm nhỏ, mà là nhìn quanh hiện trường sở hữu thanh niên, ngữ khí sục sôi nói rằng: "Đại gia không thể ích kỷ như vậy tự lợi, nếu như các ngươi đều không giao nhau phí, cái kia Hải Tử Bang liền không cách nào vận chuyển bình thường. Mà nếu là không có bang hội bảo vệ, các ngươi sau đó có nghĩ tới hay không chính mình sẽ như thế nào?" Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí một trận, sau đó lại cuồng nhiệt địa vung vẩy hai tay quát: "Là nghiệt ép, là không ngừng nghỉ nghiệt ép, bang hội môn sẽ không cho các ngươi thêm đồ ăn, các đại nhân cũng sẽ cướp đi công việc của các ngươi. Đến vào lúc ấy các ngươi lại như chó hoang như thế, sống sờ sờ chết đói ở trong một góc khác, sau đó biến thành tuyết quái, hoặc là bị người." Hoa kiểm càng nói càng kích động. Nhưng trước mặt hắn đông đảo thanh niên, trên mặt nhưng đại thể đều là mất cảm giác vẻ mặt. Cũng không phải nói bọn họ xuẩn, chỉ là lời nói tương tự, cái này thủ lĩnh đã nói qua rất nhiều lần. Đối với những thứ này Hải Tử tới nói, bọn họ đã sớm nghe được muốn nói ra. Diễn thuyết còn đang tiến hành. Hoa kiểm nói rồi nửa ngày chính mình cũng nhanh giấy lên đến rồi, nhưng là nhìn qua chúng thanh niên vẻ mặt, trong mắt không khỏi né qua một tia mù mịt. Không được, vì mình cuộc sống tốt đẹp, hắn nhất định phải lại thúc giục một hồi những này lại lừa mới được. Nghĩ đến bên trong, hắn đình chỉ diễn thuyết. Con mắt hơi chuyển động, hướng về trong đám người một tên thanh niên vẫy vây tay. Mao Đậu, ngươi đi ra một hồi. Nha. Các thanh niên đều hơi kinh ngạc, không biết đối phương lại đang sướng cái nào ra hí. Nhưng có thể không nghe những người đạo lý lớn, bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đám người, Mao Đậu đi ngang qua mất mẹ nỗi đau sau, tinh thần vẫn không có khôi phục như cũ. Thế nhưng ở lão sư cùng đồng bọn khai đạo dưới, hắn đã khôi phục lý trí. Sau khi vì không cho Lý lão sư tăng cường cái nặng, Mao Đậu liền thời gian dài lưu thủ ở Hải Tử Bang bên trong, lấy công tác đổi lấy cái kia hơi mỏng đồ ăn. Tuy rằng nơi này cũng là nhiều sư ít đến, nhưng ít nhất sẽ không chết đói. Bây giờ đối mặt thủ lĩnh Triệu Hoán, hắn tuy rằng cảm thấy rất bất ngờ, có thể thành kế sinh ai, vẫn là thành thật đứng dậy. Hồ ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ha ha ha. Hoa Hoa kiểm đi lên trước, vô vô Mao Đậu vai. Hắn lấy vì là mình làm như vậy rất có lãnh đạo phong độ. Nhưng này một M8 mập mạp thân thể cùng Mao Đậu loại này gầy yếu thanh niên đứng chung một chỗ, nhưng tràn ngập dị dạng trào phúng cảm. Đáng thương Mao Đậu a, nghe nói mẹ ngươi chết rồi, này có phải là thật hay không? Hả? Mao Đậu tâm tình đột nhiên kích động lên. Hoa Hoa kiểm cũng nhận ra được không đúng, lông mày hơi nhíu một cái sau, lại làm bộ thương hại nói rằng: "Đáng thương mụn, chuyện như vậy ngươi làm sao không cùng ta cái này lãnh đạo nói sao? Chúng ta Hải Tử Bang đều là người một nhà, nhà các ngươi xuất hiện vấn đề, ta cái này lãnh đạo nhất định phải cho bồi thường a." "Hả?" Mao Đậu nghe vậy tỉnh táo lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, nghĩ thầm người này có tốt bụng như vậy. Liền ngay cả hắn thanh niên nghe này, cũng đều lộ ra ánh mắt hoài nghi. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ, Hoa Hoa kiểm cực kỳ hào phóng từ trong túi tiền lấy ra một túi nhỏ gạo đưa cho Mao Đậu. "Cho, những này ngươi trước tiên cầm, coi như là chúng ta bang hội viện trợ lương." Mao Đậu sững sờ tiếp được gạo, chưa kịp điên một điên cân lượng. Bên này, Hoa Hoa kiểm lại tay mắt lanh lẹ đem gạo đoạt trở lại. "Đoàn người." Giờ khắc này tất cả mọi người đều choáng váng. Nhưng thành tựu người trong cuộc Hoa Hoa kiểm, nhưng không chút khách khí lại sẽ gạo nhét tiến vào cửa túi. Đối mặt mọi người kinh ngạc, hắn còn lẽ thẳng khí hùng nói rằng: "Ta biết các ngươi rất bất ngờ, nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Là không nỡ lòng bỏ những người gạo sao?" "Đó là đương nhiên là đùa giỡn." Hắn đâm đâm túi áo lại đẩy mặt nghiêm túc nói: "Mao Đậu là rất đáng thương, nhưng bang hội có bang hội quy củ. Hắn gặp nạn, ta cho hắn lương thực, nhưng hắn phạm lỗi lầm, ta cũng phải trừng phạt hắn." Hoa Hoa kiểm nói tới chỗ này, hung tợn nhìn chằm chằm Mao Đậu. "Mao Đậu, ngươi thành thật khai báo, ngươi tại sao hại chúng ta bang hội?" "Cái gì?" Mao Đậu sợ sệt lui về phía sau hai bước, sau đó lắc đầu liều mạng phủ nhận. "Hồ ca, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta nơi nào muốn hại đại gia?" "Ha ha." Hoa Hoa kiểm một trận cười gằn. "Ngươi còn nói không có, cái kia ngày hôm qua hội tam điểm sự, là tên khốn kiếp nào hướng về quân đội báo tin?" "Ta..." Mao Đậu cúi đầu. "Lục Thúc Thúc là người tốt, lúc đó những người kia thực sự là quá phận quá đáng, vì lẽ đó ta liền..." "Hồ đồ." Hoa Hoa kiểm hét lớn một tiếng, đem hắn đẩy ngã xuống đất. Chương 242, Hoa Hoa kiểm tâm tư. Mao Đậu bị đau ngã trên mặt đất. Nhưng Hoa Hoa kiểm đối với này vẫn chưa thỏa mãn, cố ý trả lại trước đá hai chân. "Đều là ngươi tên khốn kiếp này sai, ta xem ngươi chính là muốn hại chết chúng ta." Mao Đậu quận mình lại thân thể bị động chịu đòn, hắn thanh niên tới đây có chút không nhìn nổi, dần dần nổi lên gây rối. Hoa Hoa kiểm thấy này cũng rốt cục dừng động tác lại. Hướng về Mao Đậu nhổ bãi nước bọn, sau đó chỉ vào hắn đối với mọi người bán thảm. "Ta cũng không phải muốn cố ý nghiền ép các ngươi à, có thể đều là tiểu tử này làm sự, để hội tam điểm cảm thấy bất mãn. Chỉ lát nữa là phải đại họa lâm đầu, cuối cùng nếu không là ta dũng cảm đứng ra, một thân một mình đi cùng hội tam điểm đàm phán. Đương nhiên, những này đều không đúng trọng điểm là ta thuyết phục hội tam điểm, mới để cho các ngươi không bị vùi vào trong tuyết. Tuy rằng trong quá trình này tiêu tốn lượng lớn vật tư, nhưng từ lâu dài nhìn lên, còn là phi thường đáng giá." Hắn nói xong, lại một mặt chờ mong nhìn chúng thanh niên. "Gia hiệu nói đều nói đến đây mức, các ngươi liền nhanh lên một chút giao tiền bảo hộ đi. Ngược lại coi như có lỗi, cái kia cũng đều là Mao Đậu sai, cùng hắn phỉ hổ có quan hệ gì? Chỉ là đến trình độ này, hắn có chút đánh giá cao này những thanh niên tài sản. Mặc dù không biết việc này hư thực, nhưng các thanh niên còn đều là một bộ không hề bị lay động dáng vẻ." Hoa Hoa kiểm đợi nửa ngày, cuối cùng sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Căm giận hắn lại muốn nắm trên đất Mao Đậu hạ giận, nhưng lần này nhưng có người sớm ngăn cản hắn. "Chờ đã." Một tên thanh niên đứng dậy, hắn là trước cùng Lý Thanh Sơn cùng đi bái phòng Lục Chu bên trong một tên thanh niên. Đồng thời cũng là cùng Mao Đậu thuộc về có quan hệ vô cùng tốt, bây giờ diện đối với bằng hữu bị đánh. Nội tâm của hắn ở một phen giãy giụa sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn liều lĩnh bị đánh nguy hiểm đứng ra vì là Mao Đậu nói chuyện. "Hồ ca, ta cho rằng sự kiện lần này có vấn đề, chúng ta báo tin thời điểm cũng chẳng có bao nhiêu nhân đạo. Lúc đó ngoại trừ ba người chúng ta ở ngoài, chỉ có Hồ ca ngươi." "Câm miệng." Hoa Hoa kiểm nghe đến đó mặt liền đổ, nói liên tục ngựa khí cũng biến thành hung ác lên. "Hoa Miêu, ta cảnh cáo ngươi cũng không nên được voi đòi tiền, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng Mao Đậu sự. Ngày hôm nay ta không có gây sự với ngươi, ngươi nên cảm ơn đái đức mới là. Nếu như đón lấy ngươi dám lại lắm miệng, cái kia vì hài tử bang tương lai, ta liền đem bọn ngươi đồng thời khai trừ bang hội." "Cái gì?" Hoa Miêu thân thể loáng một cái, suýt chút nữa không có đứng vững. Thời khắc này, hắn không biết có nên hay không tiếp tục làm bạn tốt nói chuyện. Về phần hắn thanh niên cũng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, một khi thật sự rời đi bang hội, cái kia trước tiên không nói có thể hay không bị bang hội khác bắt nạt, chính là mình người cũng sẽ chủ động đem những người bị khai trừ người coi như dị đoan, liều mạng vào chỗ chết bắt nạt. Dù sao tại đây cái nơi đóng quân bên trong, bọn họ cái này bang hội đã thuộc về tầng thấp nhất. Bình thường chịu đến nhiều như vậy ức hiếp, muốn phát tiết trong lòng âm u, cũng chỉ có thể tìm những người càng yếu hơn ra hỏa. Cho tới đi đâu tìm? Những người bị khai trừ bang hội hải tử không phải là sẵn có à? Đối mặt khả năng bị cô lập nguy cơ, giờ khắc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Liền ngay cả Hoa Miêu cũng đứng tại chỗ cũng không còn tiếng vang. Hoa Hoa kiểm thấy này lộ ra nụ cười đắc ý, ở hắn một phen dạy dỗ dưới,
cái này bang hội đã sớm biến thành hắn nhất ngôn chi đường. Càng là loại kia đối với người yếu cô lập chế độ, có thể đem những người cùng mình đối nghịch hài tử vào chỗ chết hố. Dù sao thường thường chỉ có những người tam quan chưa lập thiếu niên mới có thể làm ra loại kia nhất làm cho người cảm thấy khủng bố sự. Thế nào? Lần này không có ai phản đối chứ? Hoa Hoa kiểm chừng chừng nhìn chằm chằm mọi người. Hiện trường phàm là bị hắn nhìn chằm chằm thanh niên, đều bất chi bất giác túi thấp đầu. Hừ. Hắn phát sinh xem thường tiếng vang, sau đó nhìn về phía Mao Đầu. Lúc này thiếu niên còn ở chăm chú ôm đầu, một bộ mặt hắn đánh giá dấp. Có thể càng là tư thế này, Hoa Hoa kiểm liền càng không có tâm tình đánh người. Hắn nghĩ đối phương phạm tội, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó ho nhẹ một tiếng, ngữ khí đột nhiên lại trở nên hiền lành lên. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia hắc tâm thủ lĩnh, Mao Đầu hành vi tuy rằng tạo thành bang phái tổn thất, nhưng cũng không phải là không thể bổ cứu. Mao Đầu nghe vậy vẫn là chăm chú ôm đầu, rõ ràng đã không ôm hy vọng. Thế nhưng Hoa Miêu nhưng vội vàng hỏi: "Hồ ca, ngươi nói chuyện này làm sao bổ cứu?" Ha ha ha. Hoa Hoa kiểm lộ ra miệng đầy răng vàng, nói ra kế hoạch của chính mình. Chính là chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, chúng ta Hải Tử Bang xuất hiện như thế tổn thất lớn, đơn giản chính là Mao Đầu không nghe lời tạo thành. Nhưng hiện tại có cái cơ hội, chỉ cần có thể đem bang hội tổn thất bù đắp, vậy ta dĩ nhiên là sẽ không truy cứu. Bù đắp. Hoa Miêu sững sờ nhìn hắn. Cái kia Hồ ca, muốn thưởng bao nhiêu vật tư a? Hoa Hoa kiểm nét miệng nở nụ cười, trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay. Hoa Miêu thấy này không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Xin hỏi là 3 cân sao? Hoa Hoa kiểm mặt trầm xuống, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Cái gì dám chó 3 cân? Lão tử nói chính là 3 tấn, hơn nữa nhất định phải là gạo hoặc là nhiên liệu." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người đều là tất cả xôn xao. 3 tấn vật tư, toán thành tiền bảo hộ đều đủ bọn họ tập thể giao 1 tháng. Hoa Miêu sắc mặt càng trở nên trắng bệch vô cùng, hắn nhìn Hoa Hoa kiểm khẩn cầu nói: "3 tấn? Hổ ca ngươi chính là bán đứng chúng ta cũng tập hợp không ra nhiều như vậy vật tư a?" "Hừ." Hoa Hoa kiểm mắt lé hắn một ánh mắt. "Ngươi cũng biết mình không đáng giá. Cái kia sớm làm gì đi tới. Có điều ta cũng không phải nhẫn tâm người, ta có thể cho các ngươi ra cái chủ ý, để cho các ngươi rất nhanh sẽ có thể tập hợp vật tư." "Ý định gì?" Lần này là Mao Đầu hỏi, hắn không muốn lại tiếp tục làm khó dễ bằng hữu, liền liền chủ động đứng lên. Hoa Hoa kiểm thấy này liếm một hồi đông nước môi. "Các ngươi không phải nhận thức cái kia họ Lục sao? Người này rất có tiền. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm một cơ hội đi gia đình hắn đem những người vật tư đều lén ra đến, như vậy vật tư không liền có thể lấy bù đắp sao?" Chuyện này, hai người đều là sửng sở. Sau đó Mao Đầu quả đoán lắc lắc đầu, hắn đầy mặt thất vọng nói rằng: "Hồ ca, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Chúng ta Hải Tử Bang ở thành lập thời điểm Lý Lao Sư đã nói không để chúng ta ăn trộm đồ vật. Bởi vì một khi làm như vậy, vậy chúng ta những hải tử này liền đều sẽ bị đánh tới tên móc túi nhặt mác. Lời nói như vậy, sau đó ở bên ngoài tìm việc làm thời điểm chỉ có thể càng thêm gian nan, thậm chí sẽ bị những đại nhân kia ác ý làm khó dễ. Dù sao ở trong mắt bọn họ, chúng ta những này người chưa thành niên xưa nay đều là không thể tin." Hắn nói xong những này, sở hữu thanh niên đều trầm mặc. Tuy rằng bọn họ đều còn chưa trưởng thành, thế nhưng ở hoàn cảnh này mà dưới, mọi người trong lòng đều hiểu một chuyện, ở tòa này nơi đóng quân bên trong không có như thế vật tư là dư thừa. Chương 243, đoạt quyền hành động. Ngoại trừ những người bang hội đoàn thể ở ngoài, tầng dưới chót người nếu như cầm không thứ thuộc về chính mình, cái kia hạ chẳng thường thường đều là phi thường thê thảm. Bởi vì ở tình huống như vậy, là không có ai sẽ đồng tình đối phương. Hơn nữa ngược lại chính là, đại gia thậm chí gặp vui cười hớn hở nhìn ăn cướp bị lột sạch quần áo, sau đó treo ở cột điện trên tươi sống đông chết. Cho tới cuối cùng thi thể xử lý như thế nào, cũng sẽ không nói tỉ mỉ. Ngược lại quân đội là không cho phép bên ngoài tồn tại thi thể, vì lẽ đó mỗi khi vào lúc này đều sẽ có một ít nhiệt tình cư dân chủ động hỗ trợ xử lý. Nói quy đề tài chính, trải qua Mao Đậu giảng giải sau, các thanh niên dồn dập nhận rồi cái thuyết pháp này. Có thể Hoa Hoa kiểm bên này liền không giống nhau. Hắn đưa ra ý kiến này, ngoại trừ tham lam lục chu của cải ở ngoài, thực còn có một chút, vậy thì là muốn phát triển tên móc túi nghiệp vụ. Hắn làm như vậy cũng là hết cách rồi, bởi vì nhà địa chủ đều sắp muốn bói mèo. Bang hội khác đều có chính mình nghiệp vụ, vì lẽ đó mỗi cái bang hội đều phi thường ổn định. Thế nhưng bọn họ Hải Tử Bang nhưng không giống nhau, công việc hàng ngày cũng là đánh làm công công, khí trời tốt thời điểm ôm đoàn nhặt rác. Nhưng những này chung quy không phải kế hoạch lâu dài, sinh hoạt quấn bách trước tiên không nói, dựa vào ngạnh điều kiện cũng không cạnh tranh được những đại nhân kia. Như vậy dĩ vắng xuống, vậy hắn phỉ hổ an nhàn sinh hoạt nên làm gì kéo dài? Nhìn còn đang kiên trì Mao Đầu, trong lòng hắn là càng thêm bất mãn. Chính là càng hắc ám người càng là không thấy được ánh sáng mình, bởi vì như vậy ngoại trừ để bản thân hắn cảm thấy bất an ở ngoài, còn để trong lòng hắn cảm giác mình xem cái thằng hề. A. Hoa Hoa kiểm quát to một tiếng, trong thời gian ngắn tự mình ảo tưởng, khiến trong lòng hắn tràn ngập hắc ức. Cái kia đột nhiên xuất hiện lửa giận, càng làm cho hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại. Sau đó tàn nhẫn mà trừng mắt Mao Đầu, trực tiếp khí thế hùng hổ nhào tới. Hoa Hoa kiểm ngày hôm nay dự định đem đối phương đánh cho tàn phế, lấy trấn an chính mình bị thương trái tim. Mà Mao Đầu bên này, hắn không nghĩ đến phì hổ mặt gặp trở nên nhanh như vậy, ở thế đơn lực bạc tình huống, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chuẩn bị bị đánh. Hoa Miêu thấy này còn muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng vừa đối mặt liền bị đối phương đẩy ngã. Mắt thấy đống cắt đại nắm đấm liền muốn đập xuống, đông đảo thiếu nam thiếu nữ dồn dập phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nhưng vào lúc này, sắp sửa thực hiện được Hoa Hoa kiểm lại đột nhiên hú lên quái dị, sau đó vội vàng gọt đến một bên. Ở mọi người còn ở không rõ thời điểm, một luồng gió lạnh chút vào. Hoa Hoa kiểm sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa, làm ra vẻ trấn định. Người là ai? Không biết đây là chúng ta Hải Tử Bang địa bàn sao? Những người không có liên quan không được đi vào. Các thanh niên nghe vậy cũng phản ứng lại, dồn dập quay đầu hướng về nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một vị thân cao cần bọn họ ngước nhìn nam tử xa lạ đứng ở nơi đó.
Trong tay hắn còn cầm một cây súng lục, chính gắt gao quay về lao đại của bọn họ Phi Hổ. Đoàn người rơi vào tĩnh mịch. Lục Chu thì lại tự mình tự đi vào trong nhà, trở tay đóng cửa phòng lại. Vành. Ván cửa tiếng va chạm, để mọi người đều là giật mình trong lòng, chỉ lo trước mặt súng cỏ. Toàn bộ hiện trường, chỉ có trước nhìn thấy Lục Chu mao đậu trên mặt mấy người lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lục thúc thúc. Mao đậu đi lên trước chào hỏi. Lục Chu gật đầu đáp lại, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm hai chân run lên Hoa Hoa Kiểm, điểm danh phê bình nói: "Ngươi này lôi thôi thằng ngốc làm ăn cướp cũng không xứng trước, muốn ăn trộm đồ vật kết quả liền người cũng không nhận ra, liền không sợ cuối cùng ăn trộm sai chỗ sao?" Nói tới phần này trên, trong phòng tất cả mọi người rõ ràng người đến là ai. Hoa Hoa Kiểm càng là con ngươi chuyển loạn, nỗ lực cho tiểu đệ lan truyền tin tức. Chỉ là hắn trắng trợn dáng dấp, Lục Chu toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Thời khắc này, hắn đều muốn trực tiếp cho đối phương đến một súng. Có điều vừa nghĩ tới mục đích hôm nay, vẫn cảm thấy biết điều một ít tốt hơn. Liền đem nòng súng đối với nóc nhà. Ầm. Một tiếng súng vang qua đi. Lần này mọi người thật sự bị dọa cho sợ rồi, Hoa Hoa Kiểm càng là trực tiếp bại liệt trong đất. Vừa nãy đến tham lan truyền tin tức, hắn còn coi chính mình muốn chết đây. Lục Chu thấy mục đích đạt thành rồi, liền đi tới trước mặt hắn. Đánh giá một phen sau, cau mày hỏi: "Thực sự là kỳ quái, hai tử bang không phải chỉ chiêu thu người chưa thành niên sao? Làm sao chả có người loại này đại gia hỏa tồn tại?" Đối mặt hắn nghi vấn, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không có người nói giải đáp. Nhưng phục hồi tinh thần lại Hoa Hoa Kiểm nhưng vội vàng giải thích: "Ngươi có ý gì? Chúng ta Hải Tử Bang tự nhiên là chỉ chiêu thu người chưa thành niên, ngươi không nên nhìn ta vóc dáng dài đến cao, thực ta chỉ có 12 tuổi mà thôi. Còn có ngươi có thể tuyệt đối không nên động thủ, chúng ta Hải Tử Bang là được quân đội bảo vệ, ngươi nếu như dám sảng bậy, đến thời điểm khẳng định không có quả ngon ăn." Hắn càng nói càng kích động, có thể tưởng tượng muốn lúc đứng dậy, lại bị Lục Chu đá ngã xuống đất. "Ai u." Hoa Hoa Kiểm phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, đồng thời còn bắt chuyện bọn tiểu đệ quá đến giúp đỡ. Chỉ là lần này đối mặt hắn mệnh lệnh, tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Liền ngay cả những người bình thường dám cùng bang hội thành viên tranh chấp bọn tiểu đệ, đối mặt trước mắt Lục Chu yên nhi lên. Trong phòng, không biết tình huống Hoa Hoa Kiểm còn ở kêu rên. Cái kia náo thanh âm huyên náo, để vốn là muốn lên tiếng Lục Chu có chút không kiên nhẫn. Liền hắn lại sẽ nòng súng nhắm ngay Hoa Hoa Kiểm, người sau thấy quả này nhưng mà ngậm miệng lại. Lục Chu đầu tiên là vòng quanh hắn quay một vòng, một lần nữa đánh giá xong sau, đối mặt Chu Vi thanh niên nói rằng: "Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng người này đúng là người trưởng thành." "Ngươi?" Hoa Hoa Kiểm còn muốn ngụy biện, nhưng bên tai một tiếng súng vang, để hắn lại lần nữa ngậm miệng lại. Lục Chu đem súng lục cất đi, nhìn chằm chằm tan vỡ Hoa Hoa Kiểm ý hiên nói: "Nơi đóng quân xác thực không cho phép vô cớ thương tổn hải tử, nhưng không có nghĩa là không thể động người trưởng thành. Nếu như ngươi đón lấy còn dám phí lời, ta liền đem nòng súng đặt ở ngươi bên hai, sau đó đem viên đạn toàn bộ đánh ra đi." Hoa Hoa Kiểm nghe vậy trên mặt tràn ngập xin tha vẻ, nhưng vây xem thanh niên thấy này nhưng có chút mờ mịt, bọn họ không biết này toán uy hiếp gì. Có điều vừa nghĩ tới đối phương không phải hài đồng, trong mắt mê man lại trong nháy mắt bị phẫn nộ bao trùm. Thời khắc này, bọn họ cảm giác mình trải qua như vậy khổ, cái này hổ ca muốn nhận 99% trách nhiệm mới được. "Hừ." Lục Chu cũng là xem thường liếc mắt nhìn hắn. Theo thực lực từ từ tăng lên, tinh thần của hắn đối ngoại giới cảm xúc càng ngày càng nhạy cảm. Xem hải tử cùng người trưởng thành khí chất, hắn không cần nhìn đều có thể cảm nhận được rõ ràng chênh lệch. Cũng là bởi vì như vậy, Lục Chu mới có thể kết luận Hoa Hoa Kiểm là người trưởng thành, đồng thời còn hành động của đối phương cảm thấy trơ trẽn. Đầy một tấm hài đồng mặt, ở một đám người chưa thành niên bên trong làm mưa làm gió. Hắn sau đó phải không phải có việc, cần phải đem đối phương đánh thành cái sàng không thể. Có điều thoáng qua vừa nghĩ, điều này cũng có thể là một chuyện tốt. Lục Chu nhìn về phía chúng thanh niên, bắt đầu tuyên bố mình tới đến nguyên nhân. "Bọn nhỏ được, ta tin tưởng các ngươi đã chịu đủ lắm rồi, tên biến thái này không ngừng nghỉ nghiền ép đi, có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Ngày hôm nay ta đi ngang qua nơi này thấy các ngươi đáng thương, liền quyết định ra tay giúp các ngươi một hồi." Chương 244, cứu trợ hội. "Các ngươi những người này đây, sau đó liền quy ta quản." Lục Chu chỉ chính mình. Các thanh niên nghe vậy sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao, bọn họ rất nhiều người căn bản là không quen biết Lục Chu, chỉ lo đối phương cũng là phì hổ loại người như vậy. Mọi người ở đây còn ở do dự không quyết định thời điểm, một tiếng heo cười đột nhiên đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Lục Chu nghe tiếng túi đầu, nhìn con ở ôm bụng Hoa Hoa Kiểm, nghĩ thầm thằng ngu này làm sao như thế muốn ăn đòn đây. "Người cười cái gì cười?" Nói xong trả lại trước bù đắp một cước. "A." Hoa Hoa Kiểm tạm âm ô nhiễm bị cắt đứt, nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng: "Liên ngươi cũng muốn gia nhập Hải Tử Bang? Chúng ta bang hội nhưng là chỉ chiêu thu người chưa thành niên. Ta có phải là người trưởng thành bọn họ e sợ không rõ ràng, nhưng ngươi lẽ nào cũng muốn trang nộn hay sao?" "Con bà nó." Lục Chu nghe đến đó mặt tối sầm, căm giận nói rằng: "Ta rất già sao?" Nhìn đầy mặt đắc ý Hoa Hoa Kiểm, bực bội cực kỳ hắn trực tiếp một cước đá vào trên mặt của đối phương, lần này cường độ vừa phải, Hoa Hoa Kiểm nha đều vỡ mấy viên. "A." Hoa Hoa Kiểm lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn chật vật lăn lộn trên mặt đất nhì, đẩy còn ở thổ huyết miệng, quay về rất nhiều thanh niên tố khổ nói: "Ta thật thê thảm a, đại gia không nên bị hắn lừa, người này thật sự rất tàn bạo a." Dứt lời, hắn còn lau một cái nước mắt, nghĩ thầm này sức lực làm sao lớn như vậy chứ. Nhưng không thể không nói Hoa Hoa Kiểm cũng là kẻ hung hãn, đối mặt Lục Chu đoạt quyền, dĩ nhiên trực tiếp dựa vào hấp dẫn thương tổn phương thức đến bôi đen đối phương. Hơn nữa tình thế liền dường như hắn suy nghĩ như vậy, lại thấy đến Hoa Hoa Kiểm cái kia thê thảm dáng rất sau. Các thanh niên sắc mặt cũng đều trở nên khó xem ra, ngay cả xem Lục Chu ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác. "Ai?" Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Chu cũng biết ngày hôm nay không dễ xử lý, nhưng hắn cũng không có hối hận đem Hoa Hoa Kiểm đánh một trận, mà là ở điều chỉnh tốt tâm thái sau, đối với mọi người tuyên bố: "Bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định thành lập một người tên là người chưa thành niên cứu trợ hội tổ chức. Tôn chỉ chính là vì giúp các ngươi những hải tử này,
có thể tại đây cái tận thế bên trong càng tốt hơn sống tiếp. Nói tới chỗ này, thấy các thanh niên còn không có phản ứng, liền lại tiếp tục nói bổ sung. Phàm là gia nhập cứu trợ hội thanh niên, mỗi ngày đều có thể ngoài ngạch thu được một bát cháo, hơn nữa còn là miễn phí. Câu nói sau cùng nói xong, các thanh niên dồn dập nhấc lên tinh thần, những khác nói bọn họ hay là không có nghe rõ, thế nhưng câu kia miễn phí lại sâu vào lòng người. Đại gia đều là lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, liền ngay cả Mao Đậu cùng Hoa Miêu cũng không ngoại lệ. Xin hỏi một chút, ngươi nói chính là có thật không? Ngay ở đoàn người còn ở náo động thời điểm, một cái ải cái thanh niên đi ra. Lục Chu nhìn kỹ, nguyên tới vẫn là cái giả tiểu tử. Nhưng bất kể là ai, hắn còn là hết sức chăm chú gật đầu nói. Đương nhiên là thật sự, nếu như ta đến thời điểm không có làm được, vậy các ngươi hoàn toàn có thể sẽ rời đi. Rào. Nghe đến đó rất nhiều thanh niên đều kích động lên. Nhưng này cái giả tiểu tử nhưng lại tiếp tục hỏi tới. Vậy chúng ta cần trả giá cái gì? Ngươi không thể miễn phí cho chúng ta đồ vật ăn đi. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời lại tỉnh táo lại. Đúng rồi, tại đây cái chết tiệt tận thế, bọn họ đã sớm nhận rõ tàn khốc. Chính là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, này không lấy tiền, nói không chắc chính là muốn bọn họ mệnh đây. Các thanh niên rơi vào xoắn xuýt, Hoa Hoa kiểm thấy này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không tin thiên hạ có tốt như vậy sự. Nhưng Lục Chu tựa hồ đã sớm nghĩ tới chỗ này. Bước lên trước, đi đến giả tiểu tử trước mặt, ngồi xổm xuống cùng bình đẳng đối diện. Đang trả lời vấn đề này trước, ta có thể may mắn biết trước tên của ngươi. Giả tên Phương Phương. Giả tiểu tử có chút câu nệ, nhưng vẫn là đọc từng chữ rõ ràng nói rằng. Lục Chu thân thiện đưa tay ra. Ngươi thật Phương Phương, ngươi cũng có thể gọi ta Lục Chu. Ngươi tốt. Phương Phương cũng lấy dũng khí cùng Lục Chu nắm tay. Đang lúc này, Mao Đậu đột nhiên ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lục thúc thúc, Phương Phương là hiệu trưởng tôn nữ. Nha. Lục Chu kinh ngạc nhìn đối phương một ánh mắt, không nghĩ đến này vẫn là thư hương môn đệ. Không trách đối phương nhỏ như vậy liền dám đứng ra nói chuyện cùng chính mình, bây giờ nghĩ lại hẳn là được quá đối lập giáo dục đi. Có điều như vậy cũng tốt, có loại này đặc thù nhân tài, cái kia cứu trợ hội hậu kỳ quản lý cũng sẽ càng thuận tiện một ít. Nhìn Phương Phương đơn sơ quần áo, Lục Chu lại thầm mắng cái kia Hoa Hoa kiểm không có ánh mắt. Vô vô thiếu nữ đầu, hắn bắt đầu giải thích trước vấn đề. Ta thành lập cứu trợ hội, một cái phương diện chính là giúp các ngươi, mặt khác cũng là để cho tiện chính ta. Các ngươi lo lắng có thể thông cảm được, nhưng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm thương thiên hại lý hoặc là chuyện chịu chết. Hơn nữa chỉ muốn gia nhập cứu trợ hội, vậy các ngươi sau đó hoàn toàn không cần giao nhau phí, công tác thu được tài nguyên toàn dựa vào bản thân làm chủ. T. Không biết là ai hút một cái hơi lạnh, nhưng giờ khắc này mọi người đều động lòng. Có miễn phí cơm ăn, còn không dùng tới giao nhau phí, đây là cỡ nào hoàn mỹ bang hội a? Đương nhiên đối mặt loại này đi đĩa bánh sự, cũng có người đưa ra nghi vấn. Phương Phương cẩn thận hỏi. Cái kia, Lục Chu, ta không phải muốn phủ định ngươi. Nhưng nếu quả thật như vậy làm lời nói, vậy ngươi có đầy đủ lương thực sao? Đại gia nghe vậy lại đều nhìn lại. Lục Chu cười cợt, đứng dậy nhìn mọi người ánh mắt mong chờ. Đây là cái rất tốt vấn đề, thành thật mà nói, ta cũng không đủ lương thực tới cho các ngươi cung cấp này miễn phí một món ăn. Các thanh niên nghe đến đó đều có chút thất vọng, rất nhiều người đều cảm giác mình bị lừa. Nhưng Lục Chu lời kế tiếp, lại lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Có thể ta biết nơi nào có đầy đủ lương thực, hơn nữa còn biết nơi nào có đầy đủ vật tư đi đổi lấy lương thực. Ta chỗ này có xe bọc thép, còn có thể cung cấp nó phương tiện giao thông. Chỉ cần chúng ta đến thời điểm đem những thứ đồ này kéo trở về, vậy dĩ nhiên là có thể vô tư. Có người phát sinh nghi vấn. Đây là có thật không? Ngươi sẽ không đang gạt chúng ta chớ? Xe bọc thép cái gì không phải chỉ có quân mới vừa có sao? Lục Chu nghe vậy nhìn về phía cái khác Mao Đậu. Người sau gật gật đầu, sau đó đi tới Lục Chu bên cạnh hướng về mọi người giải thích. Lục thúc thúc nói chính là thật sự, hắn quả thật có một chiếc xe bọc thép, cái kia lốp xe liền còn cao hơn ngươi. Hơn nữa có thể ở đất tuyết bên trong tùy ý chạy, coi như gặp phải tuyết quái cũng không cần lo lắng bị thương tổn. Hoa. Đại gia lại là kinh ngạc một phen. Lục Chu đối với này tiếp tục nói bổ sung. Trên thực tế cái này cũng là các ngươi chủ yếu một trong công việc, dù sao bên ngoài vật tư quá nhiều ta một người cũng giải quyết không được. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào mọi người cùng nhau, đem những người vật tư đều chuyển trở tới đây rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía các thanh niên. Phát hiện mọi người lúc này đã rơi vào tốt đẹp ảo tưởng, đầy đầu đều là thành đống vật tư, cần rất nhiều người vận chuyển các từ khóa. Chương 245, Hải tử bang phân liệt. Đùng đùng đùng. Lục Chu vỗ tay đem thanh niên sự chú ý đều hấp dẫn quá, sau đó từ trong túi tiền móc ra sổ tay. Nên nói ta đã nói xong, còn chuyện về sau chỉ có gia nhập cứu trợ hội mới sẽ hiểu. Hiện tại các ngươi đồng ý tin tưởng ta, liền đến đăng ký tin tức của chính mình, thành vì chúng ta một thành viên. Đương nhiên không muốn tin tưởng cũng không liên quan, các ngươi có thể tiếp tục ở lại Hải Tử Bang, cùng cái này lôi thôi hàng làm bạn. Hắn chỉ sắc mặt tái xanh đã Hoa Hoa Kiểm, trêu chọc nói rằng: "Ta đồng ý gia nhập." Lúc này Mao Đậu cái thứ nhất đứng dậy. Sau khi Hoa Miêu cùng Phương Phương cũng lựa chọn gia nhập cứu trợ hội. Hắn thanh niên thấy này, ở do dự một chút sau, cũng chia thành hai cái bộ phận. Nhân số nhiều những người phần lớn đều là tầng thấp nhất, bọn họ có thể nói là không có thứ gì. Cho nên đối với gia nhập cứu trợ hội cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, ngược lại còn có rất lớn chờ mong. Nhưng còn lại những người liền không giống nhau. Bọn họ là Hải Tử Bang cao tầng. Bình thường đều cùng Hoa Hoa Kiểm làm mưa làm gió, thuộc về hưởng thụ cái kia nhất giai cấp, chính là tha làm đầu gà, không vì là đối phượng. Bây giờ từ tiểu tổ trưởng lại trở về tiểu đệ chức vị, trong lòng bọn họ khẳng định là không muốn. Đương nhiên đây chỉ là một phần nguyên nhân, vừa đến bọn họ là sợ gia nhập cứu trợ hội sau bị hắn tầng dưới chốt thanh niên trả thù. Thứ hai nhưng là bởi vì bọn họ có hải tử bang nhà kho, bản thân không hề thiếu vật tư, vì lẽ đó cứu trợ hội phúc lợi đối với bọn họ tới nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Liên như vậy, chỉ trong chốc lát, đoàn người liền phân biệt rõ ràng thành hai phái. Lục Chu cầm điền tốt danh sách, nhìn mặt trên tiểu giao hẹ, lộ ra chờ mong nụ cười.
Được rồi, chúng tiểu nhân, ngày hôm nay là chúng ta cứu trợ hội thành lập ngày thứ nhất. Vì lẽ đó để ăn mừng, ta quyết định mời các ngươi ăn một bữa, quản no loại kia. Lời vừa nói ra, cứu trợ hội toàn thể trong nháy mắt hoan hô lên.
Ừ,
vạn thuế, quá tuyệt. Hóa thân làm tiểu đệ các thanh niên dồn dập cao hứng nhảy lên, bọn họ tự động quên Lục Chu đối với bọn họ xưng hô. Mà theo bên này hoan hô một mảnh, đối diện nhưng là một bộ sầu dung thảm đạm dáng dấp. Hai tử bang những người các cao tầng, đối với mình mất đi nhiều như vậy giao hẹ cảm thấy rất thương tâm. Hoa Hoa Kiểm càng hung tợn nhìn những người phản bội chính mình các thanh niên, cả khuôn mặt đều không ngừng được vặn vẹo lên. Chỉ là bức bách ở Lục Chu uy hiếp, hắn một lúc chân tình biểu lộ, một lúc lại hoang mang che giấu, cả người dáng vẻ tràn ngập buồn cười. Ha ha ha. Lục Chu cũng không có ý định lại thu nhận giúp đỡ còn lại hải tử bang thành viên, dù sao có so sánh mới có thương tích hại mà. Ly biệt thời điểm, còn cho bọn hắn một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, sau đó liền dẫn bọn tiểu đệ hướng đi trường học. Trong phòng, theo Lục Chu mọi người rời đi, còn lại hải tử bang mọi người cũng rốt cục lại sinh động lên. Hoa Hoa Kiểm còn ở bên cạnh sinh hờn dỗi, nhưng tiểu đệ của hắn cũng đã ngồi không yên. Chỉ thấy một tên thân cao cùng Hoa Hoa Kiểm gần như, nhưng thân thể muốn gầy một ít thanh niên nói rằng: "Hồ ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối phương rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta đối nghịch a." Hắn tiểu đệ thấy này cũng dồn dập lên tiếng: "Đúng đấy, chúng ta không thể liền như thế quên đi. Hồ ca, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một biện pháp nha. Đáng ghét, cái kia mặt dỗ mặt còn nợ ta 2 lạng gạo kê đây." Hoa Hoa Kiểm tiếp tục mặt âm trầm, một đôi khôn khéo con mắt thỉnh thoảng chuyển loạn, cũng không biết ở biệt cái gì ý đồ xấu. Đang lúc này, một tên tiểu đệ đi tới yên kế: "Hồ ca, nếu không chúng ta buổi tối đi trả thù cái kia họ Lục, để hắn học được biết khó mà lui. Chủ ý này hay a." Hắn tiểu đệ cũng dồn dập biểu thị tán thành. Hoa Hoa Kiểm nghe này bất chi bất giác nạo nổi lên mặt, nhưng nghĩ đến Lục Chu tàn nhẫn, trong lòng hắn lại có chút chột dạ. Liên tăng hắn một cái, bắt đầu lên tiếng: "Ý đồ này không sai, nhưng chính là quân tử bất lợi cho nguy tường bên dưới, chuyện này chúng ta không thể thân tự mình động thủ. Bằng không một khi nhiệm vụ thất bại, đến thời điểm liền sẽ bị đối phương nắm lấy nhược điểm. Vậy chúng ta nên làm gì?" Tiểu đệ nghi hoặc. Hoa Hoa Kiểm con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía số 4 xã khu phương hướng, một cái độc kế đột nhiên xông ra. "Chúng ta có thể mời người khác động thủ a, đơn giản chính là dùng nhiều một điểm vật tư mà thôi. Chỉ cần cứu trợ hội giải tán, cái kia hải tử bang vẫn là ban đầu hải tử bang. Đến thời điểm phun ra bao nhiêu, ta liền làm trầm trọng thêm từ những tiện nhân kia trên người phải quay về." "Đúng." Có người kích động vỗ tay lên. "Hồ ca, ý đồ này diệu a." Hắn tiểu đệ cũng dồn dập đập Hoa Hoa Kiểm linh loạn. "Ân." Hoa Hoa Kiểm đang hưởng thụ đồng thời, lại khinh bị liếc mắt nhìn những này ngu xuẩn. Ám đạo cũng chính là những này thanh niên dễ lừa, chính mình tùy tiện ra một điểm chú ý, liền có thể thu hoạch một đống lớn linh loạn. Nhưng quay đầu lại nghĩ đang chuẩn bị liên hoan cứu trợ hội, hắn cho rằng ngày khác không bằng xung đột, dự định hiện tại liền động thủ. Liền vẫy tay gọi tới 2 cái tiểu đệ. "Các ngươi trước tiên đi nhà kho nắm 2 túi lương thực, đến thời điểm ta tự có diệu dụng." "Vâng." Choi choi tiểu hỏa kích động đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chóng chạy đi nhà kho. Hoa Hoa Kiểm thì lại chờ mong trà sắt tay, bắt đầu cân nhắc mặt sau nên lấy ra sao tư thái giáng lâm. Sau 10 phút, ngay ở bọn nhỏ mọi người còn ở kiên trì chờ đợi thời điểm, trước đi lấy lương thực bọn tiểu đệ nhưng hoang mang chạy tới. Bọn họ vừa thấy được Hoa Hoa Kiểm, liền dồn dập bắt đầu lớn tiếng kêu gào. "Không tốt lão đại, chúng ta nhà kho lương thực đều không có." "Đúng đấy, cũng không biết là ai ăn trộm, toàn bộ nhà kho đều bị dọn sạch." "Cái gì?" Hai tử ba mọi người kinh hãi. Hoa Hoa Kiểm càng là suýt chút nữa không đứng vững, giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới Lục Chu lúc gần đi đối với hắn lộ ra nụ cười. Lẽ nào là vào lúc ấy? Nghĩ đến bên trong, hắn liền chết tâm đều có. Nhìn báo tin tiểu đệ bên trong cái kia mấy cái phụ trách trông cửa thân tín, hắn tức giận một cái bóp lấy cổ của đối phương, giống như điên cuồng quát: "Ngươi nói mau, các ngươi có phải là cũng tham dự bên trong? Lương thực đến cùng là làm sao ném a?" Hắn tiểu đệ nghe vậy, cũng là tàn bạo mà nhìn chằm chằm cái kia mấy cái trông cửa. Bây giờ lương thực mất rồi, bọn họ đừng nói báo thủ, thậm chí sau đó sinh hoạt cũng không có bảo đảm, cái kia không chỗ phát tiết lửa giận tự nhiên cũng phải có người chịu đựng. Thời khắc này, nguyên bản liền giảm quân số hải tử bang lại lần nữa chia làm 2 phái. Lấy Hoa Hoa Kiểm cầm đầu cao tầng bắt đầu đối với trông cửa thân tín triển khai phê phán, thậm chí là có cao tầng bật ra là thân tín chính mình trộm lương thực, ngược lại lại giá họa cho người khác, có thể đối với những thứ này vô lý lên án. Mấy cái khác thân tín đối với này cũng là vừa giận vừa sợ. Đối với nhà kho ly kỳ mất trộm, bọn họ cũng là mãn não vụ thủy. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt điên cuồng hổ ca đoàn thể, mấy người này cũng không phải người hiền lành. Sau khi ở mọi người từng người chỉ trích dưới, một hồi hài tử bang nội đấu chung quy không thể phòng ngừa trình diễn. Chương 246, Lý Thanh Sơn gia nhập xã khu trường học. Bao đậu mọi người ở Lục Chu báo cho dưới, rất nhanh liền từ trong nhà tìm tới một đống lớn lương thực. Chờ những ngày vật tư bãi ở trước mặt mọi người, các thanh niên đều là hưng phấn hoan hô lên. Sau đó chính là lên loa nấu nước, bọn họ phân công sáng tỏ, vì có thể nhanh chóng ăn nóng hầm hập đồ ăn. Mỗi người làm việc đều rất ra sức, cũng không lâu lắm nắp nồi trên liền bốc lên hơi nước. Các thanh niên thì lại làm thành một vòng, chừng chừng nhìn chằm chằm trong nồi. Lục Chu ở một bên nhìn bọn họ tham lam dáng dấp, bật cười lắc lắc đầu. Quay đầu hướng về hài tử bang vị trí nhìn lại. Cha cha cha, cũng không biết bọn họ có phát hiện hay không. Hắn trước khi tới vì có thể để lần này kế hoạch thuận lợi, liền liền đào rỗng chỉnh cái hải tử bang nhà kho. Nơi đó vật tư tuy rằng không nhiều, nhưng các loại loại hình tính gộp lại cũng vượt qua 20 tấn. So với hội tam điểm là ít đi rất nhiều, nhưng đừng quên những thứ này đều là từ tiểu tử vắt mũi chưa sạch trên người nghiền ép đi ra. Trước Lục Chu cũng từng đụng phải một ít bang hội thành viên, xem hội tam điểm, Tuyết Hồ xã đoàn những ngày bang hội. Dù cho là bọn họ phổ thông thành viên cũng có thể sống rất tốt, thậm chí là tình cờ còn có thể ăn thịt, uống rượu. Nhưng là đến hải tử bang, cũng chỉ có Hoa Hoa Kiểm cùng số ít người mới có thể trải qua ấm no sinh hoạt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hai tử bang mặc kệ là lợi nhuận con đường vẫn là lãnh đạo năng lực, thực đều là phi thường kiên quyết. Ân, xem tới vẫn là phải nhanh lên một chút xây dựng lên hoàn chỉnh hệ thống mới được. Lục Chu suy tư chốc lát, quyết định mặt sau tìm mấy cái đại nhân hỗ trợ quản lý. Những này thanh niên tuy rằng trải qua rất nhiều, nhưng so với người trưởng thành, trên nhiều khía cạnh chung quy là khiếm khuyết chút hòa hậu. Nhưng là nên tìm ai đây? Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang lúc này, một bóng người ở người thơm ý vị sau đi tới. Đối phương nhìn tụ ở trong trường học đám người, có chút nghi ngờ hỏi: "Các ngươi ở đây làm gì?" Ân: "Lẽ nào là ở liên hoan?" Lý lão sư. Các thanh niên nhìn thấy người đến, dồn dập mở miệng chào hỏi. Lý Thanh Sơn gật đầu đáp lại, sau đó hướng về đầu lính Phương Phương hỏi: "Tiểu Phương, ngươi có thể nói cho ta chỗ này là xảy ra chuyện gì sao?" "Chuyện này?" Phương Phương cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lục Chu. "Hả?" Lý Thanh Sơn thấy này nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đây là cái gì tình huống. Hắn nhìn về phía Lục Chu, tựa hồ muốn đối phương cho cái giải thích. Lục Chu cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp lôi kéo Lý Thanh Sơn đi tới một bên. Sau đó đem cứu trợ hội sự toàn bộ đều nói cho đối phương biết. Lý Thanh Sơn đang nghe xong sau, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, dù sao nếu như Lục Chu nói chính là thật sự, vậy này bên trong xác thực tốt hơn hải tử bằng nhiều. Lục Chu quan sát hắn vẻ mặt biến hóa, lại thấy không phản đối sau, liền chủ động xin mời hắn qua đến giúp đỡ. "Ta cũng có thể không?" Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Lục Chu gật gật đầu. "Không sai, nơi này lại không phải hải tử bang, tự nhiên là dẫn hứa đại nhân gia nhập, có điều ta cũng không tính nhiều thu đại nhân là được rồi." "Tốt lắm." Lý Thanh Sơn phảng phất giải thoát rồi bình thường, ung dung nói rằng: "Ta đã sớm không muốn ở Phong Hỏa Đài bên trong làm việc, nơi đó quả thực liền không phải địa điểm để người ở lại." "Phong Hỏa Đài?" Lục Chu nháy mắt một cái, cảm giác danh tự này rất quen tai a. "Ân." Lý Thanh Sơn có tân công tác sau, cũng có rảnh rỗi lao nổi lên cắn. Chính là hai tòa nhân tạo mặt trời trong lúc đó đường hầm, bọn họ đem cái này công trình gọi là vì là Phong Hỏa Đài. Lục Chu nghe vậy sờ sờ cằm. "Thì ra là như vậy, có điều đây là chính thức công trình đi, nghe ngươi ý tứ sao rất giống rất nguy hiểm a." "Ai?" Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Chuyện này khó nói, đặt ở bình thường tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng bây giờ thời tiết quá mức hàn lạnh, rất nhiều công trình khí giới trục trặc dồn dập phát sinh. Hơn nữa chúng ta muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn nhiều tuyến thao tác, có lúc bất ngờ liền như thế phát sinh." "Hả?" "Chính thức rất gấp." Lục Chu đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lý Thanh Sơn nghe vậy phủi hắn một ánh mắt, nhưng nghĩ tới đối phương đón lấy là lão đại của chính mình, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. "Đương nhiên sốt ruột, hơn nữa không chỉ là bên này, liền ngay cả nó chưa hoàn thành nhân tạo mặt trời cũng đều đang liều mạng đẩy nhanh tiến độ. Tuy rằng có lúc chúng ta cũng oán giận, nhưng đốc công đều là nói bên ngoài còn có rất nhiều người mỗi ngày đều bị đông cứng chết trên đói. Chỉ cần chúng ta sớm một ngày xây xong Thái Dương Thành, vậy thì có thể sớm một ngày tiếp thu dân chạy nạn, đến thời điểm là có thể thiếu chết rất nhiều người. Cho tới một số ít người hy sinh, tin tưởng mọi người nhất định sẽ nhớ kỹ bọn họ." Lý Thanh Sơn nói tới chỗ này nói không được, dù sao hắn suýt chút nữa liền thành này một số ít người. Lục Chu ở giải đại khái trải qua sau, cũng đồng ý gật gật đầu. Nếu như là loại lý do này lời nói, cái kia xác thực rất hợp lý. Lý Thanh Sơn thấy này còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh liền bị các thanh niên tiếng hoan hô đánh gãy. Hai người đồng thời nhìn lại, phát hiện nguyên lai đã ăn cơm. Bọn nhỏ chính đang xếp hàng đánh cơm, Mao Đậu thì lại bưng hai bát cháo đi tới. "Lục lãnh đạo, Lý lão sư, đây là các ngươi." "Cảm tạ." Mỗi người bọn họ tiếp nhận bát. Lục Chu nghĩ Mao Đậu đối với mình xưng hô, liền cải chính nói: "Các ngươi sau đó không nên gọi ta lãnh đạo, phải gọi ta hội trưởng, hiểu chưa?" "Ừ." Tuy rằng không biết hai người này khác nhau ở chỗ nào, nhưng Mao Đậu vẫn là rất nghe lời gật gật đầu. Đồng thời ở sau khi trở về ngay lập tức sẽ đem danh xưng này nói cho đại gia. Liên Phàm La nhìn thấy Lục Chu thanh niên, đều một cái hội trưởng tê ở. Lục Chu cười đáp, đồng thời còn đem Lý lão sư cũng đẩy đi ra ngoài. "Vị này các ngươi cũng đều biết, ta liền không nhiều giới thiệu, sau đó các ngươi gọi hắn Lý lão sư cũng được, gọi hắn Lý chủ nhiệm cũng được." Bọn nhỏ nghe vậy lại cùng phong bắt đầu gọi chủ nhiệm. Mà Lý Thanh Sơn lại có chút chột dạ đem Lục Chu kéo đến một bên khác, một mặt khó khăn nói: "Ngươi lại là hội trưởng lại là chủ nhiệm, bang hội còn gọi cứu trợ hội, ngươi cái này chẳng lẽ là muốn cùng hội tam điểm xếp hợp lý sao?" "Nha." Lục Chu không hiểu ý của hắn. "Cứu trợ hội tên chỉ là viết tắt, toàn tên gọi là người chưa thành niên cứu trợ hội. Hơn nữa chủ nhiệm, hội trưởng loại hình nên rất thông thường đi, dù sao nơi này có nhiều như vậy bang hội." Lý Thanh Sơn nghe đến đó hơi lung túng một chút, hắn đầu tiên là uống một hớp chúc, sau đó lại tiếp tục giải thích: "Hội trưởng loại này xưng hô thực rất ít, bang hội khác xưng hô phần lớn đều là lão đại, thủ lĩnh, đường chủ loại hình." "Chờ đã." Lục Chu nghe đến đó mặt đều đen, thập xuẩn tẩy tức gì đát. Giải binh bang hoàng thốn sang gián truy dân mạo hoang mang. Hắn nếu như thật nổi lên danh tự này, chờ hậu kỳ quân đội lại đây vây quét, cái kia e sợ liền cơ hội giải thích đều không có. Nhìn còn có chút mê man Lý Thanh Sơn, hắn quả đoán phủ định những người kiến nghị. "Những tên này đều quá khó nghe, chúng ta sau đó hay dùng hội trưởng danh xưng này. Cho tới hội tam điểm mà. Ngươi yên tâm, nếu như thật có vấn đề ta sẽ động thủ giải quyết." "Ngài?" Lý Thanh Sơn ngữ khí đều thay đổi, nhưng nhìn Lục Chu ánh mắt uy hiếp, hắn lại rời đi đề tài. "Vậy ta không thành vấn đề, hiện tại còn kém hướng về quân đội lập hồ sơ." Chương 247, đề bạt tổ trưởng. "Ha, chuyện như vậy cũng phải hướng về quân đội lập hồ sơ sao?" Lục Chu cảm giác nếu như nó bang hội đều làm như vậy lời nói, vậy sau này đối mặt quân đội vây quét nhưng là thảm. Lý Thanh Sơn không biết Lục Chu ý nghĩ, nhưng cũng giải thích ra việc này nguyên do. "Chuyện này lại không phải cưỡng chế, nơi đóng quân bên trong có rất nhiều bang hội đều không có hồ sơ, nhưng ta vẫn là kiến nghị ngươi làm như vậy tốt hơn." Lục Chu gật gật đầu, đề nghị này hắn vẫn là rất tán đồng. Mặt sau quân đội bắt đầu đối với xã hội đen triển khai thanh tẩy, cái kia phía bên mình sớm lên tiếng chào hỏi, nói không chắc cũng có thể tách ra những người phiền phức không tất yếu. "Tốt lắm, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ta liền tiếp tục chờ tin tức tốt đi. Lý Thanh Sơn nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thanh cựu hội trưởng ngươi không đi sao?
Lục Chu lắc lắc đầu, như nói thật nói.
Ta liền không đi, dù sao ngươi nhìn càng nhã nhặn một ít, đến địa phương cũng có thể lưu cái ấn tượng tốt.
Hắn nói tới chỗ này cũng là bất đắc dĩ. Xem Lý Thanh Sơn loại này gầy gậy chút, thấy thế nào đều không giống như là xã hội đen. Nhưng chính hắn liền không giống nhau, không chắc đến thời điểm bị quân đội ngộ nhận là hội tam điểm thứ hai.
Được rồi. Lý Thanh Sơn không biết hắn, nhưng đối với chính mình cái thứ nhất công tác vẫn là rất để bụng, gật đầu ôm đồm nhiệm vụ lần này.
Sau khi sắp xếp xong việc này sau, ăn uống no đủ người lại tụ tập cùng một chỗ.
Lục Chu bắt đầu để bạt một ít thanh niên làm tiểu tổ trưởng.
Bên trong Mao Đậu, Hoa Miêu, Phương Phương còn có một cái gọi là A Ngưu thanh niên đều chiếm được để bạt. Phía trước ba cái Lục Chu vẫn tính hiểu rõ, còn cái kia A Ngưu, nhưng là duy nhất một cái nương nhờ vào cứu trợ hội hài tử bang cao tầng. Hắn có cùng hài tử bang cao tầng cộng đồng đặc điểm, vậy thì là rõ ràng tuổi rất nhỏ, vóc dáng nhưng rất khôi ngô. Chỉ là tuy rằng như vậy, tính cách của hắn nhưng phi thường ôn hòa. Đối mặt sinh hoạt gian khổ tầng dưới chốt thanh niên, A Ngưu cũng không có lựa chọn nghiền ép, mà là rất thân thiện cùng mọi người đánh thành một mảnh, bình thường cũng là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vì lẽ đó ở dưới tay hắn các thanh niên, có thể nói là ở hài tử bang bên trong trải qua tốt nhất cái kia một nhóm. Mà Lục Chu cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới đặc cách đem hắn để bạn thành tiểu tổ trưởng. Nói quy đề tài chính, ở các tiểu tổ trưởng đều bị sắp xếp xong xuôi sau, những người còn lại các thanh niên cũng bị chia làm bộ tổ. Mỗi tổ nhân số bình quân hạ xuống ở 21 người khoảng chừng, trái phải, chỉ có Phương Phương người bên kia mấy ít nhất chỉ có 16 người. Đối với điểm này, ngược lại không là Lục Chu ác ý làm khó dễ, mà là toàn bộ cứu trợ hội thiếu nữ tính gộp lại liền nhiều như vậy. Dù sao so với hắn chuyển gạch thiếu niên, các cô gái đối mặt tận thế nhất định phải thảm nhiều lắm. Ngoại trừ đói bụng cùng hàn lạnh ở ngoài, các nàng còn muốn đối mặt với nhân loại bên trong tham lam cùng tội ác. Hai người đem so sánh bên dưới, các cô gái tự nhiên là ở trong phạm vi nhất định giảm thiểu.
Ai?
Lục Chu nhìn còn ở liễu ra liễu giữ các thiếu niên, không khỏi vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Dựa theo hiện tại xu thế tiếp tục phát triển, e sợ sau đó phần lớn cậu bé cũng không tìm tới lao bà đi. Mặt kia đối với từ từ thành thục thân thể, cũng không thể cuối cùng đá gà.
Trời ơi!
Lục Chu dùng mình một cái, hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được đáng sợ kia hình ảnh. Đồng thời cũng ở nơi đây quyết định, vì nhân loại có thể kéo dài phát triển. Hắn muốn quan tâm kỹ càng một hồi nơi đóng quân bên trong các thiếu nữ an toàn, tận lực trì hoãn loại kia hiện tượng phát sinh.
Nửa giờ sau,
Lục Chu đem sự tình đều sắp xếp thỏa đáng, cuối cùng lại tướng tá khu định vì cứu trợ hội nơi tụ tập. Đồng thời còn sắp xếp Lý Thanh Sơn, để hắn ở kết thúc công tác sau, đem lão sư khác, hiệu trưởng cũng hết thể kéo vào cứu trợ hội. Bởi vì có những này người có ăn học vật tôn lên, vậy bọn họ cái này cứu trợ hội cũng có thể có vẻ càng bạch một ít. Lý Thanh Sơn đối với này cũng là liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Dù sao có thể để những người đồng liêu thoát ly gian khổ hoàn cảnh, hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện. Sau khi cứu trợ hội lần tụ hội này xem như là triệt để hạ màn kết thúc, các thanh niên ở đem trong nồi còn lại chút chia cắt sau, liền bắt đầu từng người tản ra. Có nhà hướng về trong nhà chạy, mà càng nhiều xem Mao Đậu như vậy không nhà, thì lại ở cầm lại đệm chăn sau, tùy tiện ở trường khu bên trong tìm cái phòng ốc, sau đó lần lượt từng cái nhét chung một chỗ sưởi ấm. Ngoài cửa, Lục Chu giúp bọn họ đóng cửa lại, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc đối với giáo khu cải tạo kế hoạch. Tuy rằng Mao Đậu bọn họ sưởi ấm phương thức có thể nói là tối tiết kiệm tài nguyên một loại, nhưng bọn họ dù sao đều là cứu trợ hội thành viên, chật vật như vậy tụ tập cùng một chỗ, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn Lục Chu cũng là cái hát tâm hội trưởng đây.
Không được, ngày mai sẽ bắt đầu hành động.
Lục Chu tự nói một tiếng, xoay người liền thuấn di đến cửa nhà. Trước tiên dùng đặc thù tiếng lóng gõ cửa, chờ cửa phòng mở ra. Tâm tình khá là không sai, hắn lại thấy đến lao bà sau, liền cơm đều không muốn ăn, trực tiếp ôm giai nhân hướng về ổ chăn đi đến.
Sáng sớm hôm sau,
Lục Chu bị đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại, hoạt động cánh tay một cái, chuẩn bị đi thăm viếng bọn tiểu đệ. Có thể nhìn xem ôm bút bê như thế ôm chính mình Lạc Tiểu Mộng. Hắn đột nhiên lại muốn ngủ cái giấc ngủ, có thể ý nghĩ này mới vừa đụng tới, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó nương theo chính là Lý Thanh Sơn tiếng giống to.
Lục hội trưởng ngươi lên không?
Hiện tại cái này đều vài điểm. Bên này chưa kịp Lục Chu đáp lời, sát vách nhưng vang lên một trận nổi giận tiếng gào.
Ai như thế thiếu đạo đức a?
Mới sáng sớm náo người chết.
Hoắc,
giọng nói này vang vọng, nghiễm nhiên chính là bị đánh thức Trương Bảo Bảo phát ra ra.
Hả?
Còn đang đi ngủ Lạc Tiểu Mộng bị đánh thức, nàng nghe bên tai âm thanh, coi chính mình làm ác mộng đây. Có thể chờ phản ứng lại sau, lại trầm mặt nhìn về phía căn phòng cách vách. Cái này tiểu bảo, thực sự là càng ngày càng không nghe lời, mới sáng sớm nổi điên làm gì. Nói xong nàng còn chưa hết giận, có chút không muốn thoát ly bên cạnh ấm áp, sau đó phủ thêm áo khoác nổi giận đùng đùng hướng đi sát vách. Cũng không lâu lắm, Trương Bảo Bảo âm thanh liền từ gào thét chuyển biến thành kêu rên. Một bên khác, Lục Chu đi đến ngoài cửa, nhìn cầm văn kiện Lý Thanh Sơn.
Chào buổi sáng, sự tình đều làm thỏa đáng sao?
Ừm. Người sau đem văn kiện kín đáo đưa cho hắn. Đã ở quân đội nơi đó che lại trường, hiện tại chúng ta cũng là hợp pháp tổ chức.
Hợp pháp?
Lục Chu tiếp nhận văn kiện chỉ là cười cợt, chuyện như vậy có thể khó nói. Lý Thanh Sơn đang hoàn thành công tác sau cũng chuẩn bị rời đi đồng ca bá chỉ thị trước hoàn hoàn.
Đúng rồi, vừa mới cái kia ở trong phòng giống to, có phải là cái kia gọi là Trương Bảo Bảo tiểu cô nương?
Ấy. Lục Chu đầu tiên là mặc niệm một phen, sau đó trầm trọng gật gật đầu.
Không sai, chính là nàng.
Ta biết rồi. Lý Thanh Sơn do dự một chút, rồi nói tiếp.
Hai tử cái gì sau đó muốn nhiều giáo dục dạy dỗ, không phải vậy ảnh hưởng hậu kỳ trưởng thành.
Nguyên lai như ngươi vậy lão sư cũng thủ dai a.
Lục Chu âm thầm nổ nước bọn, nhưng vì Trương Bảo Bảo trưởng thành, hắn cũng đồng ý đáp lại nói.
Như vậy a. Vậy sau này liền xin nhờ Lý lao sư nhiều chăm sóc tiểu bảo.
Yên tâm. Lý Thanh Sơn nói xong những này liền xoay người hướng về trường học đi đến, hắn còn có rất nhiều công tác muốn làm đây.
Chương 248, cứu trợ hội vận chuyển. Lục Chu nhà. Không biết là không phải là bởi vì rời giường tức giận nguyên nhân, lần này Lạc Tiểu Mộng đối với Trương Bảo Bảo tiến hành rồi đặc biệt chăm sóc. Vì lẽ đó ngày hôm nay tiểu cô nương kêu rên thời gian tương đối dài, liên tiếp toàn bộ điểm tâm quá khứ, mới hơi hơi bình ổn lại. Lục Chu ăn xong điểm tâm liền dự định đi trường học sắp xếp cứu trợ hội công tác. Lạc Tiểu Mộng thấy này, cũng đưa ra muốn đi hỗ trợ dự định. Bọn nhỏ kia làm sao bây giờ đây? Lục Chu nói ra trong lòng lo lắng. Lạc Tiểu Mộng suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta đều mang tới chứ? Tiểu Hạo có thể giao cho Tiểu Văn tới chăm sóc. Cho tới Tiểu Bảo lời nói, nơi đó nên còn thiếu chuyện cả chứ? Làm cho nàng cũng động thủ thực tiễn một hồi. Ý kiến hay. Lục Chu không nhìn Trương Bảo Bảo khổ mặt, đối với lao bà ý nghĩ biểu thị rất tán thành. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía có chút mất tập trung Tiểu Văn, cau mày. Tiểu Văn, ngươi là muốn ba ba sao?
Ừm.
Tiểu Văn yên lặng gật gật đầu. Ai? Lục Chu trong lòng mà thán, cùng Lạc Tiểu Mộng liếc mắt nhìn nhau, quyết định vẫn là trước tiên vẽ cái bánh lớn đến chống đỡ một hồi. Tiểu Văn, ngươi không muốn đi nghĩ nhiều như thế chuyện thương tâm, chờ mặt sau có thời gian chúng ta liền đi tìm ngươi ba ba. Nhưng lần này Tiểu Văn không nói gì, mà là ở do dự một chút sau hỏi. Luca, ta ba ba hắn có phải là xảy ra vấn đề rồi?
Cái gì?
Lục Chu hai người đều là cả kinh, sau đó cùng nhìn về phía Trương Bảo Bảo. Lạc Tiểu Mộng càng là tức giận nắm Trương Bảo Bảo lỗ tai bắt đầu khảo hỏi.
Nói mau,
có phải là ngươi hồ nói linh tinh cái gì? Trương Bảo Bảo thấy đại sự không ổn, liền bắt đầu ra sức ngụy biện.
Ta cũng không nói gì, vừa nãy những thứ này đều là Tiểu Văn chính mình đoán.
Đoán? Lục Chu suýt chút nữa bị tiểu cô nương ngu xuẩn cho chọc phát cười.
Ta xem ngươi là ngứa ra, nhanh lên một chút thành thật khai báo, ngươi tại sao muốn gạt Tiểu Văn?
Nói mau.
Lạc Tiểu Mộng cũng ở một bên bức cung.
A.
Đối mặt như vậy áp lực, Trương Bảo Bảo đột nhiên cảm giác mình cả thế gian đều là kẻ địch. Nàng lo lắng hai mắt không ngừng chuyển loạn, vừa vặn cùng mới vừa liếm xong bắt chó A Hoàng đối diện. Sau đó chó cũng đúng nàng phát sinh sủa gọi thành, tựa hồ đang thúc giục tiểu cô nương nhanh lên một chút thành thật khai báo.
Xong xuôi,
Trương Bảo Bảo mặt xám như cho tàn, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận chính mình sai lầm.
Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cùng Tiểu Văn nói những này.
Hừ. Lạc Tiểu Mộng còn có chút tức giận. Nhưng Tiểu Văn đang nhìn đến nơi này sau, nhưng chủ động giúp Trương Bảo Bảo nói chuyện.
Tiểu Mộng tỷ, không phải Tiểu Bảo tỷ sai, lúc đó nàng ở đi ngủ, sau đó không cẩn thận nói rồi nói mơ.
Nghe xong chuyện đã xảy ra,
cuối cùng liền hai cái đại nhân đều hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế.
Lạc Tiểu Mộng có chút lúng túng, đồng thời vì chính mình lỗ mãng mà cảm thấy hảo não.
Lục Chu thấy này thì lại chủ động giúp nàng chia sẻ áp lực.
Hóa ra là như vậy, có điều trong mộng đồ vật đều là ngược lại, nói mơ cũng giống như thế.
Vì lẽ đó Tiểu Văn, Tiểu Bảo muốn nói chính là người ba ba rất khỏe mạnh, không cần lo lắng quá mức.
Nha.
Tiểu Văn còn hơi nghi ngờ.
Một bên khác,
dựa sạch oan khuất Trương Bảo Bảo thấy này vẫn muốn nghĩ bồi thường, nhưng Lục Chu nhưng dành trước đưa nàng lời nói phá hỏng.
Cho tới Tiểu Bảo mà,
ngươi tư tưởng cũng có rất lớn vấn đề, chính là ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ.
Ngươi nói mơ ngóng trông người khác xui xẻo, này thực chính là ngươi không đúng, giác ngộ còn có trở tăng cao à.
Nói xong, hắn còn một mặt hiền lành xoa xoa tiểu cô nương đầu, mạnh mẽ đánh gãy nàng đón lấy lên tiếng.
Sau khi lại hồ đồ một lúc, hiểu lầm cuối cùng cũng coi như là giải trừ, nhìn Tiểu Văn lần nữa khôi phục tinh thần.
Lục Chu cũng không chuẩn bị trì hoãn nữa, bắt chuyện người một nhà lên xe sau, liền mở ra xe bọc thép đi tới trường học.
Trường học bên trong,
lúc này cứu trợ hội các thanh niên đã sớm tụ tập ở đây, chờ đợi Lục Chu đón lấy sắp xếp.
Cứ việc thời gian từng chút trôi qua, Lục Chu người hội trưởng này như cũ ngày thứ nhất liền đến muộn.
Nhưng đại gia đối với này nhưng không có dư thừa cái nhìn, mỗi người đều đàng hoàng đứng tại chỗ.
Cùng trước ở Hải Tử Bang lẫn nhau so sánh, bọn họ giờ khắc này kỷ luật tốt hơn quá nhiều.
Đương nhiên, những này cũng không thể nói là các thanh niên tự giác, thực bọn họ làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ.
Từ khi Lục Chu đem những lao sư kia hợp nhất sau, lấy hiệu trưởng cầm đầu cán bộ kỳ cựu ở hiện trường ổn định cục diện. Bọn họ dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm, dễ như ăn cháo liền để những này hoạt bát hiếu động thanh niên thành thật lên.
Sau khi lại quá 10 phút, ngay ở Lý Thanh Sơn chuẩn bị gọi điện thoại dò hỏi thời điểm, trường học ở ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ.
Nghe cái kia cùng ô tô có rõ ràng khác nhau tiếng vang, trong phòng tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên.
Mọi người đều biết Lục Chu có một chiếc xe bọc thép, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt.
Bây giờ đến giờ phút này rồi, bọn họ đều muốn đi ra ngoài va chạm xã hội.
Chỉ là đối mặt thanh niên dục giả dục dịch, lao hiệu trưởng mọi người nhưng phi thường quả đoán.
Nghe tới Lục Chu đến sau, cũng mặc kệ trước mặt học sinh, trực tiếp mang theo một đám lao sư đi ra cửa lên tiếp.
Các thanh niên thấy này, cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, dồn dập lựa chọn đuổi tới.
Trường học ở ngoài,
làm mọi người thấy xe bọc thép cái kia thân thể cao lớn sau, đều không hẹn mà cùng phát sinh tiếng kinh hô.
Bọn họ không phải chưa từng thấy loại này trang bị, nhưng chỉ thuộc về tư nhân loại này trang bị bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy.
Trong đám người,
bao đầu mọi người nhìn mặt trước quái vật khổng lồ, trong mắt càng là lộ ra vui sướng ánh sáng.
Xe này xe bọc thép thuộc hội trưởng Vu, cái kia bốn bỏ năm lên không chính là bằng với cứu trợ hội sao?
Bây giờ loại này liền hội tam điểm đều không có trang bị bọn họ cũng có, cái kia mặt sau ngày tốt còn có thể xa sao?
Một ít kích động thanh niên thậm chí đã gọi nổi lên hội trưởng vạn tuế khẩu hiệu.
Nhưng so với bọn họ, thận trọng các thầy giáo hiển nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều.
Hiệu trưởng đánh giá xe bọc thép trên bệ pháo, khi thấy cái kia rõ ràng hàn ngân sau, không khỏi nhíu mày.
Không trách quân đội gặp cho phép tư nhân nắm giữ, nguyên lai pháo đài đều bị phế.
Có điều nhìn xe bọc thép cái kia khổng lồ thân xe, hắn trung quy cũng không có quá mức thất vọng.
Dù sao loại này cấp bậc xe cộ, chỉ dựa vào thân xe cũng có thể ở dã ngoại thông suốt.
Đến thời điểm dựa vào cái này ưu thế, những người chôn giấu ở tuyết động dưới vật tư còn chưa là dễ như trở bàn tay.
Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời khắc, xe bọc thép cửa xe rốt cục mở ra. Sau đó hai đạo ăn mặc đồ chống lạnh bóng người đi ra. Lục Chu đầu tiên là giới thiệu bên cạnh Lạc Tiểu Ngộng, cũng đem đề bạt làm cứu trợ hội phó hội trưởng. Sau đó chính là đem lão sư khác toàn bộ đề bạt làm chủ nhiệm, lão hiệu trưởng thì lại trở thành nhà kho nhân viên quản lý. Đối với điểm này lão hiệu trưởng cũng không có ý kiến, bởi vì tại đây dạng niên đại, quản lý nhà kho có thể nói là phi thường mỹ việc xấu. Sau khi ở thăng chức xong xuôi sau, Lục Chu liền tuyên bố ngày hôm nay nhiệm vụ thứ nhất. Chúng ta cứu trợ hội bên trong hiện tại đã cơ bản ổn định, mà sau vì có thể càng tốt hơn phát triển, đại gia cũng phải từng người bắt đầu bận túi bụi. Ang Yu, người cái kia tổ người phụ trách quản để ý đến chúng ta nơi tụ tập an toàn. Chương 249, tổ đoàn nhặt rác. Mặt sau ta gặp cho các ngươi phân phát vũ khí, đến thời điểm các ngươi phải cẩn thận sử dụng.
Vâng.
Ang Yu bọn họ vừa nghe còn có vũ khí, mỗi người đều trở nên chờ mong lên. Lục Chu thấy này còn không quên dặn dò. Các ngươi cũng không nên ứng phó, đầu đường đều phải nhớ đến tuần tra, cũng không nên để cho xa lạ người đi vào, càng là hổ mập những người kia.